Chương 109, không chiến mà thắng. Buổi sáng, phòng ăn. Liêu Phỉ Nhi cảm thấy có chút không được tự nhiên, bởi vì lão là có người hướng lấy bọn hắn nhìn bên này. Tiêu thần, chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì những người già đó là nhìn chúng ta? Nàng rốt cục nhịn không được hỏi. Ha ha, bởi vì Phỉ Nhi ngươi giải xinh đẹp a. Tiểu hầu gia trêu chọc nói. Đại tiểu thư lắc đầu, không đúng, ta thế nào cảm giác bọn hắn là đang nhìn ngươi, căn bản không có nhìn ta. Thật sao? Hắn giả vờ ngây ngốc. Mập mạp tiếp được lời nói gốc giả nói, ta cùng Phỉ Nhi cảm giác đồng dạng, vừa lúc bắt đầu cho là bọn họ là nhìn ta đâu, thật sâu hoài nghi bọn họ có phải hay không chưa thấy qua mập mạp. Về sau trải qua tử quan sát kỹ, mới xác định bọn hắn là đang nhìn ngươi. Không phải không gặp qua mập mạp, là chưa thấy qua ngươi có thể ăn như vậy mập mạp. Hắn tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Đại tiểu thư không làm, đến cùng là chuyện gì xảy ra, dấu giếm chúng ta có ý tứ sao? Tiểu hầu gia đương nhiên không thể nói, là bởi vì chiều hôm qua gặp mặt sẽ bên trên, đại mỹ nữ bồng bềnh đối ta biểu hiện ra ưu ái chi sắc, cho nên bị đến mọi người đấu kỵ. Hắn mặt dạn mày dày nói, hai điểm, một là bởi vì ta dáng dấp quá tuấn tú, thứ hai, hôm qua đối mặt Thành Châu doanh chủ nói móc, ta cũng chào phúng hắn vài câu, cho nên cho mọi người lưu lại ấn tượng tương đối sâu khắc. Thật sao? Mập mạp giọng mang hoài nghi nói, ta thế nào cảm giác không giống, bọn hắn nhìn ánh mắt của ngươi, liền cùng ngươi đoạt bọn hắn nữ nhân, hận không thể một ngụm đem ngươi cắn chết. Ngươi cái mập mạp chết bẩm, cảm giác thật đúng là chuẩn. Có sao? Ta không cảm thấy. Tiểu hầu gia cho rằng không. Có thể trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, nếu không khẳng định sẽ bị hai cái đồng đảng khinh bỉ, nói, mau ăn đi, một hồi ca còn phải thi đấu đâu, cũng không biết đánh chế độ thi đấu là dạng gì, hy vọng đừng làm quá kỳ quái. Ba người ăn cơm chiều, đi hướng đấu trường. Vì thể hiện ra công bằng cùng công chính, ba vị doanh chủ hòa mấy vị phó doanh chủ tạo thành giải thi đấu tổ ủy hội quyết định, quy tắc tranh tài cùng phương pháp lúc trước một khắc mới công bố. Đám tuyển thủ lần lượt trình diện, tiểu hầu ra dướn cổ lên nhìn quanh một phen. Không thấy được đồng bền cái bóng. Không kỳ quái, người ta là công nhận quán quân, làm sao có thể giống chúng ta những này điệu ti, thật sớm chờ ở chỗ này, kia nhiều mất thân phận a. Lúc này, giải thi đấu quy tắc mới vừa ra lò, từ mỗi cái trại huấn luyện tuyển ra hai người, cùng mặt khác hai cái doanh tuyển thủ, tạo thành một cái sáu người đội, hai hai đối chiến. Phe thắng phải một phần, thế hòa thì cắt phải nửa phần, kẻ thất bại không đạt được, tiểu tổ đạt được trước hai vị gia biên, tham gia tiếp xuống thi đấu sự tình. Sáu người một tổ. Vừa vặn chia 10 tổ. Ngay sau đó, phân tổ bố cáo gián tiếp ra, tiêu thần xem xét lập tức liền vui, chính mình sở tại tiểu tổ bên trong lại có 3 người quen. Một cái là đồng dạng đến chính mình dự châu trại huấn luyện Vương Hoàng Huy, mặt khác hai cái là Thành Châu doanh Phùng Ngọc Khang cùng Trần Càn. Ở trại huấn luyện nhanh phải kết thúc cuối cùng thời gian bên trong, Vương Hoàng Huy một đường khiêu chiến phía trước học viên, rốt cục bắt về thuộc về mình hạng 8, chứng minh mình thực lực. Nhưng lúc này tiêu thần cũng hoàn thành một trận khiêu chiến thi đấu. Cầm xuống hạng 5 thành tích tốt. Cách đó không xa Vương Hoàng Huy hướng phía hắn chen. Trước mắt, làm ra một cái tương đối khó lý giải biểu lộ. Tiểu hầu gia lười đi sâu nhập thể sẽ nét mặt của hắn thay mặt đồng hồ cái gì, tiểu tổ thứ nhất khẳng định là không có vấn đề, quản đối thủ của hắn là ai, hết thể đánh bại là được. 6 cái lôi đài, 6 tổ tuyển thủ, tranh tài bắt đầu. Tiêu thần tổ này, trận đầu so tài là Phùng Ngọc Khang đối chiến Ký Châu doanh tuyển thủ, hắn lực gáp đối thủ vì chính mình thắng một phần. Trận thứ 2 Tiêu thần đối chiến Trần Càn. Hai người đứng trên lôi đài, lần trước Trần Càn bị hắn một cước đáng ất, là tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, lần này hắn hẳn là sẽ 10 phần cẩn thận. Tiểu hầu gia đối hắn liền ôm quyền, vừa muốn nói chuyện, Trần Càn đoạt trước một bước mở miệng, ta không phải ngươi đối thủ, cho nên trực tiếp nhận thua. Trực tiếp nhận thua. Hắn sững sờ, dạng này đều được. Vốn cho rằng Trần Càn sẽ dốc hết toàn lực, vì chính mình tìm về lần trước mất đi mặt mũi, làm sao liền ngay cả đánh đều không đánh. Trực tiếp nhận thua đâu. Đây là bởi vì Trần Càn biết mình có bao nhiêu cân lượng, thực lực của hắn tại Phùng Ngọc Khang phía dưới, Phùng Ngọc Khang cũng không là đối thủ, mình càng đừng đề cập. Cùng nó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị người ta đánh bại, còn không bằng trực tiếp nhận thua đâu, dù sao tại cái tiểu tổ này bên trong, mình ra biên vô vọng. Cứ như vậy, tiểu hầu ra nhẹ nhõm cầm tới mình thứ nhất phân. Sau đó là Vương Hoàng Huy đối Ký Châu doanh tuyển thủ, Vương Hoàng Huy thắng. Vòng thứ 2 trận đầu. Trần Càn đối Ký Châu doanh tuyển thủ, Trần Càn thắng. Trận thứ 2, Tiêu Thần đối Vương Hoàng Huy, cùng bên trên một trận đồng dạng, tiểu hầu gia làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị, Vương Hoàng Huy có thể bằng. Mượn mình thực lực, một lần nữa bắt về dự châu doanh hạng 8, trên thực lực tự nhiên không thể nói. Vương huynh, đây chính là ngươi chiến thắng ta cơ hội tốt. Hắn cười nói. Vương Hoàng Huy nhún nhún vai, nói, đích thật là cơ hội tốt, nhưng mà, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, ta quyết định nhận thua. Thần mã. Lại nhận thua. Tiểu hầu ra cười khổ xuống đài, hắn cầm tới phần thứ hai. Trận thứ ba, Phùng Ngọc Khang đối chiến Ký Châu Doanh tuyển thủ, Phùng Ngọc Khang thắng. Sự thật chứng minh, Ký Châu Doanh hai cái tuyển thủ rất yếu, đến bây giờ một trận đều không có thắng nổi. Vòng thứ ba trận đầu, Vương Hoàng Huy chiến thắng Trần Cản. Trận thứ hai, Ký Châu Doanh hai cái tuyển thủ đối chiến, nó bên trong một cái cuối cùng là ngừng lại tiếp tục thua bước chân, từ trên người đồng bạn cầm một phân. Trận thứ ba, Tiêu Thần đối chiến Phùng Ngọc Khang. Nhìn xem hôm trước mới bị mình đánh bại đối thủ, Tiểu Hầu ra cười, ca quyết định lại ngược ngươi một lần. Kết quả để hắn mở rộng tầm mắt, Phùng Ngọc Khang hai chân vừa đứng trên đài, liền mở miệng nói, ta không phải Tiêu Thần đối thủ, ta nhận thua. Liên tục ba trận, Tiểu Hầu ra dở khóc dở cười, các ngươi cần phải như thế à, biết mình không được liền chủ động nhận thua, còn một chút tranh tài tinh thần sao? Như thế nào tranh tài tinh thần, cùng hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai không có một mao tiền quan hệ, hẳn là biết rõ đối thủ rất cường đại, còn muốn lấy hết dũng khí lên. Vòng thứ tư, trận đầu chính là Tiêu Thần đối chiến Ký Châu Doanh tuyển thủ, tên kia xem xét mình ba vị tiền bối đều chủ động nhận thua, mà mình ngay cả ba vị tiền bối đều đánh không lại, chớ nói chi là vị này. Hắn chơi càng tuyệt, không có cùng Tiêu Thần lên đài đâu, liền trước một bước nhảy đi lên, dắt cuống họng nói, ta nhận thua. Kết quả như vậy, đừng nói là Tiêu Thần bản nhân, chính là làm khán giả mập mạp cùng Liêu Phỉ Nhi đều không chịu nhận, các người đám người kia đến cùng làm sao vậy, tự mình thương lượng xong rồi. Béo lấy dùng tay bụng mặt, nói, tranh tài như vậy, ta cũng có thể tham gia. Vòng thứ 5 thứ trận thứ 3, cũng là vốn tổ cuối cùng một trận, Tiểu Hầu ra lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên lôi đài, cùng đối trên tay đến về sau, đoạt trước nói, ngươi dám nhận thua ta liền đánh ngươi. Đối thủ giật nảy mình, hơi kém không có quỳ xuống đất, vẻ mặt cầu xin nói, Lao huynh, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Từ tranh tài đến bây giờ, ta ngay cả một trận đều không có thắng nổi, thắng ta người đều nhận thua, đánh với ta có ý tứ sao? Lao tử mới mặc kệ đâu, ngươi là tất cả đều thua, chí ít đánh mấy trận. Tiểu Hầu ra cứng cổ nói, đến bây giờ ta ngay cả một trận một cũng không đánh qua, ngươi biết cái gì gọi là tay ngứa ngay sao? Người kia bị hù lui lại mấy bước, ngươi đừng ép ta, ngươi nếu là lại bước ta, ta liền chết cho ngươi xem. Phán định đâu? Ta nhận thua, tất cả mọi người nghe tới đi, ta nhận thua. Cứ như vậy, Tiểu Hầu ra một trận cũng không đánh, lại mơ mơ hồ hồ thắng 5 trận, lấy tiểu tổ tối cao phân ra tuyến. Chương 110, đồng bền cường thế. 20 mạnh danh sách lớn rất nhanh sinh ra, bởi vì đám tuyển thủ đều đã đánh 5 trận, tổ ủy hội quyết định hôm nay thi đấu sự tình dừng ở đây, ngày mai tiếp tục. Cái này khiến một trận cũng không đánh Tiêu Thần cực độ hắn giận, hợp lấy anh em cũng chỉ là 5 lần trèo lên lôi đài. Sau đó tiếp nhận đối phương chủ động đầu hàng, quá chưa đủ nghiền đi. Đối đây, mập mạp cho ra đánh giá là, thần huynh. Ngươi thực tế là quá phong cách, vừa lên đài liền để đối thủ tệ ra quần, đặc biệt là cuối cùng một trận, kia hàng dắt cuống họng hô chết cho ngươi xem thời điểm, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Tiểu Hầu ra mặt đen lại, đám tiểu tử kia quá quỷ, cùng ta đánh một trận sẽ chết sao? Vì cái gì tất cả đều chủ động nhận thua, mập mạp ngươi đi cho ta hỏi thăm một chút, ta hoài nghi bọn hắn 5 người có cấu kết. Bên cạnh Liễu Phỉ Nhi lớn trừng mắt, cấu kết cái gì, cấu kết với nhau vì ngươi sáng tạo ra tuyến cơ hội. Thôi đi, bọn hắn mới không có nhảm chán như vậy. Cũng thế, 5 cái thân ở khác biệt trận doanh người, làm sao có thể đạt thành nhất trí. Vốn tổ một cái khác ra biên danh lạch, rơi vào Phùng Ngọc Khang trên đầu, Vương Hoàng Huy mặc dù trải qua một phen đắc chiến, cuối cùng vẫn là thua cho hắn, dừng bước tại đây. Mập mạp kéo hai người ống tay áo, hướng phía đông nỗ bĩu môi, nói, các ngươi không biết. Bên kia tranh tài mới có ý tứ chứ. Ký Châu Doanh thứ nhất học viên đồng bền, sau khi lên đài trực tiếp yêu cầu 5 cái đối thủ đồng thời hướng tự mình ra tay, kết quả một chiêu nhi liền đem 5 người toàn đánh bại, từ xuất hiện đến rời đi không cao hơn 2 phút đồng hồ, lấy tiểu tổ thứ nhất điểm số ra biên. Tiêu Thần thầm nghĩ trách không được đâu, một mực không có. Nhìn thấy đồng bền, nguyên lai người ta chỉ xuất hiện 2 phút đồng hồ. Liêu Phỉ Nhi nói tiếp đi, kỳ quái, nàng nguyên lai không phải gọi vô danh sao. Làm sao đột nhiên đổi tên gọi đồng bền? Rất rõ ràng mập mạp đã thăm dò được nội tình tin tức, quay đầu nhìn Tiêu Thần, hy vọng Tiêu Thần cho hắn một lời giải thích. Tiểu Hầu ra trừng mắt, ý là ngươi dám bán ta, ta liền đánh ngươi. Mập mạp khí diễm lập tức thấp một nửa nhi, tuy nói con hàng này năng lực kháng đòn siêu cấp cường hãn, mỗi lần bị đánh đều không có thương cân động cốt, nhưng ai sẽ thích thường xuyên bị người đánh lấy chơi. Đại tiểu thư khẳng định còn không biết nội tình, nói, Tiêu Thần, ngươi đối thủ lớn nhất chính là cái kia đồng bền. Ngươi có đối phó sách lược của nàng sao? Có a. Tiểu Hầu ra mặt mũi tràn đầy lòng tin mà nói. Thật sao? Đại tiểu thư thật cao hứng, nói, mau nói nói là cái gì sách lược, đường đường chính chính hay là hạ lưu, ngươi thông minh như vậy, nhất định sẽ không theo thông thường ra bài đúng hay không? Tiểu Hầu ra gật gật đầu, trịnh trọng việc nói, ta quyết định, gặp được đồng bền thời điểm, học trước đó kia 5 người cách làm, trực tiếp nhận thua. Ngươi, quá cường hãn. Lúc buổi tối, Lang Tiêu các người tới, là một vị cấp 2 trưởng lão, trước tìm tới Tiêu Thần đem hắn khen một phen, sau đó đem Tiêu Thiên Hảo tại Tổng giáo tình huống làm giới thiệu sơ lược, cuối cùng cho xuất ra Tiêu Thiên Hảo tự tay viết thư. Từ nội dung bức thư không khó coi ra, ra ra tại Tổng giáo qua rất không tệ, vốn là liền rất được coi trọng, tại hắn nghiên cứu ra thứ 3 khối hồn cốt thời điểm, càng được người kính ngưỡng. 2. Cấp trưởng lão tới đây, trừ xung làm tín sứ bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất là, tại Ba Châu giải thi đấu kết thúc chi về sau, hướng các học viên công bố hồn cốt chi bí, sau đó trắng trợn hấp thu có tài chi sĩ. Ngày thứ 2, 2018-19 danh sách biến thành 16 người, có 4 người bởi vì ngày hôm qua tranh tài thụ thương, trải qua một đêm trị liệu, lại không thể thỏa mãn hôm nay tiếp tục dự thi yêu cầu, chỉ có thể nhịn đau rời khỏi. Về sau thi đấu sự tình tương đối đơn giản, 2-2 đối chiến, người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, cho đến quyết ra tứ cường, kẻ thất bại như vậy dừng bước. Vì gia tăng mạnh lưới, bát cường thi đấu trận đầu, chính là đồng bệnh đối chiến Thanh Châu Doanh tuyển thủ. Thanh Châu Doanh tuyển thủ thực lực rất mạnh, hóa vũ cảnh cấp 5, mà lại có được manh thú loại vũ hồn ma phong lang, ổn thỏa Thanh Châu Doanh thứ 2 bảo tọa. Nếu như không phải là bởi vì trận đầu liền gặp được đồng bền, hắn tiến bắt cường là rất chuyện dễ dàng, thậm chí tiến tứ cường cũng có thể. Mãi cho đến phán định tuyên bố tranh tài bắt đầu, đồng bền mới không chút hoang mang từ đằng xa bay tới, mặc giày thêu hai chân nhẹ nhàng rơi trên lôi đài, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nhưng phía dưới người xem lập tức sôi trào, bọn hắn phí sức vỗ tay, dắt cuống họng gọi tốt. Cơ hồ tất cả mọi người là cho nàng cố lên, đến mức đối thủ đội cổ động viên lập tức bị dìm ngập. Đối thủ hướng phía nàng liền ôm quyền, coi như ngươi là mọi người trong lòng nữ thần, ta cũng muốn cùng ngươi so chiêu một chút nhì, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hắn cũng không phải là không hiểu được thương hương tiếc ngọc, cũng không phải là không muốn thương hương tiếc ngọc, mà là muốn đem mình nam tử hắn một mặt, hiện ra ở nữ thần trước mặt, cùng cái khác. Những cái kia chỉ biết đỉnh lễ cúng bái nữ thần nhân, từ trên căn bản là một cái phân chia. Tốt. Đồng bên nhàn nhạt nói, sau đó làm ra một cái tư thế xin mời. Đối thủ hô lớn một tiếng. Thả ra vũ hồn, ma phong lang tại chủ nhân chỉ huy hạ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía đồng bền đánh tới. Lại nhìn đồng bền, hời hợt đem tuyết nộn tiểu vung tay lên. Một đạo màu nâu xanh cương phong lập tức sinh ra, đón lấy ma phong lang. Bành! Ngao! Ma phong lang bị vọt tới một bên, tiêu thảm quẳng rơi xuống mặt đất, cương phong thế đi không giảm, hướng phía chủ nhân của nó bay đi. Phanh! Chủ nhân đồng dạng không tránh kịp, trực tiếp bị đánh bay rất ra ngoài, vừa hạ xuống liền ngã hạ. Hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, bao quát đồng dạng đứng tại khán đài bên trong Tiêu Thần, mặc dù cái này không phải lần đầu tiên thấy đồng bền thi triển thực lực, mà lại càng không phải là toàn bộ của nàng thực lực, nhưng Tiểu Hầu gia còn là bị thật sâu rung động. Liền xem như ba vị doanh chủ thượng đến, cũng không có khả năng thắng như thế nhẹ nhàng linh hoạt. Đồng bền hai chân đạp địa, thân thể bay lên, tại mọi người sùng bái trong ánh mắt, bay thẳng tiến cách đó không xa một tòa lầu nhỏ. Nhưng mọi người tiếng hoan hô một lang cao hơn một lang. Cũng không có bởi vì nàng rời đi mà hạ nhiệt độ. Liền ngay cả một mực đối nàng rất có phê bình kín đáo Liêu Phỉ Nhi, đều không thể không thừa nhận, đồng bền quá lợi hại, thực lực của nàng, đã vượt qua mọi người đối chúng ta ở độ tuổi này hồn sĩ ấn tượng, ở trước mặt nàng, chúng ta quả thực liền là một đám con kiến nhỏ, chỉ có ngưỡng vọng phần. Mập mạp lắc đầu nói, ưu tú như vậy nữ hài tử, thế gian hiếm thấy, hy vọng không muốn rơi cái hồng nhan bạc mệnh hạ chàng mới tốt. Nói cái gì đó? Bên cạnh Tiểu Hầu ra trừng mắt liếc hắn một cái. Mập mạp nhún nhún vai, đây là phụ vương ta thường nói một câu nói, ta đương nhiên không hy vọng đồng bền cô gái như vậy xảy ra nguy hiểm. Nhưng nàng thực tế là quá ưu tú, gây nên mọi người chú ý đồng thời, cũng sẽ có không ít hạng giá áo túi cơm đánh nàng chủ ý xấu, trừ phi có thể có một cái bảo hộ nàng cường giả xuất hiện. Tin tưởng mỗi cái người ở chỗ này, đều hy vọng mình thành vì bảo vệ nữ thần nhân, nhưng thủ chức chính mình ngay cả nữ thần thực lực cũng không bằng, nói thế nào bảo hộ. Tiêu Thần run lên trong lòng, loại cảm giác này rất kỳ quái, là hắn chín đời làm người lần thứ nhất xuất hiện. Hắn không tự chủ được, hướng phía đồng bền bay hướng lầu nhỏ nhìn lại. Sau đó mấy trận đấu, mặc dù cũng rất đặc sắc, nhưng là cùng trận đầu so sánh, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Tiểu Hầu gia thành công chiến thắng đối thủ, một phương diện qua ngứa tay đủ nghiện, một phương diện thành công tiến quân bắt cường. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra vẻ mong đợi, thật trên lôi đài cùng đồng bền mặt đối mặt mà đứng thời điểm, mình sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Chương 111, lại xuất hiện mánh khỏe. Bát cường danh sách lớn thuận lợi ra lò, thời gian đã tới gần giữa trưa, tứ cường tranh đấu được an bài tại xế chiều. Rời đi đấu trường trước đó, Tiêu Thần lần nữa không tự chủ được làm một sự kiện, nhìn về phía bồng bềnh chỗ lầu nhỏ. Kỳ thật, hắn đã so những người khác làm tốt hơn nhiều, rất nhiều người con mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, cùng lấy lại tinh thần nhi thời điểm mới phát hiện cổ chua. Mập mạp chính là một cái trong số đó, một bên dùng tay phí sức xoa bóp, một bên nói, không nghĩ tới xem so tài cũng mệt mỏi như vậy người. Liêu Phỉ Nhi nói móc hắn nói, đừng theo, ngươi có cổ sao? Lại nói, kia là xem so tài mệt sao? Tiểu Hầu ra tâm tình tốt, nói, chúng ta tìm tốt chút tiệm ăn ăn một bữa đi, ta mời khách. Mập mạp, đều nói ngươi không có cổ, còn một mực theo cái gì sức lực? Mập mạp nghe xong có ăn ngon, lập tức nói, ta tốt, chúng ta cái này liền ăn đi thôi. Ba người đi tại trên đường cái, phía trước có người gây nên Tiêu Thần chú ý. Người này bề ngoài không đẹp, xuyên cũng rất phổ thông, đi đường tốc độ không nhanh, mà lại đi tại đường cái tương đối sang bên địa phương, chợt nhìn cùng phổ thông người đi đường không có gì khác biệt. Nhưng Tiểu Hầu ra lại cảm thấy cái này người khí chất trên người, cảm giác có chút quen thuộc. Người này đi đường thời điểm nhìn không chớp mắt, nhưng một đôi linh hoạt con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, dư quang sử dụng tần suất rất cao, mà lại sẽ động làm rất tự nhiên quay đầu, mặc dù mỗi lần góc độ cũng không lớn, nhưng có thể khẳng định là phối hợp với dư quang sử dụng, hắn khẳng định nhìn thấy phía sau tình huống. Tiểu Hầu ra nhướng mày, lập tức nghĩ tới vì cái gì? Sẽ cảm thấy quen thuộc, người này rất giống trong tay mình một tên, người kia gọi Trần Đạo Dân. Là huyết ảnh đường hương chủ thủ hạ một tổ trưởng. Thân huynh, chúng ta đi nhà nào ăn? Mập mạp nuốt nước miếng hỏi. Lại đi lên phía trước đi, như thế lớn Bình Nguyên Thành, ăn ngon tiệm ăn khẳng định không ít. Hắn bất động thanh sắc mà nói. Con đường một cái hẻm thời điểm, người kia lại quay đầu nhìn thoáng qua, xác định sau lưng không ai theo dõi, lúc này mới yên tâm đi tới đi. Tiểu Hầu ra nhìn thoáng qua, kia là cái ngõ cụt, bên trong chỉ có một nhà ở. Hắn liền để ý nhi, ghi nhớ hẻm đặc thù về sau. Chỉ vào đường phố đối diện cách đó không xa nói, ta nhìn nhà kia cũng không tệ, cửa lâu đủ khí phái. Được Liêu Phỉ Nhi đồng ý, bọn hắn cùng đi tiến tiệm cơm. Về phần mập mạp, căn bản không có trưng cầu hắn ý kiến tất yếu, hắn quan tâm là có thể ăn được hay không no bụng, chỉ cần có thể ăn no, cái gì cũng tốt ăn. Ngồi vào lầu hai nhà gian, Tiểu Hầu ra rất hào phóng đem menu đưa cho mập mạp, nói, muốn ăn cái gì dùng lực điểm, đừng khách khí với ta đi trước lội nhà xí. Gọi món ăn chuyện này liền giao cho các ngươi, thời điểm mấu chốt Phỉ Nhi cho hắn một chút đề nghị, đừng để hắn điểm sáng những cái kia số lượng nhiều mùi vị phổ thông đồ ăn. Yên tâm đi, giao cho ta. Đại tiểu thư nói. Tiêu Thần bước nhanh đi ra tiệm cơm, hắn không có thẳng đến hẻm, mà là bất động thanh sắc tới trước đến nhà hàng xóm, xác định an toàn về sau, mới động tác nhanh chóng leo tường đầu. Cùng hắn đoán đồng dạng, cửa chính bên kia phòng thủ nghiêm ngặt, bất kỳ cái gì lạ lẫm mặt người xuất hiện, đều sẽ bị giấu ở sau cửa người ngay lập tức phát hiện. Ngôi viện này mười phần yên tĩnh, tính làm cho lòng người bên trong có chút phát mao. Hắn gọi ra vũ hồn, mượn nhờ bọn chúng năng lực cảm ứng, cấp tốc làm rõ ràng địa hình nơi này tình trạng. Viện tử diện tích rất lớn, mà lại có được một cái cửa sau cùng ba cái cửa hông, đây là dùng để đền bù chủ môn là ngõ cụt chỗ thiếu sót, vạn nhất nhận vây công, người ở bên trong có thể thông qua cửa sau cùng cửa hông nhanh chóng rút lui. Trong viện trừ 10 cái phụ trách cảnh giới người, tất cả gian phòng đều là trống không. Kỳ quái, sân lớn như vậy người đều đi nơi nào rồi? Không cần hỏi, nơi này khẳng định có mật thất dưới đất, chỉ là cửa vào ở nơi nào. Tại Diệp Tử Vũ Hồn trợ giúp hạ, hắn rất mau tìm đến một đầu tràn đầy hoa tươi đường mòn, nối thẳng hậu hoa viên giả sơn. Trên núi giả mọc đầy rêu, trừ góc đông nam một chỗ, nơi đó chẳng những không có rêu, mà lại hòn đá mười phần khô ráo. Trừ phi là thường xuyên người đến người đi, nếu không rất khó xuất hiện tình huống như vậy, hắn rón rén đi qua, lập tức phát hiện dấu ở phía sau thông đạo. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, hắn đâm đầu lao vào. Trải qua bốn lượn quanh co một đầu đường đá, theo thềm đá đi xuống dưới, phía trước rộng mở trong sáng, một đầu nối thẳng đến đáy hành lang, hai bên che kín gian phòng. Chỉ có mấy cái cửa phòng khe hở lộ ra tia sáng, hắn hướng phía gian phòng thứ nhất đi đến. Ẩn tang khí tức, vểnh hai dán tại trên ván cửa. Gian phòng bên trong có người chính đang đối thoại, trước hết nhất nghe được một câu là, điều tra rõ ràng sao, cái kia gọi vô danh nữ hải tử đến cùng lai lịch ra sao. Có hay không hân quý cõng? Cảnh, nàng là từ đâu nhi xuất hiện? Đắc, không có điều tra ra nàng cụ thể thân phận, đối lương chủ nàng đã không gọi vô danh, mà là đổi tên cứ gọi đồng bền. Từ hành vi cử chỉ bên trên không khó coi ra, hẳn là nhận qua tốt đẹp ra giáo hôn đúc. Hương chủ, kia liền có khả năng có hân quý bối cảnh, nhà giàu mới nổi nữ nhi, làm sao có thể xuất sắc như vậy? Cha rõ ràng chỗ ở của nàng cùng thói quen sinh hoạt sao? Đắc, rất khó cha rõ ràng. Nàng mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, hơn nữa còn có Hoàng Cực Tông người ở một bên, rất khó tiếp cận. Hương chủ, ngài không phải là muốn có ý đồ với nàng đi, Hoàng Cực Tông người sẽ không mặc kệ, hay là... Hương chủ, ta muốn làm gì không cần ngươi nhọc lòng, đem công việc của ngươi làm tốt là được. Đúng, gần nhất có cái gì tin tức khác sao? Đắc, Dự Châu tin tức tương đối nhiều, nghe nói bên kia một cái hương chủ, một lòng đối phó chí tướng chiến thần Tiêu Thiên Hào, mắt thấy là phải thành công, họ Tiêu lão đầu nhi lại trèo lên Lăng Tiêu các chức cao, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hương chủ, chuyện này sớm cũng không phải là tin tức, Lăng Tiêu các xuống thông cáo, thuê Tiêu Thiên Hào ra nhận chức thủ tịch khách khanh trưởng lão, nghe nói còn muốn vì đó khôi phục tước vị đâu. Phía ngoài Tiêu Thần nghe xong, thầm nghĩ đám người này cùng Bỉ Trấn Nam thật đúng là một cái hệ thống. Lúc này, trước đó một mực làm trả lời một phương người kia, dùng định nọt ngữ điệu nói, Hương chủ, ngài liền muốn thăng trưởng lão đi. Bằng năng lực của ngài thăng trưởng lão là danh chí thực uy, về sau thăng đà chủ, môn chủ càng không đáng kể, liền xem như cao nhất đường chủ, cũng có khả năng đâu. Hương chủ vui cười ha ha, nhờ lời chúc của ngươi, nếu quả thật có kia. A một ngày ta lên làm đường chủ, nhất định phong ngươi cái môn chủ đường đường, coi như ký châu môn chủ, mười mấy cái phủ thành đà chủ, trưởng lão cùng hương chủ, tất cả nghe theo người chỉ huy. Tiểu nhân nhất định duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ừm, chỉ cần nghe lời của ta, thật sự vì ta làm việc, vốn hương chủ phát đạt, tuyệt đối quên không được các ngươi. Ghi nhớ, gần nhất quan trọng nhất, hay là vô danh? Không, hiện tại là đồng bền, phải tất yếu đem tình huống của nàng dò nghe. Hai người nói chuyện đến hồi cuối, Tiêu Thần vội vàng đứng lên đến, nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Trở lại tiệm cơm, đạo thứ nhất đồ ăn vừa mới lên bàn. Tại sao lâu như thế? Thân thể không có vấn đề gì chứ, buổi chiều còn muốn ví dụ thi đấu đâu? Liêu Phỉ Nhi hỏi. Ha ha, ta rất tốt. Hắn cười nói, vừa rồi mặc dù không có nghe được cái gì tính thực chất nội dung, nhưng có thể khẳng định hai chuyện. Thứ nhất, quả nhiên có người đánh đồng bền chủ ý xấu, bị mập mạp cái này miệng quạ đen bất hạnh nói bên trong. Thứ hai, huyết ảnh đường kết cấu, từ trên xuống dưới theo thứ tự là đường chủ, môn chủ, đà chủ, trưởng lão cùng hương chủ, lại hướng xuống chính là tổ trưởng cùng phổ thông thành viên. Đường chủ là huyết ảnh đường lần trước, môn chủ quản lý một châu sự vật, cứ thế mà suy ra, đà chủ tọa chấn một phủ chi địa, trưởng lão tọa chấn một thành chi địa, hương chủ, tổ trưởng là cụ thể làm việc cơ cấu. Quả nhiên tổ chức nghiêm mật, trách không được nhiều năm như vậy đều không có người biết nó tồn tại. Mập mạp cùng nửa ngày, Tiêu Thần đều không có nâng đũa, liền hỏi, Thận huynh, nghĩ gì thế? Không có gì. Hắn cười ha ha, cầm lấy đũa. Nói, bắt đầu ăn. Chương 112, tấn cấp trận chung kết. Buổi chiều tứ cường tranh bá, Tiêu Thần lại một lần nữa hy kịch tính gặp gỡ Phùng Ngọc Khang. Tứ cường thi đấu không giống với tiểu tổ thi đấu, thua một trận không quan hệ, lúc ấy hắn chủ động nhận thua, là có nhất định sách lược, mục đích là tiết kiệm một chút khí lực, đem tinh lực đặt ở còn lại 4 trận đấu. Sự thật chứng minh hắn loại này sách lược là đúng, toàn lực ứng phó cầm xuống 4 phần, lấy tiểu tổ xếp hạng thứ 2 ra biên. Được làm vua thua làm giặc, đại bộ phận người chỉ thấy kết quả không nhìn quá trình. Đến tứ cường thi đấu, chú ý độ cũng biến thành cao lên, lúc này lại chủ động nhận thua, là rất mất mặt một sự kiện, hắn chỉ có thể là kiên trì bên trên. Lần trước tại dịch trạm bại quá mức thảm liệt, chuyện này cho hắn tạo thành rất lớn áp lực, cho nên ngay từ đầu liền sợ đầu sợ đuôi. Trái lại tiểu hầu gia, tâm tính 10 phần bình thản, mặc kệ là tiến công hay là phòng thủ, đều tổ chức rất tốt. Kết quả hào không ngoài suy đoán, Phùng Ngọc Khang lần nữa bại ở trong tay của hắn, Tiêu Thần thuận lợi tỉnh tiến tứ cường. Mà cái khác hai vị dự châu doanh tuyển thủ, liền không có may mắn như vậy, từng cái bại trận vô duyên tứ cường. Bởi như vậy, chiếm cứ bắt cường ghế bên trong 3 tên dự châu doanh, vậy mà chỉ có một cái tuyển thủ tiến tứ cường, hơn nữa còn là xếp hạng thấp nhất Tiêu Thần. Cái này khiến dự châu doanh các lãnh đạo cho cảm thấy rất hề hoài, đối trong kế hoạch đá quân, đã không ôm hy vọng quá lớn. Tuy nói Tiêu Thần là một con ngựa ô, nhưng là thất hắc mã này đồng thời lại là tứ cường tuyển thủ bên trong đẳng cấp thấp nhất, muốn cầm đến thứ tự thực tế là quá khó. Cùng một ván trước đồng dạng, đồng bình thuận lợi chiến thắng đối thủ, tiến nhập tứ cường danh sách lớn. Đám tuyển thủ đạt được một buổi tối thở hơi thở cơ hội, nghỉ ngơi dưỡng sức ứng đối ngày mai giải thi đấu. Sáng sớm hôm sau, vòng bán kết phân tổ kết quả là, Tiêu Thần đối chiến Thanh Châu doanh tuyển thủ, đồng bình đối chiến Thanh Châu doanh tuyển thủ. Từ tứ cường danh sách đến xem, Thanh Châu doanh thành lớn nhất bên thắng, bọn hắn doanh chủ càng là cao hứng không được, coi như lấy không được quán quân, ôm đồm á quân cùng quý quân cũng không tệ a. Dưới đài, mập mạp thở phì phì nói, vì mau những người này cũng không tin Thận huynh có thể thắng được tranh tài. Liêu Phỉ Nhi nhìn thoáng qua dự châu doanh trống không khán đài, nói, ngay cả chính chúng ta doanh chủ cũng không coi trọng, chớ nói chi là người khác, chờ lấy xem đi, Tiêu Thần khẳng định sẽ để cho tất cả ngoài dự kiến. ta tin tưởng vững chắc. Mập mạp bốn phía ngắm thêm vài lần, nhỏ giọng nói, thừa dịp lãnh đạo của chúng ta không tại, có phải là hẳn là mở bản khẩu, thừa cơ vớt một thanh. Đại tiểu thư lường hắn một cái, đại ca, nơi này là Ký Châu, ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt đâu, chia ra yêu thiêu thân, chuyên tâm xem so tài đi. Tiểu hầu gia đối dạng này phân tổ tình huống rất hài lòng, nếu là trận đầu liền gặp gỡ đồng bền, vậy coi như không có ý nghĩa. Rất rõ ràng, Thanh Châu doanh đội cổ động viên khí thế muốn cường hãn hơn một chút, còn chưa bắt đầu tranh tài, góp phần trợ uy thanh âm liền đã che lại dự châu doanh. Đối thủ của hắn là hóa vũ cảnh cấp 5, vũ hồn là binh khí loại lang nha đồng, thật sự cao thủ. Hai trận đấu đồng thời bắt đầu, Tiêu Thần cùng đối thủ cùng một chỗ đứng trên lôi đài, hắn dư quang khán đến một đạo thanh sắc thân hình bay về phía một bên khác lôi đài, ngay sau đó bên kia người xem liền phát ra tiếng hoan hô, phán định tuyên bố đồng bền chiến thắng. Cái này cũng quá nhanh đi, chúng ta bên này đều còn chưa kịp động thủ đâu. Sau đó thân ảnh màu xanh lần nữa bay lên, bên kia người xem bắt đầu tuân ra hướng bên này. Tới đi. Đối thủ phát ra khai chiến đề nghị. Tốt. Tiểu hầu ra gọi ra vũ hồn, hai cái lá cây ở giữa không trung xoay quanh. Từ tranh tài đến bây giờ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, hắn chỉ đánh hai trận, bởi vì làm đối thủ đều không phải rất mạnh, cho nên đối vũ hồn sử dụng tần suất cũng không cao, đến mức mọi người đối với hắn lá cây vũ hồn hiểu rõ cũng không nhiều. Đối thủ thả ra lang nha bổng vũ hồn, trên mặt không tự chủ được xuất hiện vẻ khinh miệt. Lang nha bổng nhảy lên thật cao, sau đó hướng xuống đập tới, mang theo tiếng xé gió. Tiêu Thần không thêm tránh né, Diệp Tử vũ hồn tách ra tả hữu, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phía nghiêng phía trên đánh tới. Khán giả tất cả đều trừng to mắt, tiểu tử này muốn làm gì, dùng nắm đấm cùng đối thủ vũ hồn ngạnh kháng sao, điên rồi. Đây chính là lang nha bổng, từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, chí ít có hơn ngàn cân lực đạo, chỉ là nhục quyền có thể gánh vác được sao? Bành. Tiêu Thần bảo trì đơn quyền trùng thiên tư thế, thân thể nguy nhưng bất động, lại nhìn lang nha bổng, vậy mà không chịu nổi cự lớn oanh kích lực đạo, đánh lây xoáy hướng một bên bay đi. Vũ hồn nhận trọng kích, chủ nhân cũng sẽ không dễ chịu, ít nhất phải xuất hiện hung buồn bực, tim đập nhanh cùng tình trạng. Cánh tay phải có thể đánh ra gần 2000 cân lực đạo, đối phó lang nha bổng đầy đủ. Hai khối hồn cốt chứa đựng năng lượng, chỉ có thể dùng một lần, cho nên muốn lựa chọn thời cơ thích hợp nhất. Tiểu hầu gia dư quang liếc một cái, đối thủ một tay ôm ngực, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cơ hội đến, hắn tâm niệm vừa động, hai cái la cây phi tốc vào tới. Siêu siêu. Đối thủ hạ ý thức tránh né, ngược lại là may mắn tránh khỏi, nhưng hắn lập tức khổ cực phát hiện, Tiêu Thần nắm đấm đi theo tới. Một quyền này là vô luận như thế nào cũng không tránh kịp, chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Đối thủ bị trực tiếp từ trên lôi đài đánh xuống, trung điệp té theo thế cho đất cức, tranh tài kết thúc. Kết quả như vậy, thật sâu rung động tất cả người xem, dự châu doanh các học viên rắc cuống họng la to, chúc mừng thắng lợi. Thắng vòng bán kết, chí ít cũng phải là Á quân, Thanh Châu doanh ôm đồm Á quân, quý quân ý nghĩ tùy theo phá diệt. Doanh chủ Hòa Tôn Đại Sư nghe tới tin tức này, đồng dạng là cao hứng nhảy lên cao ba thước, vốn cho rằng lúc này giải thi đấu khẳng định lấy không được thành tích, không nghĩ tới Tiêu Thần nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Nhưng tiểu hầu gia cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu, hướng phía bồng bềnh lầu nhỏ nhìn thoáng qua. Đột nhiên có một loại cảm giác, đồng bình cũng tại hướng bên này nhìn. Tình huống thực tế là, nàng đích sắc đứng tại bên cửa sổ, lẩm bẩm, ra hỏa này, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Ta ngược lại muốn xem, buổi chiều trận chung kết người ứng đối như thế nào. Đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, tiểu hầu ra đi xuống lôi đài, tiếp nhận mọi người chúc mừng. Thân huynh, doanh chủ Hòa Tôn Đại Sư mời người đi qua một chuyến. Mập mạp chen tới nói. Mấy phút đồng hồ sau. Hắn đi tới hai người phòng làm việc tạm thời. Tiêu Thần, tốt. Doanh chủ. Giơ ngón tay cái lên, Tôn Đại Sư cùng cấp hai trưởng lão cũng đều trên mặt tiếu dung. Ha ha, học sinh may mắn thắng một trận, không có gì. Hắn ngữ khí khiêm tốn nói. Cấp hai trưởng lão mở miệng nói, người trẻ tuổi có thể không tiêu không gấp, rất khó được, không hổ là ta thủ tịch khách khanh trưởng lão đi tôn. Buổi chiều trận chung kết, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Tiểu hầu ra nhún nhún vai, nói. Kỳ thật trong lòng ta rất không nắm chắc, đồng bền thực lực quá mức cường hành, mà lại mỗi lần ra chiêu đều không giống, nghĩ làm rõ ràng nàng đấu pháp thực tế là quá khó. Tôn Đại Sư khích lệ nói, không sao, bại cũng không sao, vừa rồi một phen thắng lợi, đã vượt qua mọi người dự tính. Bình tâm tĩnh khí đánh một trận, coi như là phổ thông luyện tập thi đấu, đừng có áp lực tâm lý. Hắn gật gật đầu, ta minh bạch Đại Sư ý tứ, các vị yên tâm tâm, học sinh nhất định sẽ đánh ra dự châu doanh uy phong. Trong lòng của hắn. Kỳ thật đã có đối sách, cùng cao thủ so chiêu, bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức cùng cái gọi là sách lược, đều là vô dụng, thực dụng nhất chớ quá, vô chiêu thắng hữu chiêu. Chương 113, bất động như núi. Ăn cơm trưa thời điểm, Tiêu Thần đã đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất. Nhưng Mập Mạp cùng Liễu Phỉ Nhi vẫn còn có chút lo lắng, bọn hắn đã nhìn qua bồng bềnh mấy trận đấu, đối thủ đều là một chiêu bại trận, chẳng những nhanh mà lại không chút huyền niệm. Thế nhưng là, tiếp xuống trận này là trận chung kết đâu, dẫn động tới hơn vạn người tâm, nếu là tại dạng này vạn chúng chú mục chiêu tiếp theo bị người ta đánh bại, bại sạch sẽ lại lưu loát, vậy coi như quá mất mặt. Mập Mạp thay đổi trước đó trong mắt chỉ có đồ ăn cách làm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thần huynh, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Tiểu Hầu ra để đua xuống, cười nói, không cần lo lắng, mặc dù ta cũng không thể cam đoan cái gì, nhưng có thể khẳng định là, kết quả tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Liêu Phỉ Nhi ăn một cái thuốc can thần, ngẫm lại lúc trước hắn những cái kia hành động, coi như bại khẳng định cũng sẽ bại rất có mặt mũi, người khác làm không được, Tiêu Thần nhất định có thể làm được. Mập Mạp cầm nắm đấm làm ra một cái cố lên tư thế, chúng ta sẽ ở một bên cho ngươi góp phần trợ uy. Tiểu Hầu ra hỏng cười nói, ngươi có thể lại ngồi một lần chăng a? Sau đó đem tiền tất cả đều đặt ở trên người của ta, ta cam đoan ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Mập Mạp trứng mắt, ta cũng không nốc, tại dưới tình huống như vậy mở giao dịch, bại ra cũng không phải như thế bại. Tốt ta, ngươi quả nhiên thông minh, không có mắc lửa. Buổi chiều, trận đấu thứ nhất là quý quân chi tranh, hai cái tuyển thủ đều là thành châu doanh, tại đồng bạn trên đầu cầm thành tích, tranh tài như vậy quả thực không đáng xem. Nhưng xem, chúng số lượng rất nhiều, cũng rất nhiệt tình. Bởi vì chỉ có trước xem hết trận này, mới có thể nhìn thấy càng đặc sắc trận chung kết. Phán định tuyên bố theo thi đấu song phương tuyển thủ ra trận, Tiểu Hầu ra bước chân không nhanh không chậm đi lên lôi đài, hắn được vinh dự lần này ba châu giải thi đấu hát mã, lấy dự châu doanh thứ 5 thứ tự, cuối cùng đứng tại trận chung kết trên sàn thi đấu. Không có cách, đồng bền quang hoàn quá mức sáng tỏ, đến mức mọi người đại đa số lực chú ý đều bị hấp dẫn tới, cho nên rất ít quan tâm những tuyển thủ khác lịch trình. Phàm là cẩn thận nghiên cứu qua người. Sẽ không khó phát hiện một điểm, Tiêu Thần tuyệt đối là dựa vào thực lực lưu đến bây giờ người, hắn mỗi một trận đấu, đặc biệt là tiến thập lục cường về sau, mỗi cái đối thủ đều là rất cường đại. Một thân màu xanh nhạt khảm tơ bạc trường sam, chân xuyên trèo lên mây dày, lúc này Tiểu Hầu ra càng giống là một vị công tử văn nhã, phía dưới trẻ tuổi nữ người xem nhau nhau hướng hắn vứt bị nhãn. Thế nhưng là phải biết, người xem quân chủ lực là đàn ông tạo thành, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đến xem bồng bền. Cho nên Tiểu Hầu ra ăn mặc càng là gió lưu tiêu sái, thì càng thụ đến đàn ông phỉ nổ. Dự châu doanh tổ kiến nhận thua khổng lồ đội cổ động viên, nhưng là ở trên vạn người trước mặt, bọn hắn tình thế còn là bị đè ép xuống. Mọi người dắt cuống họng hô Tiêu Thần cố lên, rất nhanh bị cái khác tiếng hò hét bao phủ. Tiểu Hầu ra hướng về phía dự châu doanh phương hướng cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng bình chỗ lầu nhỏ. Hô! Một đạo thân ảnh màu lam bay tới, khán giả lập tức hét lên kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu nhất. Đồng bền lấy lục ý làm chủ, về sau là lục sắc cùng. Màu xanh giao thế, đây là nàng lần đầu tiên mặc lam trang, một đầu mái tóc cùng váy đồng dạng phiêu giật, tựa như từ trên trời giáng xuống tiên tử. Mỹ nữ lực hiệu triệu là cự lớn, Tiểu Hầu ra không thể không thừa nhận điểm này. Mặc tinh mỹ giày thêu hai con chân ngọc, nhẹ nhàng rơi trên lôi đài, đồng bền nhìn không chớp mắt, tại tầm mắt của nàng bên trong chỉ có một người, đó chính là làm đối thủ Tiêu Thần. Trùng hợp như vậy, lại gặp mặt. Đồng bền dùng giống như chim hoàng oanh dễ nghe thanh âm nói. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Tiểu Hầu ra tâm bình khí hòa, nói, ngươi còn tốt chứ? Rất tốt, ngươi đây. Đồng bền hỏi lại. Hắn nhún nhún vai, rất hiển nhiên, đánh với ngươi ta phải thừa nhận áp lực lớn đến mức nào. Nhưng là những này với ta mà nói, không đáng kể chút nào, ta có thể bảo trì một viên tâm bình tĩnh. Nhìn ra, tim đập của ngươi rất bình ổn, so trước đó những tuyển thủ kia mạnh rất nhiều. Đồng bền mỉm cười. Lập tức mị thái bộc phát, chung quanh dùng cho phủ lên bầu không khí hoa mục lập tức cảm đạm phai mờ. Mọi người đều đang suy đoán, tiểu tử này cùng nữ thần đến cùng là quan hệ như thế nào. Đồng bình cho tới bây giờ đều nghiêm túc thận trọng, mà lại chưa từng cùng đối thủ có nhiều như vậy đối thoại. Ánh mắt lưu chuyển, đồng bình lại hỏi, cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Đương nhiên, Tiểu Hầu ra gật gật đầu, sớm liền chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Nàng không có chủ động phát động công kích, mà là đem cơ hội này lưu cho đối thủ. Lại nhìn Tiểu Hầu ra, giống như cũng không có chủ động tiến công ý tứ, hắn gọi ra hai cái lá cây vũ hồn, lơ lửng. Tại khoảng cách đầu đỉnh khoảng 2 thước địa phương, tản mát ra lục sắc quang mang, đem thân thể của hắn bao phủ. Nói thật, lúc này hình tượng của hắn có chút không tốt lắm, toàn thân cao thấp bước lên lục quang. Đông bên cười, hai cái lá cây giống như là bằng hữu của mình đồng dạng, mang đến cảm giác quen thuộc. Nhưng liền xem như quen thuộc. Tranh tài còn muốn tiếp tục tiến hành, nàng giơ lên tuyết trắng tay phải, thủ đoạn nhẹ lật, một đạo cương phong ngẫu nhiên sinh ra, hướng phía Tiêu Thần bay đi. Phúc! Ngay tại mọi người cảm thấy hắn thất bại thời điểm, đâm vào lục quang bên trên cương phong lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như bị lục quang thôn phệ đồng dạng. Đồng bên nhíu mày, lập tức đánh ra đạo thứ hai cương phong. Kết quả giống như lần trước, theo phốc một tiếng vang nhỏ, cương phong biến mất không thấy gì nữa, lần này có thể khẳng định là cương phong đích xác bị lục quang thôn phệ. Cho đến bây giờ, không có người biết đồng bệnh vũ hồn đến cùng là cái gì. Kỳ thật Tiêu Thần cũng là đang đánh cược, hắn cảm thấy xinh đẹp như vậy, thanh thuần một cái nữ hài tử, thực vật loại vũ hồn khả năng cực lớn, hoặc là trong giới tự nhiên nước, trừ hai thứ này, cái khác đều rất không có khả năng. Mình lá cây vừa vặn khắc thực vật loại vũ hồn, có thể từ hướng này chiếm được một chút lợi lộc. Cứ thắng, lục quang thôn phệ cương phong về sau, chẳng những không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, quang mang ngược lại trở nên càng thêm sáng tỏ. Nói rõ thôn phệ cương phong đối Diệp Tử có chỗ tốt, thậm chí là đưa đến phân bón tác dụng. Đồng bệnh mày nhíu lại càng sâu, nàng không hiểu vì sao lại xuất hiện như thế tình trạng. Trước đó cơ trận đấu, nàng chưa hề phát ra. Qua đạo thứ hai cương phong, mỗi lần đều là một kích chế địch đâu. Nàng nâng lên chân phải, hướng phía khía cạnh phóng ra một bước, hai tay liền huy, đồng thời đánh ra sáu đạo cương phong, từ khác nhau góc độ bay về phía đối thủ. Lục quang bên trong Tiêu Thần trừng mắt, thầm nghĩ chân chính sát chiêu đến. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, bất động như núi. Phốc phốc. Bành bành bành. Ba đạo cương phong bị thôn phệ đồng thời, mặt khác ba đạo thừa cơ đi đến công, tại khoảng cách Tiêu Thần thân thể không đến 10cm địa phương, bị chen chúc mà tới lục quang nuốt mất. Đồng bệnh lần này huy động hai tay tốc độ càng nhanh, cương phong biến thành 12 đạo. Tiểu Hầu ra dứt khoát nhắm mắt lại, tâm không nửa phần tạp niệm, trong đầu chỉ còn một cái ý nghĩ, bất động như núi. Đây là hắn đời thứ nhất làm người thời điểm. Trong tu luyện tổng kết ra một môn bí kỹ, mặc ngươi công kích từ bốn phương tám hướng đến, ta bất động như núi, ngươi có thể làm gì được ta. 12 đạo cương phong, theo thứ tự đánh vào giống nhau bộ vị, lại ngay cả vừa rồi hiệu quả đều không có đạt tới, đều không ngoại lệ bị lục quang toàn bộ nuốt mất. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ai có thể nghĩ tới bọn hắn cho rằng thua không nghi ngờ Tiêu Thần, đã ngăn trở nữ thần đồng bền bốn kích, đồng thời làm được lông tóc không tổn hao. Chương 114, thắng bại khó phân. Đấu trường xuất hiện một loại hơi có vẻ quỷ dị tình hình, mặc kệ đồng bệnh làm dùng dạng gì công kích, cuối cùng đều sẽ bị Diệp Tử vũ hồn tản mát ra lục quang nuốt mất. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều không tự chủ được ngừng thở, đến mức mọi người có thể rõ ràng nghe tới tiếng tim mình đập. Đến giờ phút này, không người nào dám coi thường nữa Tiêu Thần. Người ta có thể đi vào nhập trận chung kết, tuyệt không phải là bởi vì vận khí tốt, mà là bằng vào thực lực đánh ra đến. Siêu siêu. Cương phong biến thành trường phong. Xem ra không bằng cương phong lăng lệ, nhưng lực sát thương lại là cương phong gấp mấy lần. Bành! Trường phong đánh vào lục quang bên trên, nguyên bản như là thác nước quang mang, biến thành theo gió lắc lư màn cửa hình. Tia sáng vậy mà có thể phát sinh vật mẹo, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người trừng to mắt, trận đấu này thực tế là quá đặc sắc, cho mọi người quá nhiều kinh ngạc. Lục quang giống như rơi hạ phong, nhưng cuối cùng dẫn đầu biến mất chính là trường phong, vạn mẹo tia sáng trở về nguyên bản trạng thái. Tiêu Thần lại một lần thành công hóa giải đồng bền thế công, tiếp tục bảo trì bất động như núi. Hắn lúc này, liền giống với một con đầy người gai nhọn con nhím, đừng nhìn cái đầu nhi nhỏ, lại làm cho vô cùng lợi hại sư tử cái không thể nào hạ miệng. Đồng bền mấy có lẽ đã đem mình nắm giữ công kích từ xa phương pháp, nếm thử toàn bộ, tất cả đều là không công mà lui. Tay phải của nàng không tự chủ được mo hướng treo tại bên hông thanh đồng truy thủ, đó là một thanh giản dị tự nhiên binh khí, dùng tới nó, đối thủ lục quang hộ thuẫn khẳng định ngăn không được. Nhưng nghĩ lại, mình muốn mượn dùng binh khí mới có thể thu được thắng, phía dưới. Người xem sẽ nghĩ như thế nào? Nàng đem nguyên vốn đã mo đến trôi đao tay, lại dịch chuyển khỏi. Nhưng là nàng động tác này, rất nhiều người xem đều nhìn thấy, mọi người nghĩ mãi mà không rõ một vấn đề. Xinh đẹp như vậy, đẳng cấp cao như thế nữ thần, làm sao lại dùng như thế một cây chùy thủ? Phổ thông thanh đồng chùy thủ, thậm chí đều không cần đi binh khí cửa hàng liền có thể mua được, ven đường trên sạp hàng có rất nhiều, một nắm không nói. Mà lại đa số đều so cái này một thanh trang trí càng thêm hoa mỹ. Tiêu Thần có thể để cho đồng bền thúc thủ vô sách, Dự Châu doanh học viên bắt đầu gieo họ. Liêu Phỉ Nhi cùng Mập Mạp nói, hắn quả nhiên không có để chúng ta thất vọng, đồng bền cũng nhanh hết biện pháp. Mập Mạp nổ trước mắt, nói, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thay mặt đồng hồ thận huynh có thể thắng A. Hắn hiện tại liền hướng một con nút ở trong vỏ đại ô quy, bằng vào kiên cứng rắn sắc ngoài, để có được răng nhọn lợi trảo sư tử không thể nào hạ miệng. Nhưng cũng chỉ là giữ cho không bị bại thôi, chẳng lẽ còn có thể phản kích. Đại tiểu thư khí lập tức tiết một nửa, đích thật là dạng này, rùa đen xác lại thắng, cũng chỉ có thể cam đoan mình bất bại, chỉ cần sư tử đủ kiên nhẫn, tổng có thể tìm tới hạ miệng cơ hội. Đồng Bình tạm thời dừng lại công kích, mà nhưng vào lúc này, một mực hai mắt nhắm chặt Tiêu Thần, lại đột nhiên mở mắt. Tên kia muốn làm gì? Liêu Phỉ Nhi gấp, nhanh nhắm mắt lại, mở to mắt sẽ phân tâm. Mở to mắt, cũng liền mang ý nghĩa bất động như núi sách lược kết thúc, trừ phi Tiêu Thần lại cái khác tốt hơn chiêu nhi, nếu không chính là tự chịu diệt vong. Nữ thần lớn nhãn tình sáng lên, liền muốn lần nữa phát động tiến công. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần ánh mắt phát sinh biến hóa, con ngươi màu đen nháy mắt biến thành màu mực, mang theo một cỗ quỷ dị. Đồng Bình run lên trong lòng, gia hỏa này muốn làm gì? Tiểu Hầu ra lại lần thành công, hắn hiện tại dùng, là đời thứ hai làm người lúc tổng kết ra bí kỹ, khó biết như âm. Nó nhanh như gió, nó từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi, khó biết như âm, động như lôi chấn. Đây là Tôn Tử binh pháp bên trong một đoạn văn, bất động như núi dễ lý giải, khó biết như âm có ý tứ là, để đối thủ không biết mình muốn làm gì, từ đó mê hoặc đối phương. Nguyên vốn đã làm tốt công kích chuẩn bị Đồng Bình, tại Tiêu Thần quỷ dị ánh mắt hạ, lại có chút không biết nên làm gì. Không cách nào làm rõ ràng mục đích của đối phương, nàng cho là mình không nên mạo muội công kích. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dưới đài, khán giả càng mơ hồ, cái này tính tình huống như thế nào? Mập mạp bôi cái cằm nói, Phỉ Nhi, chẳng lẽ không cảm thấy được Thận huynh cùng Đồng Bình trước kia liền nhận biết sao? Vì cái gì nói như vậy? Đại tiểu thư hỏi lại. Mập mạp đã thăm dò được không nội dung màn, bao quát Đồng Bình cái tên này lý do, hắn nói, đánh trước đó, hai người liền tự ôn chuyện, hiện tại lại hàm tình mạch mạch nhìn đối phương. Kia là hàm tình mạch mạch sao? Liêu Phỉ Nhi đánh gây hắn, đừng lung tung dùng từ, miễn cho Tiêu Thần xuống tới về sau tìm người tính sổ sách. Tốt ta, coi như không phải hàm tình mạch mạch, Tiểu Hầu ra dùng ánh mắt của mình, đem cường hãn đối thủ trấn trụ, cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Tại ta trong ấn tượng, chỉ có cao thủ. Có thể sử dụng ánh mắt trấn trụ không bằng mình người, hiện tại làm sao trái lại rồi. Đại tiểu thư lắc đầu, ta cũng không biết, một chiêu này hắn trước kia chưa bao giờ dùng qua, cùng tranh tài xong, chúng ta tốt lành hỏi một chút hắn. Tiêu Thần ánh mắt, càng phát quỷ dị. Thời cơ chín muồi, hắn lần nữa đổi chiêu nhi, lúc này là đời thứ ba tu hành ngộ ra bí kỹ, nó nhanh như gió. Hô! Hắn đột nhiên thấy động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tốc độ nhanh chóng, thân thể cùng hào quang màu xanh lục đồng thời mang theo hư ảnh. Biến hóa như thế, chẳng những khán giả không ngờ tới, Đồng Bình cũng không ngờ tới. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Thần đã đi tới bên người, hắn giơ tay phải lên, một chương chụp về phía Đồng Bình đầu vai. Sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Đồng Bình căn bản không có thời gian tránh né hoặc là dùng công thay thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bàn tay đập trên người mình. 3. Bành. Bàn tay tiếp xúc đến nữ thần bả vai thời điểm, nữ thần thân thể phát ra mãnh liệt bạch sắc quang mang, Tiểu Hầu ra hét to bay lên. Thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược, cho đến rơi vào dưới lôi đài. Đây là Đồng Bình cường hãn lực phản chấn, mà lại là tại không có bất kỳ cái gì ý thức chủ quan hạ sinh ra. Phán định là trước hết nhất kịp phản ứng người, dắt lên nhấn giọng cuống họng hô, Đồng Bình chiến thắng, trở thành Ba Châu giải thi đấu quán quân. Kết quả như vậy, tại mọi người trong dự liệu, chỉ là quá trình làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cuối cùng vậy mà là Tiêu Thần phát động công kích, mà lại thành công đánh vào Đồng Bình trên thân. Như... Quả không phải là bởi vì Đồng Bình thực lực quá mức cường hành, bên thắng khẳng định là Tiêu Thần. Đồng Bình ánh mắt phức tạp nhìn xem dưới đài Tiêu Thần, Tiểu Hầu ra mỉm cười đáp lại. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bao quát cuối cùng bị phản chấn xuống đài, hắn lấy phương thức như vậy thua trận tranh tài, đồng thời lại cho mình thắng được mặt mũi. Người rất thông minh. Đồng Bình từ đáy lòng đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó song chân đạp địa, thân thể nhẹ nhàng bay lên, tại mọi người đỉnh lễ cùng bái trong ánh mắt, rời đi lôi đài. Tiểu Hầu ra đôi bóng lưng của nàng nói, cái gì đều lừa gạt không được ngươi. Dự Châu doanh học viên chen chúc mà tới, miệng bên trong hô to lấy quý quân hai chữ, mập mạp lợi dụng mình một thân dữ tợn, sửng sốt trong đám người gạt ra một cái thông đạo, Liêu Phỉ Nhi theo sát phía sau, hai người cùng đi đến Tiêu Thần trước mặt. Thân huynh, thật có ngươi. Mập mạp vuốt ngông ngựa nói, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ để cho tất cả khai nhang giới, vừa rồi cùng Đồng Bình đối chiến quá trình, thật sự là đặc sắc à, ta một mực tại khen ngươi đâu. Liêu Phỉ Nhi nói bổ sung, không sai, hắn còn đem ngươi ví von thành rút vào trong vỏ đại ô quy. Tiểu Hầu ra mặt đen lại, bay thẳng lên một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Một cái viên thịt hình dạng người lập tức bay lên, rơi xuống về sau lần nữa bay lên, theo thảm liệt tiếng gào, vòng đi vòng lại. Chương 115, lựa chọn. Trạng vạng tối, Thái Dương vừa mới xuống núi, Ký Châu doanh giải đất trung tâm liền giấy lên đến hừng hực đống lửa. Trừ đống lửa bên ngoài, còn có không ít chậu than. Đem rất một mảng lớn diện tích chiếu sáng. Ba cái trại huấn luyện các 1.000 người, phân biệt đi tới đã sớm phân tốt khu vực, mọi người dựa theo thứ tự, lúc trước đến sau ngồi trên mặt đất. Đống lửa tiệc tối mục đích, đầu tiên là khánh chúc Tam Châu giải thi đấu thuận lợi hoàn thành, đồng thời cũng là 3.000 học viên bị tông môn chọn lựa thời khắc trọng yếu. Hai tông, bát môn, 12 phái, tất cả đều phái tới nhân viên tương quan, bọn hắn ngồi tại khoảng cách đống lửa gần nhất địa phương. Mỗi cái châu doanh xếp hạng 30 vị trí đầu học viên, có quyền lợi tự mình lựa chọn môn phái, cho nên được an bài tại đội ngũ phía trước nhất. Tiêu Thần trước đó tại dự châu doanh xếp hạng thứ 5, nhưng là bởi vì cầm tới 3 châu giải thi đấu Á quân, bị trực tiếp đề thăng làm thứ nhất, lúc đầu 4 người đứng đầu tương ứng lui lại 1. Ký châu doanh doanh chủ trước dõng dạc đến một đoạn nói chuyện, kết thúc chi trước không quên nhắc nhở mọi người, các vị học viên, năm nay giải thi đấu quán quân, đến từ chúng ta ký châu doanh thứ nhất học viên Đồng Bền, chọn gia nhập Hoàng Cực Tông. Hắn không nói gì nữa, vậy liền coi là điểm đến là dừng, ý là các doanh xếp hạng 30 vị trí đầu học viên, ai nghĩ lúc thường gặp được nữ thần, vậy liền lựa chọn chúng ta Hoàng Cực Tông đi. Quả nhiên, có rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Tiếp lấy nên dự châu doanh doanh chủ giảng lời nói, hắn sau khi đứng dậy, không nói gì, mà là hướng phía cấp 2 trưởng lão làm ra một cái tư thế xin mời, 10 phần cung kính. Trưởng lão đứng lên, cười nói, tiếp xuống cái này một. Đoạn lời nói, liền từ ta bao biện làm thay đi. Ta muốn nói nội dung không nhiều, nhưng hy vọng mọi người nghiêm túc nghe. Chúng ta Lăng Tiêu Các đã phá giải thất truyền vạn năm hồn cốt chi bí, tại thủ tịch khách khanh trưởng lão khinh thường nghiên cứu một chút, nhiều lần công phá nan quan, lấy được rất rõ rệt thành tích. Bước kế tiếp, Lăng Tiêu Các đệ tử đều có cơ hội đối hồn cốt tiến hành luyện hóa. Nói đến đây, hắn liền không nói thêm lời, mà là trực tiếp ngồi xuống. Không có người ồn ào, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thiêu đốt đống lửa phát ra đôm đốp âm thanh. Hồn cốt chi bí, bốn chữ này cho mọi người quá nhiều rung động, nếu như lời mới vừa nói người không phải Lăng Tiêu Các cấp 2 trưởng lão, khẳng định sẽ gặp phải đa số người chất vấn. Lăng Tiêu Các là cái gì? Hai tông, bát môn, 12 trong phái ổn thỏa đầu đem ghế xếp, truyền thừa hơn ngàn năm ngật đứng không ngã, tuyệt đối không thể có thể trước mặt nhiều người như vậy nói dối. Bát môn cùng 12 phái nguyên bản cũng đều chuẩn bị kỹ càng quảng cáo từ, đơn giản là gia nhập ta phái ngươi có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Cùng Hoàng Cực Tông mỹ nữ chiến thuật lại tồn tại nhất định trên lệch đâu, cùng Lăng Tiêu Các hồn cốt chi bí so sánh, tất cả đều thành gân gà. Đừng nói là xếp hạng 30 vị trí đầu học viên, tất cả mọi người nghĩ tranh thủ thời gian biết luyện hóa hồn cốt phương pháp. Hoàng Cực Tông mấy người trừ kinh ngạc bên ngoài, hận thấu Lăng Tiêu Các sách lược, bọn lao tử thật vất vả nghĩ ra cái mỹ nhân kế, các ngươi lập tức xuất ra người người đều sẽ cảm thấy hứng thú hồn cốt chi bí, cách làm như vậy không tử tế. Lăng Tiêu Các người mặc kệ nhiều như vậy, vốn chính là cướp người mới. Ngươi tranh ta đoạt sự tình, mọi người mỗi người dựa vào năng lực đi. Ký châu doanh, thanh châu doanh cùng dự. Châu doanh thứ nhất, đầu tiên ra làm lựa chọn. Đồng Bình là giải thi đấu thứ nhất, nàng đầu tiên tiến lên một bước, ta lựa chọn gia nhập Hoàng Cực Tông. Ký châu doanh doanh chủ thở dài ra một hơi, nói thật hắn rất sợ hãi Đồng Bình bởi vì đối hồn cốt chi bí cảm thấy hứng thú, ngược lại lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Các, như vậy chính là vì người khác làm áo cưới đâu. Tiêu Thần làm A Quân, là cái thứ hai. Lăng Tiêu Các mấy cái đại lão nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười, theo bọn hắn nghĩ, gia gia là bản tông thủ tịch khách khanh trưởng lão, cháu trai khẳng định cũng muốn gia nhập bản tông. Tiểu Hầu gia tiến lên một bước, háng giọng một cái, nói, ta lựa chọn Hoàng Cực Tông. Cái gì? Lăng Tiêu Các bên này ngoài dự kiến, tiểu tử ngươi không phải nói đùa a? Liền ngay cả Hoàng Cực Tông người đều không thể tin được, hắn làm sao lại lựa chọn chúng ta đây? Tôn Ý Văn trực tiếp đứng lên, cao giọng hỏi, Tiêu Thần, ngươi có phải hay không nói nhầm, lặp lại lần nữa ngươi tuyển ai? Hắn nhún nhún vai, Hoàng Cực Tông A. Hoàng Cực Tông bên này lập tức bắt đầu gọi tốt, các ngươi Lăng Tiêu Các hạ thủ sớm, giải quyết hồn cốt chi bí người phát hiện, chúng ta cũng không tệ A, người phát hiện cháu trai muốn gia nhập chúng ta, đến lúc đó hồn cốt luyện hóa liền không phải là các ngươi Lăng Tiêu Các một nhà. Vì cái gì? Tôn Đại Sư âm điệu đã biến thành giống. Hắc hắc. Tiểu Hầu gia làm xấu cười một tiếng, bởi vì Hoàng Cực Tông có mỹ nữ. Luyện hóa hồn cốt ra ra đã dạy qua ta, cho nên so sánh dưới, hay là bọn hắn bên kia càng có lực hấp dẫn. Hoàng Cực Tông một vị trưởng lão lập tức phụ hòa nói. Hảo tiểu hòa tử, không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, đây mới là người thiếu niên nên có ngay thẳng á thẳng thán, chúng ta Hoàng Cực Tông hoan nghênh ngươi. Đám gia hỏa này, vẫn không quên cho mình môn phái bỏ phiếu. Tại Lăng Tiêu Các một đám người gần như ánh mắt phẫn nộ bên trong, tiểu hầu gia trên mặt mang cười xấu xa, nhún nhảy một cái đi tới bồng bềnh bên người. Nữ thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi, thật là vì ta. Đương nhiên. Tiểu hầu gia lời thề son sắt nói, bằng không, ta làm sao lại lựa chọn đến bên này. Gia gia của ta tại Lăng Tiêu Các đâu, ta có phải là nên qua bên kia mới đúng, cũng là bởi vì bồng bềnh ngươi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta phải báo đáp ngươi. Mặt khác, ta cũng muốn trải qua thường gặp được ngươi nha, cho nên hắc hắc. Đông Bình cười nhạt một tiếng, không lại nói cái gì. Tiểu hầu gia biểu thị rất thất vọng, vốn cho rằng lời nói mới rồi có thể cảm động nữ thần người, ai nghĩ người ta căn bản bất vi sở động. Thanh Châu doanh thứ nhất tiến lên một bước, trước nhìn một chút có mỹ nữ Hoàng Cực Tông, lại nhìn một chút dụ hoặc lực càng lớn Lăng Tiêu Các, cuối cùng nhìn một chút mình doanh chủ, cắn răng nói, ta tuyển Lăng Tiêu Các. Phải biết hắn sớm một tháng trước, liền đáp ứng gia nhập bắt môn bên trong Tử Tiêu Môn, hiện tại đột nhiên lật lọng, để Tử Tiêu Môn người hảo nào không thôi. Đáng ghét Lăng Tiêu Các, các ngươi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thực tế là quá ác. Sau đó, là Ký Châu doanh 29 vị học viên, 7 cái lựa chọn Hoàng Cực Tông, 20 cái lựa chọn Lăng Tiêu Các, chỉ có 2 người lựa chọn bắt môn bên trong 2 cái. Sau đó là Dự Châu doanh 29 người, trừ mấy cái tham gia qua môn phái khác. Đặc huấn doanh học viên, những người khác trên cơ bản liền tuyển Lăng Tiêu Các. Đến phiên Thanh Châu doanh, kết quả cùng trước 2 cái không sai biệt lắm, đa số người lựa chọn Lăng Tiêu Các. Lăng Tiêu Các lập tức thành là lớn nhất bên thắng, 90 có được tự do quyền lựa chọn học viên, bị bọn hắn mạng lưới gần 60, Hoàng Cực Tông cũng có không sai biệt lắm 20 cái. Còn lại bắt môn 12 phái, bình quân vẫn chưa tới một phái một cái, gọi là một cái thảm a, rất nhiều người đều khóc không ra nước mắt. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào về sau chọn lựa giai đoạn. Đồng Bền, ngươi lực hiệu triệu còn là rất lớn, chúng ta bên này. A, người đâu? Tiểu hầu gia vừa quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện bên người nữ thần không gặp. Một người học viên nói, nàng sớm liền rời đi. Không mang dạng này, ca vì tiến Hoàng Cực Tông, không tiếc đem mình biến thành một cái ham sắc đẹp người, ngươi làm sao có thể nói đi là đi đâu. Chương 116, khổ cực ký danh đệ tử. Liêu Phỉ Nhi thuận lợi bị Lăng Tiêu Các chọn lấy, các đại tông môn rất nhanh hoàn thành chọn lựa quá trình. Đối với các doanh thứ tự vượt qua 100 người, tiến nhập 2 tông là tha thiết ước mơ sự tình, bị bắt môn chọn chúng là may mắn. Bị 12 phái chọn lấy là chuyện đương nhiên, bọn hắn đối này cũng không quá bất cần thấy. Rất hiển nhiên, mập mạp Lý Hàn Đảo bởi vì thứ tự quá thấp, đầu tiên bị 2 tông không nhìn, sau đó bị bắt môn xem như trong suốt không khí, cuối cùng 12 trong phái xếp hạng sau cùng liệt núi phái, một vị trưởng lao rất không tình nguyện đi đến trước mặt hắn. Không có cách, quy định chính là quy định, đến phiên ngươi chọn ngươi nhất định phải chọn, coi như đứng trước mặt chính là một cây tuyệt thế lớn tuổi mục, cũng được bỏ vào trong túi. Trưởng lao vừa muốn mở miệng, mập mạp nói chuyện trước, đừng chọn ta đối tiến tông môn không hứng thú. Cái gì? Trưởng lão lông mày mau dương lên, đây là ngươi có thể quyết định sự tình sao, thứ tự không cao miệng ngươi khí không tiểu a. Càng như vậy, trưởng lão càng cảm thấy hẳn là đem tiểu tử này chọn lấy, ngày sau hảo hảo dạy dỗ một phen, để ngươi trước học được khiêm tốn làm người. Mập mạp cười thần bí, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chơi lửa. Trưởng lão vui, ta còn thu thập không được ngươi sao, tiểu bàn ngươi nghe cho ta, tiến liệt núi phái. Lão tử tự mình dạy ngươi, ngươi liền đợi đến. A, hắn lại nói không đi xuống, bởi vì mập mạp rất vô sỉ lộ ra khắc lấy 8 đầu kim long bảng hiệu. Ngươi. Trưởng lão sợ nói không ra lời. Nếu như là Hoàng Cực Tông cùng Lăng Tiêu Các trưởng lão, coi như ngươi là thái tử, bọn hắn cũng sẽ không kiêu ngạo không tự ti chiếu chung làm việc, nhưng còn bây giờ thì sao? Hai tông bắt môn 12 phái, bắt môn trưởng lão có lẽ sẽ có đồng dạng lực lượng. Nhưng bây giờ là 12 trong phái xếp hạng lão mạt nhi liệt núi phái. Tiểu tông phái cố kỵ đương nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút, trùng hợp liệt núi phái vị trí khu vực, vừa lúc đang thái vương đất phong bên trong, cho nên nhìn thấy kim bài thời điểm, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Mập mạp cười hắc hắc, không sai, ta là cây chính miêu hồng tiểu vương gia, nhiệm vụ trọng yếu nhất là kế thừa lao cha tước vị, cho nên không có thời gian cùng các ngươi chơi, minh bạch rồi. Trưởng lao rất quang côn gật đầu một cái, minh bạch. Cứ như vậy, mập mạp rất thuận lợi thành người tự do. Ngay sau đó, hắn cùng Liễu Phỉ Nhi hội tụ một chỗ, nghĩa chính ngôn từ đi tìm Tiêu Thần lý luận. Nhìn xem hai người đồng bạn hơi có vẻ bất thiện mặt, tiểu hầu gia nhún nhún vai, lời nói thật nói với các ngươi đi, ngay từ đầu ta liền không có ý định lựa chọn Lăng Tiêu Các, cái gọi là yêu mị nữ không yêu giang sơn, chỉ là cái cớ mà thôi. Đại tiểu thư hiển nhiên không tin, thật sao? Tiêu gia gia rõ ràng đã là Lăng Tiêu Các người, ngươi vì cái gì không nguyện ý tiến Lăng Tiêu Các? Hắn quay đầu nhìn mập mạp, nói, làm hơn quý, ngươi hẳn là ở phương diện này thấm sâu trong người, ta chỉ nói một câu, ngươi nếu là không rõ, vậy ta liền không có cách nào. Mập mạp giơ lên cái cằm, không muốn hoài nghi trí thông minh của ta. Không phải hoài nghi, mà là thật sâu hoài nghi, đều nói nhức đầu thông minh, nhưng ngươi viên kia đầu to bên trong, chăng đều là mỡ. Tiểu hầu gia ngữ khí không nhanh không chậm nói, trứng gà, không phải đặt ở cùng một cái trong giỏ sách. Mập mạp quả nhiên. Ra sức. Lúc ấy liền minh bạch, gật đầu nói, hay là ngươi nghĩ tương đối sâu khác, huynh đệ chịu phục. Đồng dạng làm Vân Quý tử đệ, Liêu Phỉ Nhi mặc dù không phải hết sức rõ ràng, nhưng là chỉ từ mặt chữ bên trên, cũng có thể hiểu được đến câu nói này hàm nghĩa. Hắn ngẩng đầu, liếc một cái bồng bềnh chỗ lầu nhỏ, nói, vô duyên vô cớ tuyển Hoàng Cực Tông, khẳng định sẽ khiến một số người nghi kỵ, bồng bềnh xuất hiện, vừa vặn vì giải quyết vấn đề này. Mập mạp giơ ngón tay cái lên, thật huynh. Quả nhiên cơ trí, huynh đệ đối ngươi kính ngưỡng giống như. Được rồi, đều là người một nhà, vuốt ngông ngựa có ý tứ sao? Liêu Phỉ Nhi đánh gây hắn, Tiêu Thần, ngươi đối bồng bềnh thật không có ý tứ gì khác. Tiểu Hầu ra đưa thay sờ sờ cái cằm, trịnh trọng việc nói, có. Phù phù. Ta nói hai vị, về phần phản ứng lớn như vậy. Long thích cái đẹp mọi người đều có nha, mau dậy, ngày mai sẽ phải mỗi người đi một ngả, đêm nay không say không về. Trời trong gió nhẹ, hơn 100 tên học viên cưỡi tuấn mã, đang huấn luyện viên dẫn đầu hạ, đi tới ở vào kinh ở ngoại ô 30 dặm chỗ Hoàng Cực Tông. Nghe nói, Hoàng Cực Tông năm đó là tại tiên đế đại lực nâng đỡ hạ, từ một nhóm đẳng cấp rất cao hồn sĩ tạo thành. Mặc dù xây tông thời gian không dài, bởi vì có hoàng gia bối cảnh, tăng thêm những năm này phát triển mạnh, mới cùng tồn tại hơn ngàn năm Lăng Tiêu các bình khởi bình tọa. Từ trên một điểm, liền có thể chứng minh Hoàng Cực Tông trong tông môn ưu việt tính, những tông phái khác đệ tử muốn toàn quân, nhập sĩ, đầu tiên phải đi qua nghiêm khắc thẩm tra chính trị, đồng thời thực lực, trí, lực cùng cái khác các mặt đều đạt tới yêu cầu, mới có thể tọa nguyện. Mà Hoàng Cực Tông người, căn bản không dùng kinh lịch cái này phức tạp quá trình, thậm chí có chút không nguyện ý toàn quân. Nhập sĩ đệ tử, đều sẽ bị cưỡng ép phái đến một ít vị trí trọng yếu bên trên, đảm nhiệm chức vụ. Đại sở 13 châu, hết thể có 13 cái trại huấn luyện, lần này tiến nhập Hoàng Cực Tông học viên, tổng cộng 643 người. Hơn 600 người sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, phía trước trên đài cao đứng một vị cấp 1 trưởng lão, có hai cánh tay, một mặt ngạo thị thiên hạ biểu lộ. Lúc này, có người chạy tới báo cáo, từ trưởng lão, năm nay học viên kế 643 người, thực đến 642 người. Không có vấn đề. Thiếu cái kia, là nữ thần bồng bền. Từ trưởng lão cất cao giọng nói, các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Hoàng Cực Tông đệ tử, chức vị là nhất thấp một cấp ký danh đệ tử. Các ngươi muốn thông qua cố gắng của mình, trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng cao cấp nhất thân truyền đệ tử. Ký danh đệ tử trường kỳ nhất hạn là 9 năm, trong vòng 9 năm không cách nào tiến nhập ngoại môn người, đem bị trục xuất Hoàng Cực Tông. Một người học viên nhấc tay. Đạt được phép về sau đặt câu hỏi, chúng ta như thế nào mới có thể từ ký danh đệ tử, tiến nhập ngoại môn, trở thành ngoại môn đệ tử? Hỏi rất hay. Từ trưởng lão giải thích nói, tại chúng ta Hoàng Cực Tông, thực lực thay mặt đồng hồ hết thảy, vượt qua hóa vũ cảnh cấp 8 người, có thể thu hoạch được khảo hạch cơ hội, thông qua khảo hạch về sau, liền có thể tiến nhập ngoại môn. Từ ngoại môn lên cao đến nội môn lên cao đến hạch tâm, đẳng cấp đồng dạng là yếu tố đầu tiên. Đẳng cấp đến. Bên trên, thực lực chí thượng. Hết thảy đều muốn cầm nắm đấm nói chuyện. Lúc này, có người đưa tới một tờ giấy, từ trưởng lão triển khai nhìn thoáng qua, tuyên bố nói, năm nay đệ tử mới bên trong, có người may mắn không cần tiếp nhận ký danh đệ tử khảo nghiệm. Đứng tại hàng đầu tiểu hầu ra mừng thầm trong lòng, nói khẳng định là ta biết hồn cốt chi bí, các ngươi còn không phải dùng lực nịnh bợ ta à. Không dùng khi ký danh đệ tử, làm sao cho cái gì đâu, là trực tiếp vào bên trong cửa, hay là trực tiếp nhập hạch tâm đâu. Từ trưởng lão nói tiếp, tên đệ tử này chính là tại ký thanh dự ba châu giải thi đấu bên trên thắng quán quân tinh anh học viên đồng bền. Tiêu Thần chờ lấy hắn hô ra tên của mình, ca môn là á quân, đồng thời lại biết hồn cốt chi bí, làm gì cũng có thể hôn cái. Nhưng từ trưởng lão đọc lên đồng bền danh tự về sau liền không có đoạn sau. Tình huống như thế nào? Không có tiểu hầu ra cái gì vậy à? Các ngươi xác định không cần dựa dẫm vào ta biết hồn cốt chi bí? Cho đến từ trưởng lão tuyên bố tan cuộc, Tiêu Thần hai chữ đều chưa từng xuất hiện. Cô đơn, không cam lòng cùng một chỗ xông lên đầu, hắn vừa mới xoay người, một đạo màu xám cái bóng nhanh chóng bay tới, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tranh né, nhưng vẫn là bị bóng xám đụng vào, chân kế tiếp lang sặc. Bóng xám dừng ở mười mấy mét có hơn địa phương, nguyên lai là một đầu màu xám cự viên. Tiểu hầu ra giận, đây là ai vũ hồn, xuất sinh không có mắt, chẳng lẽ chủ nhân cũng không có mắt. Chương 117, Sư tỷ Sở Nguyệt. Mấy cái lao sinh đứng ở một bên cười ha ha. Rất hiển nhiên cho vượn là bọn hắn một người trong đó vũ hồn. Tiêu Thần quay người nhìn lấy bọn hắn, năm người đều là hóa vũ cảnh cấp 7, khoảng cách cấp 8 thăng nhiệm ngoại môn đệ tử yêu cầu, đã rất gần. Ha ha ha, đây chính là dự châu doanh thứ nhất học viên. Nó bên trong một tên dùng nói móc hương vị 10 phần ngữ điệu nói, cũng chả có gì đặc biệt, ngay cả ta vũ hồn đều trốn không thoát, cũng may tiểu gia ta không có ác ý, bằng không tiểu tử này khẳng định đã tìm Diêm Vương báo đến đi. Đánh rắm, nơi này là Hoàng Cực Tông. tại người khác không có chút nào phòng bị tình huống dưới áp dụng đánh lén, xác suất thành công đương nhiên cao. Mà lại vừa rồi Tiêu Thần có chút không yên lòng, nếu không làm sao có thể làm cho đối phương đắc thủ. Hắn sắc mặt phát lạnh, hỏi, kia là vũ hồn của ngươi. Bị hỏi dưới người ba vừa nhấc, vâng, làm sao rồi? Không phục a, ngươi có thể khiêu chiến ta a? Làm sao, còn nhớ ta khiêu chiến ngươi sao? Đừng nằm mơ, lão sinh làm sao có thể buông mặt mũi khiêu chiến tân sinh? Tiểu tử, ngươi không phải dự châu doanh đệ nhất nhân sao, không dám khiêu chiến lão sinh. Một tên khác cười gần nói, nếu là như vậy, ta khuyên ngươi hay là cụp đôi làm người, tuyệt đối đừng cùng người nói mình là cái gì thứ nhất, hay là cái gì á quân. Cho vượn chủ nhân mở miệng lần nữa, tiểu tử, thu thập ngươi dạng này lăng đầu thanh, ta một người có thể đánh 5 cái. Không dám khiêu chiến ta đúng không, đơn giản à, mau tới dập đầu nhận cái sai, ta liền tha thứ ngươi. Lập tức có người phụ họa, đây chính là chủ động cho ngươi bậc thang hạ, còn không tranh thủ thời gian tới dập đầu. Cẩn thận chúng ta đánh. Ngươi, một ngày ba bữa. Vẫn luôn là mấy tên tại liễu lo không ngừng, tiểu hầu gia căn bản không chen lời vào, hắn mắt lạnh nhìn 5 người kẻ sướng người họa biểu diễn, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. 5 cái hóa vũ cảnh cấp 7 người thì phải làm thế nào đây, như thường đánh các ngươi trở tay không kịp. Trải qua hồn cốt luyện hóa cánh tay phải, có thể xong một cái, Diệp Tử Vũ hồn cắt xong một cái, hắn có lòng tin trong nháy mắt làm tàn đối phương 3 người, về phần còn lại 2 cái, lại từ từ thu thập. Ngay tại hắn muốn động thủ trước một khắc, khẽ kêu tiếng vang lên, Ngụy Tuyết Lượng, ngươi lại đang khi dễ người mới, thật sự là chó đổi không được đức ức. Tiểu hầu ra theo thanh âm nhìn lại, là cái người mặc màu vàng váy áo thiếu nữ, 18-19 tuổi tuổi tác, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chừng lấy mấy người bọn hắn. Nữ hải tử thân cao chừng 1m65, dáng người linh lung tinh tế, tướng mạo có chút thanh tú, cực giống tiểu muội nhà bên. Nhưng nàng mắt hạnh đứng đấy bộ dáng, cùng toàn thân trên dưới tản mát ra cọp cái khí tràng, lại cùng tiểu muội nhà bên treo không lên một điểm bên cạnh. Ngụy Tuyên Lượng chính là cho vượn chủ nhân, nhướng mày, Sở Nguyệt, tại sao lại là ngươi, ngươi như thế thích xen vào chuyện bao đồng. Không phục sao, chúng ta lên lôi đài đánh một trận. Thiếu nữ áo vàng khẽ nói, cũng sẽ chỉ khi dễ người mới, ngươi còn có những khả năng khác sao. Ngươi, Ngụy Tuyên Lượng rõ ràng không dám cùng Sở Nguyệt đối nghịch, khẽ nói, hảo nam không cùng nữ đấu, chúng ta đi. Chờ chút, vẫn không có mở ra miệng tiểu hầu ra, rốt cục nói chuyện, Ngụy Tuyên Lượng đúng không, ngày mai giữa trưa, lôi đài thấy. Ngụy Tuyên Lượng. Lúc ấy liền vui, tiểu tử, chỉ là hóa vũ cảnh cấp 3, cũng dám khiêu chiến ta. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Sở Nguyệt mau tới trước một bước, nói, vị sư đệ này, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối đừng xính cường. Tiểu hầu ra trước đối cái này lần thứ nhất gặp mặt sư tỷ cười cười, sau đó nói, đánh thắng hắn, căn bản là một bữa ăn sáng. Sư tỷ ngươi gọi Sở Nguyệt đúng không, danh tự thật là dễ nghe. Sư tỷ khuôn mặt đỏ lên. Ngụy Tuyên Lượng sợ hắn hối hận, nói, ngày mai giữa trưa, phía nam lôi đài, là không đi ai là vương bát đản. Nói xong, hắn chào hỏi 4 đồng bạn cùng vũ hồn của mình cho vượng, cùng một trôi nhanh bộ ly mở. Sư đệ, người quá lô mãng. Sở Nguyệt lắc đầu nói, cái kia Ngụy Tuyên Lượng không phải kẻ tốt lành gì, liền thích khi dễ yếu nhỏ, nhưng hắn cũng có mấy phần thực học, ngươi vừa mới thành vị ký danh đệ tử, không biết cái này đầm tử nước sâu bao nhiêu. Tiểu hầu ra nhún nhún vai, nước sâu bao nhiêu. Chỉ có thử mới biết được. Đối sư tỷ, tiểu đệ tên là Tiêu Thần. Ngươi chính là Tiêu Thần. Sở Nguyệt cặp mắt kia đột nhiên trừng lớn. Ngươi biết ta. Trong lòng của hắn vui mừng, xem ra ta tại Hoàng Cực Tông cũng được cho danh nhân, không sai không sai. Nhưng sư tỷ lời kế tiếp, để hắn có chút xấu hổ vô cùng, Sở Nguyệt nói, ngươi chính là cái kia vì truy đuổi mỹ nữ, không tiếc phản bội ra ra chỗ tông môn, lựa chọn Hoàng Cực Tông Tiêu Thần. Mẹ nó, lời này đều là ai truyền, để ta biết. Không phải xé nát miệng của hắn không thể. Hắn mặt sắm lại, chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn ngàn dặm, ta. Trên thân nhiều như vậy ưu điểm, làm sao liền không ai phát hiện đâu. Sư đệ, ngươi sinh khí rồi. Sở Nguyệt chớp chớp mắt to. Không có, ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Hắn gạt ra một cái tiếu dung. Sở Nguyệt đem bàn tay vỗ, ta đã nói rồi, chí tướng chiến thần đích tôn, làm sao có thể như vậy không có độ lượng. Đúng. Ra ra ngươi thật phá giải hồn cốt chi bí sao? Không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc lên cái này tiểu hầu ra liền tức giận, lại không tốt ta cũng là nắm giữ hồn cốt chi bí người, vì mau không có nhận đến Hoàng Cực Tông một chút ưu đãi đâu. Chẳng lẽ, các ngươi đem ta tầm quan trọng quên đi? Làm sao làm, các ngươi làm sao liền không có đem đồng bình cũng quên nữa nha? Sở Nguyệt, 19 tuổi, 3 năm trước đây kết nghiệp tại Vũ Châu trại huấn luyện, sau bị Hoàng Cực Tông chọn chúng, trở thành nơi này ký danh đệ tử. thời gian 3 năm từ hóa vũ cảnh cấp 1, một đường thăng đến bây giờ cấp 7, là ký danh đệ tử bên trong người nổi bật. Ngụy Tuyên Lượng sở dĩ sợ nàng, không phải là bởi vì đánh không lại nàng, mà là bởi vì Sở Nguyệt ca ca Sở Dương. Sở Dương là Hoàng Cực Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hoạch tâm đệ tử, có thụ tông chủ ưu ái, nghe nói không bao lâu liền sẽ trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ. Hai người trò chuyện trong chốc lát, bởi vì đều là ngay thẳng tính cách, cho nên rất sắc biến thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Sư tỷ, vừa rồi cái kia gọi Ngụy Tuyên Lượng ra hỏa, lai lịch gì? Tiêu Thần hỏi. Chính là một cái thích khi dễ người ra hỏa, ỷ vào mình ở đây nhận biết mấy cái hồ bằng cầu hữu, liền phách lối không biên giới. Sở Nguyệt mắt to chớp động, cho mình chống nửa ngày sức lực, mới nhăn nhăn nhó nhó nói, Tiêu Thần sư đệ, ngươi có thể dạy ta như thế nào luyện hóa hồn cốt sao? Ca ca làm vì hạch tâm đệ tử, có cơ hội trở thành nhóm đầu tiên học tập luyện hóa hồn cốt người, nhưng tông môn có nghiêm ngặt quy định, hắn học xong cũng không thể dạy ta. Tại trong tông môn, một loại mới bí kỹ được sáng tạo ra, trước hết nhất học tập chính là lãnh đạo cấp cao, sau đó là thượng tầng tử đệ, chờ đến phiên tầng dưới chốt nhất ký danh đệ tử lúc, không nhất định là cái gì ngày tháng năm nào nữa nha. Mà lại rất nhiều bí kỹ căn bản không giống đẳng cấp thấp đệ tử mở ra, muốn học đúng không, kia phải cố gắng thăng cấp, cùng trở thành trung thượng các đệ tử về sau, tự nhiên là có cơ hội tiếp xúc. Tiểu Hầu gia nhướng mày, Hoàng Cực Tông đã an bài đệ tử học tập hồn cốt chi bí, làm sao có thể? Lăng Tiêu Các cùng Hoàng Cực Tông vẫn luôn đứng tại đối lập vị trí, luyện hóa hồn cốt phương pháp tuyệt đối không phải từ Lăng Tiêu Các truyền đến. Chẳng lẽ, trên đời này trừ ta cùng gia gia bên ngoài, còn có người biết hồn cốt luyện hóa chi pháp? Gặp hắn chau mày, Sở Nguyệt lập tức còn nói, được rồi, ta biết mình yêu cầu này rất quá đáng, ngươi không đồng ý là hẳn là. Ta đồng ý. Hắn một lời đáp ứng, Hoàng Cực Tông đã nắm giữ hồn cốt chi bí, mình lại càng không có cơ hội dùng cái này thu hoạch được tông môn coi trọng, đây cũng là không phải bí mật. Đã dạng này, ta đem mình nắm giữ đồ vật giao cho người khác, cùng các ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Sở Nguyệt cao hứng nhảy nhảy dựng lên, sư đệ ngươi quá tốt, về sau sư tỷ bảo bọc ngươi, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Ha ha, quên đi thôi, cả thật không nghĩ qua. Bị nữ nhân bảo hộ. Lại nói, vừa rồi đã bị người khi dễ, chuyện này còn phải dựa vào nắm đấm của mình đánh trở về. Hắn cười nói, sư tỷ, ngươi có thể hay không cũng giúp ta một chuyện, cho ta làm mấy canh giờ phòng huấn luyện thời gian sử dụng, ngày mai có thể hay không chiến thắng Ngụy Tuyên Lượng, ngay tại này nhất cử. Sư tỷ cũng rất sảng khoái một lời đáp ứng, ca ca ta có mình chuyên môn phòng huấn luyện, chúng ta hiện tại liền đi qua. Chương 118, Hóa Vũ Cảnh cấp 4. Hoàng Cực Tông chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, đầu tiên từ dừng chân trên điều kiện liền có rõ ràng phân chia. Tầng dưới chốt nhất ký danh đệ tử, ở tại 4 người một gian tập thể ký túc xá, ngay cả ở trại huấn luyện thời điểm điều kiện cũng không bằng, ngoại môn đệ tử có cơ hội ở riêng một phòng, nhưng diện tích rất nhỏ, chỉ có thể thỏa mãn đi ngủ cùng đọc sách hai cái này yêu cầu cơ bản. Cùng trở thành nội môn đệ tử về sau, tình huống sẽ có rất lớn đổi mới, ký túc xá từ một gian biến thành 3 gian, trừ phòng ngủ, còn có một cái phòng tiếp khách cùng một cái tiểu thư phòng. Hạch tâm đệ tử Càng Châu, có thể ở lại vế trên sắp xếp 2 tầng lầu nhỏ, phòng khách, phòng ngủ, khách phòng, chủ vệ đầy đủ mọi thứ, cộng thêm đơn độc hưởng thụ siêu cấp buồng luyện công đãi ngộ đặc biệt. Nghe nói thành làm đệ tử thân truyền về sau, trụ sở quy cách cùng cấp 3 trưởng lão đồng dạng, chẳng những gian phòng diện tích càng lớn, mà lại bên trong còn có một cái cỡ nhỏ sân luyện công. Trừ dừng chân điều kiện ngày đêm khác biệt, đẳng cấp khác nhau đệ tử, mỗi tháng lương đồng cũng tồn tại cự lớn khác biệt. Còn có chính là phân đến các loại tài nguyên không hoàn toàn giống nhau, lấy một thí dụ, toàn bộ ký danh đệ tử một tháng lĩnh được hồn linh thạch cùng hồn linh thảo, chung vào một chỗ cũng không sánh nổi một cái thân truyền đệ tử. Đây coi như là một loại biến tướng khích lệ thủ đoạn, tầng dưới chốt đệ tử vót đến nhọn cả đầu trèo lên trên. Ta đi, quá xa hoa. Đứng tại liên bài tầng 2 lầu nhỏ phía trước, Tiêu Thần phát ra từ đáy lòng cảm khái. Sở Nguyệt túm hắn một thanh, mau vào, chúng ta không phải hạch tâm đệ tử, bị người nhìn thấy sẽ nói xấu. Đi vào phòng khách, bên trong trang trí mặc dù không tính là xa hoa, nhưng là cùng 4 người hợp ở ký túc xá so, quả thực là một cái trời bên trên một cái dưới đất. Sở Nguyệt hướng phía thư phòng bên cạnh gian phòng nỗ bĩu môi, nói, vùng luyện công liền tại bên trong, người đi vào liền có thể trực tiếp dùng. Thật sự là quá xa xỉ, nhớ ngày đó ở trại huấn luyện, 1.200 người đồng thời sử dụng 6 tòa phòng huấn luyện. Hắn nói một câu xúc động, ở đây, vậy mà có thể bị xem như người nào đó vật chuyên dụng. Không kỳ quái. Sở Nguyệt nói, liền xem như ký danh đệ tử, cũng có thể bình quân đến 40 người sử dụng một tòa phòng huấn luyện, ngoại môn đệ tử bình quân 15 người một tòa, nội môn 5 người một tòa. Ca ca ta tham gia hồn cốt chi bí tập huấn đi, 2 ngày này đều không trở lại ở, cho nên ngươi có thể yên tâm sử dụng. Quá tốt, cảm ơn ngươi sư tỷ. Hắn có qua có lại nói, chờ ta ngày mai chiến thắng Ngụy Tuyết Lượng, liền dạy ngươi luyện hóa hồn cốt phương pháp, nhất định so ngươi ca ca học càng tốt hơn. Sư tỷ cười một tiếng, chỉ trên lầu nói, ta không ngừng tập thể ký túc xá, bình thường liền ở lại đây, ai bảo ta là hạch tâm đệ tử muội muội đâu. Ngươi có gì cần, hô một tiếng ta liền có thể nghe tới. Sau đó, sư tỷ lên lầu nghỉ ngơi, tiểu hầu ra một đầu tiến vào phòng huấn luyện. Chuyên dụng phòng huấn luyện cùng phổ thông bản rất tương tự, khác biệt duy nhất là hủy bỏ bảng tên ngắt lời, đổi thành một cái tạo hình đơn giản khải ngừng trang bị, người ở bên trong có thể tùy ý an bài tu luyện cùng kết thúc thời gian. Bởi vì là trang ở trong phòng, phòng huấn luyện ngoại bộ phía trên tiểu hồng đèn bị chuyển đến cổng một bên. Tiêu Thần sau khi đi vào, tiểu hồng đèn liền bắt đầu lấp lóe, vừa dừng lại sau khi dừng lại lập tức một lần nữa lấp lóe, cái này loại tình huống tiếp tục rất dài một đoạn thời gian, cho đến biến thành cao cấp trạng thái. Phòng huấn luyện trạng thái chia làm 5 loại, trạng thái bình thường, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp trạng thái, cùng sau cùng trung cực trạng thái. Tiểu hồng đèn vừa mới bắt đầu lấp lóe thời điểm, đứng tại lầu 2 đầu bậc thang Sở Nguyệt liền thấy, cũng không có cảm thấy quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì nàng mỗi lần lúc tu luyện, phòng huấn luyện mở ra liền là sơ cấp trạng thái. Thế nhưng là một lát sau, đi qua nơi này nàng nhìn thấy ngọn đèn nhỏ còn tại tránh, nhưng cũng không có coi là gì. Về sau lại vô ý bên trong nhìn thoáng qua, ngọn đèn nhỏ khôi phục bình thường, nàng liền không có mơ tưởng cái gì. Cơm trưa, nàng không có quấy rầy Tiêu Thần, bởi vì cách hắn đi vào mới nửa canh giờ, thẳng đến nên lúc ăn cơm tối, nàng cảm thấy cần thiết tuân hỏi một chút. Vừa đi vào lầu 11 gian phòng, nàng liền bị giật nảy mình, cổng một bên trang bị cho thấy, lúc này tu luyện thất là cao cấp trạng thái. Làm sao có thể, liền ngay cả ca ca như thế hạch tâm đệ tử, đại bộ phận thời điểm cũng đều chỉ là đang trong quá trình mở ra cấp trạng thái, trừ phi là ngày nào tu luyện đặc biệt có cảm giác thời điểm, mới có thể xuất hiện cao cấp trạng thái. Sẽ không là hỏng đi. Đây là nàng ý nghĩ đầu tiên, nhưng từ quan sát kỹ một hồi phát hiện, xác định phòng huấn luyện hết thể bình thường. Nàng cảm thấy hay là không nên quấy rầy Tiêu Thần, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, tiến về phòng ăn mang hai phần đồ ăn trở về, một mực đợi đến đêm khuya, Tiêu Thần đều chưa hề đi ra. Trong lúc đó, Sở Nguyệt nhiều lần tới xem xét, phòng huấn luyện đều rất bình thường. Vốn cho là hắn ở bên trong đợi hơn mấy canh giờ liền không được, ai biết đi vào chính là một ngày. Sở Nguyệt ngồi tại giường bên trên cười khổ, thầm nghĩ lần này tốt, nếu như bị ca ca biết mình ở nhà ngủ lại cái khác nam hài tử, không phải nổi trận lôi đình không thể. Nàng thậm chí tại nghĩ vạn nhất mình ngủ, Tiêu Thần đi ra phòng huấn luyện, cô nam quả nữ chẳng phải là rất nguy hiểm. Cứ như vậy, nàng lên dây cót tinh thần, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn không được một lang tiếp một lang buồn ngủ, dựa vào ở một bên rất nhanh ngủ. Đợi nàng giật mình tỉnh lại, trời đã sáng choang. Mặc kéo hy đi đến đầu bậc thang, duỗi dài đầu hướng xuống nhìn lại, phòng huấn luyện cổng sáng ngọn đèn nhỏ cho thấy, người ở bên trong còn tại trong khi huấn luyện. Không thể nào, đều nhanh một ngày một đêm, làm sao thời gian dài như vậy? Nàng rất giật mình nói, làm hóa vũ cảnh cấp 7 hồn sĩ, mình dài nhất thời gian tu luyện đều không có vượt qua một cái ban ngày đâu. Mà Tiêu Thần, rõ ràng so đẳng cấp của mình còn thấp, hắn đến cùng là làm sao làm được. Một phen rửa mặt, Sở Nguyệt đi ra cửa hướng phòng ăn mua điểm tâm, vẫn là hai người phần. Vốn cho rằng trở về thời điểm, Tiêu Thần liền nên ra, nhưng kết quả là nàng một người ăn điểm tâm, hôm qua thêm ra kia phần bữa tối, cùng bữa sáng lẳng lặng ở cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến tới gần buổi trưa, nàng gấp. Tiêu Thần trong phòng huấn luyện đợi thời gian đã vượt qua một ngày đêm, cũng không phải lo lắng hắn có thể hay không đúng giờ phó ước, mà là hắn phải chăng xảy ra vấn đề. Mang theo lo lắng như vậy, nàng quyết định từ bên ngoài mở ra phòng huấn luyện cửa. Mới vừa đi tới trước mặt, còn chưa kịp đưa tay theo mở ra tay cầm. Cửa trước một bước tự động mở ra, sau đó nàng nhìn thấy chính là ngáp một cái duỗi người Tiêu Thần. Sư tỷ. Tiểu hầu gia có chút mừng rỡ kêu lên. Hắn không nghĩ tới Sở Nguyệt liền đứng tại cửa ra vào. Sư đệ, ngươi còn tốt đó chứ? Sở Nguyệt giọng mang ân cần hỏi han. Hắn một bên hoạt động cánh tay một bên nói, rất tốt, chỉ là lần này tấn cấp dùng thời gian quá dài. Mà lại hoàn thành tấn cấp về sau, ta phát hiện trong kinh mạch hồn lực 10 phần thiếu thốn, liền nhiều tu luyện trong chốc lát. Nhanh như vậy liền thăng cấp rồi. Sư tỷ giật mình chi dư, lại hỏi, ngươi biết mình ở bên trong đợi bao lâu sao? Một ngày đêm đi. Sắc thực nói là một ngày đêm số 01 canh giờ. Sư tỷ lại hỏi, vậy ngươi nói không? Không hỏi còn tốt, hỏi một chút phía dưới tiểu hầu ra bụng, bắt đầu không bị khống chế của cục tiêu to. Hắn một mặt thê thảm nói, sư tỷ có hay không ăn, ta đều nhanh chết đói. Ta cái này liền đi cầm cơm trưa, ngươi chờ một chút. Đợi nàng mang theo đồ ăn trở về thời điểm, tiểu hầu ra đã đem ngày hôm qua cơm tối cùng hôm nay điểm tâm giải quyết, cũng may là mùa đông, những vật này cũng không có thay đổi chết. Đón lấy, hắn đem thuộc tại một phần của mình cơm trưa, cũng toàn bộ xử lý. Cuối cùng lau miệng, nói ra một câu để Sở Nguyệt cơ hồ muốn điên, bảy thành no bụng vừa vặn, ăn quá no bụng dễ dàng ảnh hưởng tiếp xuống phát huy. Sư tỷ chúng ta đi thôi, đi trễ không chừng Ngụy Tuyên Lượng làm sao giày xéo ta đây, ban đêm ta mời ngươi ăn tiệc, chúng ta chúc mừng một chút. Sư tỷ rất muốn hỏi một câu, đến cùng là cái gì? Giao phó ngươi như thế bá khí cùng tự tin. Liền xem như thăng lên một cấp, khoảng cách đối thủ hóa vũ cảnh cấp 7, cũng còn kém xa lắm đâu. Chương 120, cho sư tỷ làm lão sư. PS, ca có chương 119. Sở Nguyệt dùng tay che hai mắt, nàng đã không đành lòng xem tiếp đi, Ngụy Tuyên Lượng thực lực, hoàn toàn có thể một quyền đánh bại Tiêu Thần. Mà lại lấy Ngụy Tuyên Lượng ngon độc, coi như đối thủ chủ động đưa ra nhận thua, hắn cũng sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục động thủ đem đối phương đánh thoi thoát, mới tính kết thúc. Bành! Nắm đấm đụng nhau âm thanh ầm vang lên, tiếp theo là một người tiếng kêu thảm thiết, không khó phán đoán người này bị đánh ngược lại bay lên. Tại sao có thể như vậy? Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Sở Nguyệt lúc này mới buông ra hai cái tay nhỏ, nàng giật mình nhìn thấy Tiêu Thần vẫn vững vàng đứng trên lôi đài, vị trí không có phát sinh mảy may biến hóa. Lại nhìn Ngụy Tuyết Lượng, ngửa mặt đổ vào lôi đài một bên khác, miệng bên trong liên tiếp phun ra ngoài máu. Tình huống như thế nào? Nàng quay đầu hỏi bên người một người. Người này có chút nói năng lộn xộn nói, ta cũng không biết. Hai cái nắm đấm đánh nhau, sau đó họ Ngụy liền bay lên. Nàng vì chính mình trước đó hành vi cảm thấy hối hận, làm sao liền che mắt nữa nha, hẳn là nhìn kỹ mới đúng. Chẳng lẽ, là bởi vì hồn cốt quan hệ. Nàng thực tế là nghĩ chỗ không đến trừ cái này bên ngoài, Tiêu Thần có cơ hội gì có thể tại cứng đối cứng bên trong, một quyền đem cao hơn chính mình cấp 3 người đánh bay. Không thể không nói, Sở Nguyệt là cái băng tuyết cô gái thông minh, một đoán phải trúng. Khu khu. Ngụy Tuyên Lượng ho kịch liệt, dưới đài bốn đồng bạn cùng hô lên, đứng lên, sao có thể bại bởi một người mới đâu, nhanh đứng lên phản kích. Hắn cũng muốn, nhưng là do ở kinh mạch bị hao tổn, chỉ có thể nhấc lên rất ít hồn lực, lấy cái gì cùng người ta đánh. Tiêu Thần động, hai cái lá cây vũ hồn ở bên người vần quanh, hắn nhấc chân đi qua. Hắn chuyện thích làm nhất, chính là đem đối phương đã nói, còn nguyên thực bây giờ đối phương trên thân, ngươi không phải danh xưng muốn đánh ta răng rơi đầy đất sao. Không phải nói coi như ta cầu xin tha thứ cũng sẽ không dừng tay hả? Đối phương trên cơ bản đã đánh mất sức chiến đấu, tiểu hầu gia căn bản không dùng sử dụng võ kỹ, đơn giản nhất trực tiếp nhất vương bắt quyền mới là thực dụng nhất. Bành! Quyền thứ nhất trực tiếp nện ở Ngụy Tuyên Lượng mặt, kia hàng lập tức mũi máu bắn tung tóe, miệng bên trong hét to, ta đầu hàng, ta nhận thua, đừng đánh. Nói ai chính là cầu xin tha thứ cũng sẽ không dừng tay, ngươi nhận thua ta không tiếp thụ. Tiểu hầu gia cười lạnh nói, nắm đấm giống như hạt mưa hướng phía hắn đập tới. Bành bành. Bành. Hai quyền xuống dưới răng liền toát ra đến, quyền thứ ba là mắt gấu mèo, quyền thứ tư là khắc một cái mắt gấu mèo. Mau dừng tay. Dưới đài bốn người gấp, mắt thấy Ngụy Tuyên Lượng liền muốn bị đánh chết, bọn hắn vén tay háo lên liền muốn xông đi lên. Các ngươi muốn làm gì? Sở Nguyệt trực tiếp ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cứu người a, Ngụy Tuyên Lượng cũng nhanh bị kia tiểu tử đánh chết. Ai dám lẫn bảo, ta không để yên cho hắn. Sư tỷ trực tiếp bộc phát, dĩ vãng họ Ngụy trên đài đánh người khác thời điểm, các ngươi làm sao không nghĩ tới đi lên ngăn cản. Hiện tại người một nhà bị đánh, liền không kịp chờ đợi muốn cho hắn ra mặt đúng không, ai dám lên đi, ngươi thử nhìn một chút. Bốn người lập tức hiểu xỉu. Nhi, không cho Sở Nguyệt mặt mũi này, đi lên là có thể đem đồng bạn cứu ra, nhưng sau đó phải đối mặt chính là hạch tâm đệ tử trả thù. Sở Dương ở đây là có tiếng tốt tính, rất ít cùng người kết toán, có lúc mình bị khi dễ cũng sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng hắn quan tâm nhất chính là muội muội, ai dám động đến Sở Nguyệt một cây mồ hôi mao, hắn ngay lập tức sẽ tìm đối phương liều mạng, ai dám để Sở Nguyệt không vui, hắn liền sẽ để đối phương không vui hơn. Bành. Tiêu Thần đánh xong cuối cùng một quyền, nâng người lên làm cái mở rộng vận động, lẩm bẩm, lão sinh liền tài nghệ này, đánh một chút đều chẳng qua nghiện, quá yếu, quả thực yếu bạo. Có thể lần lượt chiến thắng cường đại đối thủ, đa số tình huống dưới tiểu hầu gia là lợi dụng đối phương khinh địch. Cộng thêm đối với mình không hiểu rõ, nắm lấy cơ hội một kích chế địch. Lấy Ngụy Tuyên Lượng thực lực, nếu như không cùng Tiêu Thần đối một quyền kia, hiệu chết vào tay ai thật không nhất định đâu. Hắn động tác nhẹ nhàng từ trên đài nhảy xuống, trước liếc qua bốn cái nghiến răng nghiến lợi ra hỏa, sau đó cùng Sở Nguyệt nói, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Ừm. Sư tỷ gật gật đầu, hai người cứ như vậy nên ngang rời đi. Vừa mới gia nhập Hoàng Cực Tông ký danh đệ tử, đánh bại ở đây hôn tam niên lão sinh, quá rung động đi. Nếu như là đồng bền xuất thủ, mọi người khẳng định sẽ cảm thấy rất bình thường, nhưng sự thực là Tiêu Thần đánh bại hóa vũ cảnh cấp 7 Ngụy Tuyên Lượng. Bốn người tranh thủ thời gian vọt lên lôi đài, có phụ trách ấn huyệt nhân trung, có phụ trách cho ăn thuốc chữa thương, bận rộn một hồi lâu họ Ngụy mới tỉnh lại. Thương thế của hắn cũng không phải là 10 phần nghiêm trọng, nuôi nửa cái. Nguyệt Liên có thể khỏi hẳn, thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy ánh mắt bị đánh thảm như vậy, mặt mũi tính là hoàn toàn quét rác. Đắc thắng một phương bước chân nhẹ nhàng, đi ra lôi đài phạm vi về sau, Sở Nguyệt hỏi, sư đệ, tiếp xuống chúng ta đi làm cái gì, bây giờ cách cơm tối thời gian còn sớm, không vội mà chúc mừng a. Không vội, đi trước nhà ngươi. Hắn cười hì hì mà nói. Sở Nguyệt sắc mặt cơ cảnh lui lại một bước, nói, ngươi nghĩ làm gì đâu. Một nam hải tử cùng nữ hải tử nói đi trước nhà ngươi như vậy, đích xác sẽ để cho người hiểu lầm, tăng thêm tiểu hầu gia đắc thắng về sau cao hứng, cười lâu như vậy bộ mặt thần kinh có chút rút gân, đến mức xem ra có chút không bình thường. Dạy ngươi luyện hóa hồn cốt ta. Hắn ngược lại không có nghĩ quá nhiều, ngươi giúp ta đương nhiên không thể nuốt lời. Sư tỷ yên tâm không ít, nhưng lại nói, vì cái gì không đi địa phương khác. Đại tỷ, hai vách mạch dừng câu nói này nghe nói qua chứ. Vạn nhất bị người nghe tới làm sao bây giờ, không được tìm yên tĩnh mà lại địa phương an toàn sao, ngoại trừ ngươi nhà, ngươi nói còn có chỗ nào có thể thỏa mãn yêu cầu. Tiểu hầu gia biểu thị triệt để bị nàng đánh bại. Sở Nguyệt Chu mỏ một cái, tốt ta, hiện tại liền đi. Luyện hóa hồn cốt quá trình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thuận lợi luyện hóa khối thứ nhất, tiếp xuống liền sẽ trở nên rất đơn giản, duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là lần đầu luyện hóa thời điểm, nhất định phải tâm bình khí hòa không thể phạm sai lầm. Mặc dù cho đến bây giờ, tiểu hầu gia cũng không biết phạm sai lầm sau sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn cũng thực tế là không muốn biết, càng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy tại sư tỷ sở. Nguyệt trên thân. Lần trước ra huấn, hắn sở dĩ muộn như vậy mới đi đến cùng mập mạp, Liêu Phỉ Nhi càng tốt địa điểm gặp mặt, cũng là bởi vì thuận tiện làm mấy khối hồn cốt, lang phí không thiếu thời gian. Xuất ra từ sói xanh trên thân lấy được hồn cốt, hắn đưa cho sư tỷ. Đây chính là hồn cốt sao, xem ra không có gì đặc biệt a. Sư tỷ đặt câu hỏi, xương cốt bị nàng tinh tế tường tận xem xét một hồi lâu. Hắn đương nhiên sẽ không nói chỉ có tại ta vũ hồn chiếu dọi xuống, mới có thể xuất hiện kỳ quái ký hiệu khiêu động hiện tượng. Sư tỷ, ngươi dùng luyện hóa hồn linh thảo phương pháp, nếm thử luyện hóa nó, liền sẽ biết nó cùng phổ thông xương cốt có cái gì khác biệt. Tiểu hầu ra cười nói, mặc kệ phát sinh chuyện kỳ quái gì, đều phải gìn giữ đầu não tỉnh táo, nếu không là muốn xảy ra vấn đề, ta đến hộ pháp cho ngươi. Sư tỷ gật gật đầu, ta biết, vậy liền phiền phức sư đệ vì ta vất vả một chút. Hẳn là... Sư tỷ liền chớ cùng ta khách khí như vậy. Sở Nguyệt ngồi xếp bằng ở trên thảm, đem hồn cốt đặt song trưởng ở giữa, có tiêu thần trước đó căn dặn, luyện hóa quá trình rất thuận lợi. Mặc dù nàng không nhìn thấy xương cốt bên trong ký hiệu, nhưng là tại trong quá trình luyện hóa, là có thể nhìn thấy cùng cảm giác được, 10 phần mãnh liệt. Theo kỳ quái ký hiệu toàn bộ dừng lại tại tiết thứ 3 xương của sống, sư tỷ mở to mắt, nàng từ dưới đất nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến tiêu thần trên thân, ôm cổ hắn, miệng bên trong hét to, quá được rồi. Ta hoàn thành thứ nhất nhanh hồn cốt luyện hóa. Sở Nguyệt nhảy qua đến thời điểm, tiêu thần vô ý thức vươn ra hai tay, đưa nàng đằng không nâng lên. Hai cánh tay tự nhiên là đặt ở sư tỷ vểnh vểnh tiểu tờ tờ bên trên. Thẳng đến bốn mắt nhìn nhau, hai người mới ý thức được là lạ, xấu hổ bộc phát. Chương 121, nửa năm ước hẹn. Bầu không khí trở nên rất xấu hổ, đều vì lúc này hai người động tác quá mức cái dấu. Sở Nguyệt ôm tiêu thần cổ, hai đầu chân dài kẹp lấy eo của hắn. Mà tiêu thần dùng hai cánh tay nâng nàng về ngông, hai tấm mặt khoảng cách càng là không cao hơn ba thước, có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hô hấp. Sư tỷ khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian buông ra cánh tay, tiêu thần vô ý thức buông tay ra, nàng thuận lợi nhảy xuống tới. Sư đệ. Sở Nguyệt len lén nhìn hắn một cái, nói, kỳ thật ta là. Đây là chúng ta bên kia phong tục, cao hứng thời khắc một loại. Một loại phương thức ăn mừng, ngươi tuyệt đối đừng hiểu sai ha. Tiểu hầu gia rất phối hợp gật đầu nói. Chúng ta bên kia cũng có dạng này phương thức ăn mừng. Thật sao? Sư tỷ lớn trừng mắt, làm sao có thể, ngươi không có gạt ta. Mao, đại sở là lễ nghi trí bang, làm sao có thể có dạng này chúc mừng động tác, liền xem như cùng giới ở giữa cũng không được, sẽ bị ngộ nhận là chơi gay. Ai bảo ngươi trước gạt ta? Tiểu hầu ra khe nói. Ta không có lừa ngươi có được hay không, chúng ta bên kia thật có dạng này phương thức ăn mừng. Sư tỷ mạnh miệng nói. Nói thật thật là có. Nhưng vẹn vẹn tồn tại ở tình yêu cuồng nhiệt ở trong nam nữ trẻ tuổi, nói như vậy, đại sở cả nước các nơi đều có. Tiểu hầu ra bĩu môi, ngươi xác định. 10 phần xác định. Sư tỷ đã là bất đắc dĩ, trừ miệng cứng rắn thêm lời thề son sắt không có cái khác chiêu. Tốt ta. Hắn chứng trạc đàng hoàng nói, nếu là bình thường phương thức ăn mừng, đó chính là nói không có trộn lẫn cái khác không lương ý nghĩ đi. Chính là như vậy. Sở Nguyệt là cái sĩ diện người, láo nói được phần này bên trên, chỉ có thể kiên trì tiếp tục biên. Chắc không được các lao nhân thường nói, một cái hoang ngôn thường thường cần vô số cái hoang ngôn để che giấu. Hắn rất muốn nói một câu, sư tỷ a, nói lao không phải hảo hải tử. Nhưng hắn không có ý định dùng loại này trực tiếp phương thức giáo dục sư tỷ, mà là muốn dùng một loại khác phương pháp, cho nàng lưu lại càng thêm ấn tượng khắc sâu, về sau mỗi lần muốn nói lao thời điểm, đều sẽ nhớ tới chuyện này. Hai tay một đám, tiểu hầu gia nghiêm mặt nói, xem ra quả nhiên là một loại rất thuần khiết phương thức ăn mừng, mới vừa rồi là ta nghĩ nhiều, ta trịnh trọng hướng sư tỷ nhận lầm. Như vậy đi, chúng ta lại chúc mừng một lần, để đền bù vừa rồi không đủ. Lại. Một lần nữa. Sở Nguyệt trừng to mắt. Đúng vậy a, không được sao. Tiểu hầu gia nổ nháy mắt. Sư tỷ sắc khóc, không mang chơi như vậy, nhưng mới rồi mình lời thề son sắt kiên trì, chẳng lẽ muốn lật đổ nó sao? Cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa, dù sao vừa rồi đã bị ngươi chiếm qua tiện nghi, không quan tâm nhiều một lần. Lần này nàng lên nhảy lực đạo cùng cao độ, rõ ràng không như lần trước, nhưng không chịu nổi tiểu hầu gia phối hợp tốt, tại nàng lên nhảy một khắc tiến lên nửa bước, hai cánh tay vững vàng nâng nàng vệnh vệnh tiểu tờ tờ. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Nguyệt cảm giác trên mặt nóng bỏng bỏng, không cần phải nói khẳng định đã đỏ tới cực điểm. Tiêu Thần trong lòng cái này thoải mái à, ngược lại không phải vì chiếm mỹ nữ tiện nghi, mà là dùng biến tướng phương pháp giáo dục nàng, để nàng từ trên căn bản nhận thức đến nói láo là không đúng. Đã giáo dục người khác, lại giải trí mình, đây mới là làm sư đệ cảnh giới tối cao. A, các ngươi làm gì chứ? Quát to một tiếng từ cổng truyền đến. Hai người hạ nhảy một cái, tiểu hầu gia vô ý thức buông tay ra, Sở Nguyệt rơi xuống đất thời điểm chân hạ một cái lảo đảo. Đứng ở cửa một cái trợn mắt tròn xoe thanh niên, hai con lộ tại ống tay áo phía ngoài tay, đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Ca, ngươi làm sao trở về? Sở Nguyệt mặt càng đỏ, làm sao đều không nghĩ tới bị ca ca bắt tại trận, lần này tốt, về sau còn làm người như thế nào a? Ca. Tiêu Thần đem thanh niên trên dưới dò xét một phen, đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Cực Tông trẻ tuổi nhất hoạch tâm đệ tử, tiểu bộ dáng dài không có tệ nha, chỉ so với tiểu hầu gia ta kém như vậy một chút điểm, hoàn toàn có thể đi vào nhập tiểu bạch kiểm nhi hàng ngũ. Thật tình không biết, hắn càng là biểu hiện thong dong, càng dễ dàng làm cho đối phương hiểu lầm. Kỳ thật loại thời điểm này là nhất khó làm người, biểu hiện quá phận khẩn trương, sẽ để người ta cảm thấy ngươi nhát như chuột, thiếu khuyết nam nhân ba khí, quá mức bình tĩnh càng không tốt, đối phương sẽ không cần nghĩ ngợi cho rằng, ngươi là bất cần đời người, tại đùa bỡn muội muội tình cảm. Ta không nên trở về tới sao? Sở Dương cắn răng hỏi lại. Sở Nguyệt mau nói, không phải ca ca, ngươi khẳng định là hiểu lầm. Đúng, ngươi hiểu lầm. Tiểu hầu gia phụ hòa nói, chúng ta chỉ là đang ăn mừng, rất thuần khiết loại kia, gia hương ngươi tập tục a. Sư tỷ mặt sắm lại, sư huynh một mặt phẫn nộ, gia hương ngươi mới có dạng này phương thức ăn mừng đâu. Lừa gạt quỷ a, tiểu tử ngươi xem xét liền. Không phải kẻ tốt lành gì. Dám khi dễ muội muội ta, nhìn đánh. Sở Dương không nói hai lời, đi lên liền đánh. Phụ mẫu chết sớm, hai người bọn họ từ tiểu sống nương tựa lẫn nhau, huynh trưởng vi phụ, muội muội là cục thịt trong lòng hắn. Mình ở bên ngoài bị khi dễ hắn chọn nhẫn lại, nhưng ai dám khi dễ Sở Nguyệt, hắn sẽ trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Ca, ngươi làm cái gì? Sở Nguyệt gặp sự tình không đúng, mau tới trước ngăn cản. Sở Dương thở phì phì nói, tiểu Nguyệt ngươi tránh ra, loại này hoa hoa công tử ta gặp nhiều, không có một người tốt. Hóa vũ cảnh cấp 7 Sở Nguyệt, lại làm sao có thể ngăn được khí võ cảnh cấp 4 ca ca, nàng bị đẩy ra. Sở Sư Minh, ngươi nghe ta giải thích, có lúc mắt thấy chưa hẳn liền là thật. Tiêu Thần một bên tránh né một bên nói. Nói bậy, xem chiêu. Về sau còn dám trêu chọc Sở Nguyệt, ta chơi chết ngươi. Sở Dương vung ra một trường. Tiêu Thần sử dụng cánh tay phải tiến hành đón đỡ, nghĩ đến đối phương là cao thủ, lý do an toàn lại tăng thêm cánh tay trái, đồng thời phóng thích trong cánh tay phải tích chứa cự đại lực nói. Bành! Hắn đã tại phương diện phòng thủ làm được cực hạn, nhưng vẫn là trực tiếp bị một trường đánh bay, thân thể thẳng tắp đâm vào đối diện trên vách tường, khóe miệng chảy ra máu tươi. Khí võ cảnh hồn sĩ, quả nhiên bá đạo. Ca, ngươi làm gì? Sở Nguyệt từ phía sau ôm ca ca eo, cùng Tiêu Thần nói, ngươi đi mau a. Tiểu tử, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đánh muội muội ta chủ ý, trừ phi trước tiên đem ta đánh bại. Sở Dương nghiêm nghị quát. Tiêu Thần động tác không nhanh không chậm đứng lên, vuốt một cái. Máu trên khóe miệng, cười lạnh nói, bản tông hoạch tâm đệ tử, quả nhiên qua trâu, không hỏi xanh đỏ đèn trắng đưa tay liền đánh. Ngươi không phục đúng không, ngươi có tư cách gì không phục? Sở Dương đối chọi gay gắt, ta liền đánh ngươi, lão tử hạch tâm đệ tử thân phận, chính là bằng nắm đấm đánh ra đến. Tiêu Thần tiếu dung lạnh hơn, ưu thế của ngươi, chẳng qua là so ta lớn tuổi mấy tuổi mà thôi, ta nếu là đến ngươi tuổi tác như vậy, thành tựu nhất định cao hơn. Sở Dương cười, tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn rất tự phụ, tốt, ta cho ngươi 6 năm tính thời gian, ngươi nếu có thể đạt tới giống ta thành tích như vậy, ta liền ngay trước Hoàng Cực Tông các đệ tử cùng trưởng lão mặt, hướng ngươi nhận lầm. Thời gian 6 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Sở Dương tiến nhập Hoàng Cực Tông vừa vặn 6 năm, thành tích của mình là mọi người rõ như ban ngày, không tính là xưa nay chưa từng có, chí ít cũng là sau này không còn ai, không có khả năng có người siêu việt cái tốc độ này. Không cần đến 6 năm. Tiêu Thần một mặt nghiêm nghị nói, 6 tháng về sau, chúng ta trên lôi đài thấy. Câu nói này, không chỉ đem Sở Dương trấn trụ, Sở Nguyệt cũng bị trấn trụ. Một cái là hóa vũ cảnh cấp 4, một cái là khí võ cảnh cấp 4, trên lệch dòng dã một cái cấp độ, trong vòng nửa năm khiêu chiến Sở Dương cao thủ như vậy, Tiêu Thần ngươi điên rồi sao? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Sở Dương cười ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng những tự phụ mà lại cuồng vọng, 6 tháng liền muốn chiến thắng ta, quả thực là mơ mộng hão huyền. Tiêu Thần cũng cười, thế nào, không dám ứng chiến sao? Tốt. Sở Dương biết đây là phép khích tướng, nhưng vẫn là sảng khoái. Đáp ứng, nói, đến lúc đó ngươi nếu là có thể đỡ nổi ta 3 chiêu, coi như ngươi thắng. Chương 122, nguyên nhân hiển hiện. Tục ngữ nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mới vừa đi ra hạch tâm đệ tử lầu nhỏ Tiêu Thần, đối câu nói này có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn có thể thề với trời, lúc ấy thật không có nghĩ chiếm Sở Nguyệt tiện nghi, chính là muốn dạy dục nàng đừng bảo là nói láo, từ trên căn bản nhận thức đến nói dối là muốn trả giá đắt. Kết quả, người tốt không làm thành, còn bị người ta ca ca đánh. Đây thật là đen đủi, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sở Dương xuất hiện quá không phải lúc, sớm một chút nhi muộn một chút nhi cũng không đáng kể, làm sao hết lần này tới lần khác liền khi đó trở về nữa nha. Hoạt động một chút hai chỉ xuất hiện rất nhỏ kinh mạch tắc cánh tay, xem ra cần phải tìm siêu cấp phòng huấn luyện, một bên tu luyện một bên chữa thương, hai bút cùng vẽ sẽ càng có hiệu quả. Về phần nửa năm sau cùng Sở Dương lôi đài so tài, hắn không cảm thấy có bao nhiêu khó. Tấn cấp chuyện này đối với người khác có lẽ rất muốn mạng, nhưng là đối với hắn đến nói, chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể đạt tới. Hơn 4 tháng trước, hắn vẫn chỉ là ngưng vũ cảnh cấp 4 siêu cấp người kém cỏi đâu, trong khoảng thời gian ngắn, liền lên thăng một cái lớn cấp độ, biến thành hóa vũ cảnh cấp 4. Cho nên thời gian nửa năm tiến giai khí võ cảnh, hắn đối với mình rất có lòng tin. Trong tiểu lâu, Sở Nguyệt một bên nước nở, một bên đem tình huống vừa rồi, kỹ càng nói một lần. Sở Dương cười khổ mà nói, chẳng lẽ, là ta hiểu lầm Tiêu Thần rồi. Người đương nhiên hiểu lầm hắn, hắn không những đối ta không có ác ý, hơn nữa còn hào phóng dạy ta luyện hóa hồn cốt phương pháp đâu. Muội muội miệng càng vểnh lên càng cao. Ca ca gãi gãi đầu, nói, nhưng hắn yêu cầu lần thứ hai chúc mừng, nguyên. Rõ là mang tâm làm loạn. Đó cũng là ta không ngừng mà nói, không ngừng cam đoan, sau đó hắn tin, cho nên mới nói ra yêu cầu. Sở Nguyệt có chút xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, cho nên vậy coi như là ta gieo gió gặt bão, cùng hắn quan hệ không lớn. Lại nói ta hoàn toàn có thể cự tuyệt, nhưng là vì mặt mũi, hay là... Sở Dương vô vô chắn nhi, tốt à, ca ca thừa nhận mới vừa rồi không có làm rõ ràng sự thật, liền mạo muội đối bằng hữu của ngươi xuất thủ, là rất không lễ phép hành vi. Ta sẽ tìm cơ hội hướng hắn nói xin lỗi, đồng thời hủy bỏ nửa năm sau lôi đài so tài. Muội muội lắc đầu, nói, mặc dù ta biết Tiêu Thần sư đệ thời gian không dài, nhưng có thể khẳng định hắn là loại kia nhất ngôn cửu đỉnh người, lời nói ra tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Ca ca ngươi nhất định nghĩ không ra, ngay hôm nay giữa trưa, hắn đánh bại cao mình cấp 3 Ngụy Tuyết Lượng. Mà lại, hắn là lên lôi đài trước một khắc, mới tấn cấp hóa vũ cảnh cấp 4. Ca ca lấy làm kinh hãi, cái gì? Nói cách khác, hắn cùng đối thủ ước chiến thời điểm, so với đối phương dòng dã thấp cấp 4. Muội muội gật gật đầu, trọng yếu nhất chính là, hắn một quyền đem Ngụy Tuyết Lượng đánh thành trọng thương, họ Ngụy ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, bị đánh gần chết. Sở Dương bắt đầu cười khổ, xem ra chúng ta Hoàng Cực Tông lại nhiều một thiên tài, mà ngươi ca ca ta, tại cùng hắn thấy lần đầu tiên thời điểm, liền đem quan hệ làm khẩn trương như vậy. Đã ngươi nói như vậy, ta ngược lại là rất chờ mong nửa năm sau, hắn sẽ có biến hóa như thế nào, có thể hay không giống giải quyết Ngụy Tuyên Lượng như thế, đem ta đánh bại. Ca ca ngươi là tuyệt nhất. Làm sao có thể bị đánh bại? Sở Nguyệt lập tức cho hắn động viên, nhưng rất nhanh còn nói, Tiêu Thần cũng rất tuyệt. Ca ca thầm nghĩ ngươi đến cùng nghĩ khen ai, hai cái cùng một chỗ khen. Phân ra cái trọng điểm có được hay không? Rất hiển nhiên, muội muội không có ý định thỏa mãn ca ca trong lòng yêu cầu, đổi đề tài, đối ca, các ngươi học tập hồn cốt chi bí, là từ đâu lấy được? Vì cái gì tông môn không coi trọng Tiêu Thần sư đệ tồn tại, không phải ra ra hắn phát hiện bí mật này sao? Đã muội muội đã học xong luyện hóa hồn cốt, hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm nữa nàng, nói, là một cái gọi đồng bền tân sinh, nàng giáo hội chúng ta thủ tịch hộ pháp trưởng lão lại giáo hội những trưởng lão khác nhóm. sau đó lại dạy cho thân truyền đệ tử cùng chúng ta hạch tâm đệ tử. Nguyên bản, Hoàng Cực Tông dự định từ Tiêu Thần bên này thu hoạch được hồn cốt chi bí, nhưng về sau Đồng Bình nói nàng cũng hiểu, tông môn cao tầng mừng rỡ, lập tức cải biến mạch suy nghĩ. Tất cả mọi người cho rằng là Tiêu Thiên Hảo nghiên cứu ra hồn cốt chi bí, mà hắn hiện tại là Lăng Tiêu các người, Hoàng Cực Tông ngược lại là có thể từ Tiêu Thần nơi này đạt được muốn, nhưng bởi như vậy, thế nhân sẽ nói Lăng Tiêu các hồn cốt luyện hóa là gia gia giáo, Hoàng Cực Tông là cháu trai giáo, truyền đi thanh danh không tốt. Đương nhiên, nếu như trên đời này không có người thứ ba biết, cháu trai giáo liền cháu trai giáo à, dù sao cũng so sẽ không mạnh. Cho nên khi Bồng Bình nói mình cũng hiểu thời điểm, Hoàng Cực Tông cao tầng cao hứng hỏng, có thể được đến muốn, mà lại không cần lo lắng thanh danh bị hao tổn, cớ sao mà không làm. Cứ như vậy, Tiểu Hầu gia bị vứt bỏ, mới có thể xuất hiện cùng tất cả học viên mới thành vì ký danh đệ tử. Khổ cực một màn. Muội muội, Tiêu Thần dạy ngươi luyện hóa là cái kia một khối xương. Sở Dương hỏi. Sở Nguyệt trả lời, thứ ba khối xương của sống, ngươi đây. Bên trái cây thứ năm xương sườn. Sở Dương nói, Đồng Bình chỉ dạy thủ tịch hộ pháp trưởng lão một khối xương này phương pháp luyện hóa, nghe nói Lăng Tiêu các khách khanh trưởng lão Tiêu Thiên Hảo, cũng chính là Tiêu Thần gia gia, nắm giữ ba khối hồn cốt luyện hóa, theo thứ tự là thứ ba khối cùng khối thứ bốn xương của sống, còn có khối thứ nhất xương cổ. Về phần hai khối cẳng tay, bởi vì một khối đến từ thành dưới đất thượng cổ manh thú kỳ lân thú, một khối đến từ thực vật hệ bụi gai cây, nơi phát ra có chút phiền phức, cho nên Tiêu Thiên Hảo cũng không tính công khai, chỉ công khai ba khối xương cổ sống nơi phát ra. Nói như vậy, hay là Tiêu Nguyên Soái lợi hại hơn một chút đi. Sở Nguyệt nói, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, loại chuyện này không tốt phân cao thấp, nhưng Sở Dương cho rằng tiếp tục để muội muội cùng Tiêu Thần tiếp xúc, tuyệt đối hay là có chỗ tốt. Muội muội cong miệng lên, phát sinh vừa rồi không thoải mái, ta còn thế nào cùng sư đệ làm bằng hữu. Sở Dương có chút đắng buồn bực, hắn không phải là loại kia bụng dạ hẹp hòi người đi, lại nói đắc tội hắn người là ta, lại không phải ngươi. Ngươi có thể biểu hiện chủ động một chút, tin tưởng hắn sẽ không giận chó đánh mèo cùng ngươi. Hắn mặt khác một cái ý nghĩ cũng không có nói ra đến, đó chính là cần tra một chút cái này Tiêu Thần ngọn nguồn, vạn nhất tiểu tử này cái mông không sạch sẽ, coi như hắn nắm giữ lại nhiều bí mật, cũng phải để muội muội cách hắn xa một chút. Sở Nguyệt trợn nhìn ca ca một chút, mới vừa rồi còn sợ ta thua thiệt chứ, lập tức lại để cho ta chủ động tiếp. Người thân thiết nhà, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Tiêu Thần tìm tới ký danh đệ tử khu siêu cấp phòng huấn luyện, trang diện úy vi trắng quan, một loạt 12 tòa, hết thảy 3 hàng. Hoàng Cực Tông chính là có tiền à, chỉ là cung cấp cho ký danh đệ tử phòng huấn luyện, liền có 36 tòa, mỗi cái đệ tử mỗi tháng có thể phân đến 10 năm canh giờ thời gian sử dụng. Nhưng hồi tưởng hoạch tâm đệ tử mỗi người đều có chuyên môn phòng huấn luyện, hắn nhún nhún vai, trước mắt những này tính cái lông à, ca cũng phải nhanh một chút thành vì hoạch tâm đệ tử, ở lâu nhỏ, hưởng thụ chuyên dụng phòng huấn luyện, làm cái xinh đẹp muội muội phụ trách quét dọn vệ sinh cùng đẹp mắt. Khu khu, giống như đằng sau đầu này rất khó thực hiện. Hàng thứ nhất đều bị chiếm, hàng thứ hai cũng đều có người, hắn mới vừa đi tới hàng thứ ba, vừa vặn có một tòa phòng huấn luyện cửa mở ra, thật sự là trời cũng giúp ta. Cùng người ở bên trong đi tới, hắn vừa muốn cất bước đi vào, sau lưng vang lên một người gọi tiếng kêu, dừng lại, cái kia mới tới chính là nói ngươi đâu. Tiếp xuống nên ta biết sao, ta đã sớm dự định qua. Tiểu Hầu ra quay đầu, nhìn thấy một người mặc lão sinh trang phục người, chính hướng phía bên này đi tới. Ngươi dự định qua. Hắn nhướng mày. Thứ này còn muốn đặt trước. Lão sinh vênh váo tự đắc nói, đương nhiên, ngươi mới tới biết cái gì, chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Đừng cản ra con đường, cẩn thận ta đánh ngươi. Tiểu Hầu ra sắc mặt thay đổi, rất rõ ràng lão sinh là đang nói láo. Chương 123, có người ra mặt. Tại Hoàng Cực Tông, khác biệt năm đệ tử, tại mặc bên trên là có rõ ràng phân chia. Cũng tỉ như ký danh đệ tử, bọn hắn chế phục là màu xám, trên cổ áo một đạo hắc tuyến cho thấy là kỳ mới nhất đệ tử. Hai đạo cho thấy là 3 năm trước đây đồng thời, 3 đạo thì là 6 năm trước kia đồng thời. Tại ký danh đệ tử bên trong, đại bộ phận người đều là thứ tam niên đến năm thứ 6 khoảng thời gian này, thành công tấn thăng ngoại môn. Trong vòng 9 năm không thể trở thành ngoại môn đệ tử người, sẽ bị trực tiếp trục xuất tông môn, ba đường nét lao sinh ngày giờ không nhiều, bọn hắn sẽ đem thời gian tất cả đều nhào về mặt tu luyện, rất ít ở bên ngoài đi dạo. Mà hai đạo hát tuyến người, đã không có thời gian bên trên áp lực. Đồng thời lại so mới tới hiểu rõ hơn tông môn, liền thành ký danh đệ tử khu bên trong lực lượng trung kiên. Bình thường thích gây chuyện thị phi ra hỏa, đa số đều là nhóm người này. Cùng Tiêu Thần tranh đoạt phòng huấn luyện vị này, chính là trên cổ áo mang theo hai đạo hắc tuyến lao sinh. Lao sinh là hóa vũ cảnh cấp 4, dạng này đẳng cấp tại lao sinh bên trong được cho trung thượng các loại, bởi vì coi như một năm chỉ thăng một cấp, hắn cũng có thể tại 4 năm về sau lên tới cấp 8, đạt tới tiến ngoại môn yêu cầu. Hắn thấy Tiêu Thần không có nhường ra đường, ngựa khí càng phách lối, tiểu tử, ngươi thật nghĩ bị đánh thật sao? Thức thời mau nhường cho ta, cho ngươi cuối cùng 3 giây đồng hồ, không phải lão tử thật muốn xuất thủ. 3. A. Phù phù. Tiểu Hầu ra trực tiếp một bàn tay rút trên mặt của hắn, mặc dù cánh tay bên trong có vài chỗ kinh mạch không trôi chảy, nhưng hồn cốt luyện hóa ưu thế vẫn còn, vũ hồn cung cấp 4 tầng tăng phúc càng không thể khinh thường, quất bay một cái giống nhau cùng. Cấp người, căn bản là một bữa ăn sáng. Người kia bụng mặt ngồi tại mấy mét có hơn địa phương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Tiêu Thần, hắn không nghĩ tới một cái mới tới có thể có thực lực như thế. Lần sau nói dối thời điểm, xin nhờ trước tìm tốt chút lý do. Tiểu Hầu ra chảo phúng ý vị 10 phần nói, nhưng sau đó xoay người hướng trong khi huấn luyện đi. Tiểu tử, dám nói cho ta tên của ngươi sao? Người kia hô. Như vậy cũng tốt so đánh nhau đánh thua, uy hiếp đối phương có loại không muốn đi, lão tử cái này liền đi hô người, xem ra giống như không e ngại đối phương, kỳ thực là con vịt chết mạnh miệng, vì chính mình tìm về một chút mặt mũi mà thôi. Thật tình không biết cách làm như vậy, càng thêm bị người phỉ nhổ. Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, thua cũng không có gì lớn không được. Có thắng chắc chắn sẽ có thua, thua không mất mặt, không dám nhận thua mới mất mặt. Tiêu Thần quay đầu, đối phương bị hù toàn thân giật mình. Quả nhiên là ngoài mạnh trong yếu ra hỏa, đánh hạng này nhi người Tiểu Hầu ra đều cảm thấy rơi mặt mũi, lạnh giọng nói, ghi lại, ta tên là Tiêu Thần. Một mực cùng phòng huấn luyện cửa đều đóng lại, người kia mới cả gan hô, Tiêu Thần ngươi chờ đó cho ta, ngươi liền muốn không may, dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không, biết lão đại ta là ai chăng? An gan hùm mật gấu, hay đợi đấy. Xung quanh không có bất kỳ ai, khả năng hắn cũng cảm giác được nói những lời nhảm nhí này là vô dụng, đứng lên xám xịt đi. Khu ký túc xá, Ngụy Tuyên Lượng nằm tại giường bên trên lẩm bẩm, mấy người đồng bạn có chút cô đơn ngồi ở một bên. Từ bên ngoài đi tới một cái giống như cột điện trắng hán, úng thanh. Vo cả giận, ai vậy, ai dám đánh ta người? Tiểu Ngụy ngươi thế nào, tổn thương nghiêm trọng không? Ngụy Tuyên Lượng hé miệng, bởi vì bị đánh rụng mấy cái răng, nói chuyện nghiêm trọng hở, nổi lớn, ca. Ngươi nhưng chua, tính, là đến, huynh đệ, đệ, bị người đánh tốt thèm, thảm. Ngươi phải vì ta bạo xấu, báo thủ, a. Tráng hán tên là Tưởng Vũ Viễn, chế phục cổ áo bên trên mang theo 3 đạo hát tuyến. Hắn 2 tháng trước tấn thăng hóa vũ cảnh cấp 8, đạt tới tiến ngoại môn đẳng cấp yêu cầu, nhưng không thể thông qua khảo hạch, cho nên còn tại ký danh đệ tử bên này hỗn. Quá mức, đem tiểu đệ của ta đánh thành dạng này. Tưởng Vũ Viễn nhìn xem Ngụy Tuyên Lượng thảm trạng, cả giận nói, là ai? Hạ thủ như thế hung ác. Một tên đứng lên nói, đại ca, là cái gọi Tiêu Thần người mới, kia tiểu tử rất phách lối. Mới tới. Tưởng Vũ Viễn nhướng mày, lần nữa nhìn xem Ngụy Tuyên Lượng, ngươi là bị một cái mới tới tiểu tử đánh thành dạng này. Nói bóng gió là ngươi làm sao lẫn bảo, lão sinh bị tân sinh đánh, ngươi là làm gì ăn. Nồi lớn, ca. Kia tiểu tử cùng ta lưới, chơi, âm, huynh đệ không cẩn thận mắc lửa. Ngụy Tuyên Lượng mặt dạn mày dày nói, tìm cho mình cái bậc thang. Đúng lúc này, một tên khác bụng mặt xuống tới, dùng mang theo tiếng khóc ngữ điệu hô, lao đại, ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho ta à, có cái gọi Tiêu Thần ra hỏa, hắn đánh ta. Nói xong, con hàng này lấy tay ra, lộ ra xương một nửa mặt. Tiêu Thần, lại là Tiêu Thần. Tưởng Vũ Viễn giận, tiểu tử này làm sao khắp nơi cùng các huynh đệ không qua được. Cho là ta họ Tưởng dễ khi dễ đúng không? Hắn ở đâu, chúng ta cái này liền báo thù đi. Xương nửa bên mặt ra hỏa trả lời nói. Đang huấn luyện thất bên kia, mới vừa đi vào, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền ra. Tưởng Vũ Viễn vung tay lên, các huynh đệ, cùng ta chắn hắn đi, kia tiểu tử vừa ra tới, mọi người liền động thủ đem hắn đánh thành đầu heo. Một đám người trách trách hô hô rời đi ký túc xá, trùng trùng điệp điệp hướng phía phòng huấn luyện đi đến. Dựa theo kinh nghiệm, ký danh đệ tử phần lớn lựa chọn mỗi lần tu luyện 5 canh giờ, 1 tháng 3 lần, vừa vặn đem thời gian sử dụng hết. Bọn hắn căn bản không biết Tiêu Thần là cái tu luyện tên điên. Chỉ cần tiến tu luyện thất, không đạt được một ít thành tích, không đạt tới mình yêu cầu cơ bản nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không ra. Mấy tên tử xế chiều đợi đến trạng vạng tối, lại từ trạng vạng tối đợi đến đêm khuya, một mực chờ bụng đói kêu vang, nhưng là muốn chờ người chính là không ra. Tưởng Vũ Viễn một thanh níu lại mặt còn không có tiêu sừng kia hàng cổ áo, ngươi xác định nhớ không lầm, là tòa này tu luyện thất sao. Lão đại ta phát thệ nhớ không lầm. Kia tiểu tử cũng rất có thể ở bên trong đợi đi, cái này đều nhanh 6 canh giờ. Tại sao vẫn chưa ra? Hắn thực tế là gánh không được đói, nói, ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ lấy, chúng ta đi trước ăn chút đồ vật. Người ra liền phát tín hiệu, ghi nhớ sao? Đại ca, ta cũng đói. Đói cái rắm, là ăn cơm nặng lại còn là báo thù trọng yếu. bị đánh người là ngươi, chúng ta là báo thù cho ngươi, đương nhiên ngươi ở đây trông coi, ghi nhớ kịp thời phát tín hiệu, chúng ta nhìn thấy tín hiệu liền đến. Cứ như vậy, một đám người rất nhanh trưởng, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi tiếp tục chờ. Không có đồng bạn tăng thêm lòng dũng cảm, hắn đương nhiên không dám đứng tại cửa ra vào, vạn nhất Tiêu Thần sau khi đi ra lại đánh mình một trận, chẳng phải là càng khổ cực. Hắn lựa chọn trốn ở hàng thứ hai một gian phòng huấn luyện phía cạnh, vừa dựa vào ở trên tường không đầy một lát, đói cùng buồn ngủ một lang tiếp một lang đánh tới. Đầu tiên là bụng ù cục gọi, sau đó là ngáp không ngớt, không nhiều lắm một lát hắn liền ngủ mất. Thẳng đến canh giờ thứ 8 thời điểm, Tiêu Thần đi ra phòng huấn luyện, giờ phút này đã tiếp cận bình minh, hắn nện bước lớn bộ ly mở. Ngủ kia hàng cái gì cũng không biết, một mực chờ trời sáng thời điểm, Tưởng Vũ Viễn mấy cái ngáp một cái đi tới, bọn hắn tại trong nhà ăn ngồi một đêm, đều không đợi được tín hiệu. Ngươi làm sao ngủ rồi? Tưởng Vũ Viễn một cước đá đi, chỉ vào đại môn rộng mở phòng huấn luyện quát, người đâu, lúc nào rời đi? Đại ca, ta không biết ta. Đồ vô dụng, lại đem người cho nhìn không có, hại chúng ta tại cùng suốt cả đêm. Hắn thở phì phì nói, các huynh đệ, trước đánh cho hắn một trận. Đại ca ta sai, tha cho ta đi. Các huynh đệ đừng đánh, ai u. Chương 124, cùng sư tỷ đạt thành hiệp nghị. Buổi sáng, một mặt máu ứ động ra hỏa tìm tới Tưởng Vũ Viễn, nói, lao đại, ta tra rõ ràng, Tiêu Thần vừa mới tiến tàng thư các. Người xác định. Tưởng Vũ Viễn hỏi. Xác định, ta thấy tận mắt hắn đi vào, ngay tại một khắc đồng hồ trước. Tưởng Vũ Viễn vung tay lên, các huynh đệ, theo ta đi. Một tiểu đệ đem hắn ngăn lại, lão đại, có quy định không cho phép tại trong tàng thư các động võ, nếu không là muốn trục xuất tông môn. Ta nói đi vào sao, chúng ta sẽ không ở mặt bên ngoài chờ a. Giống như tối hôm qua, bọn người ra, cho ta vào chỗ chết đánh. Hắn lạnh giọng khe nói. Minh bạch. Một đám người từ xế chiều đợi đến giữa trưa, từ giữa trưa đợi đến trời tối, mắt thấy tàng thư các liền phải đóng lại, nhưng Tiêu Thần hay là không có ra. Tưởng Vũ Viễn hơi không kiên nhẫn, để một tiểu đệ đi vào nghe ngóng tình huống. Một khắc đồng hồ về sau, tiểu đệ trở về. Thế nào, người còn ở bên trong à? Hắn không kịp chờ đợi mà hỏi. Tiểu đệ vẻ mặt cầu xin nói, căn bản không có. Vậy hắn đi nơi nào, bay rồi. Mặt mũi bầm dập ra hòa nói. Ta cùng ở bên trong đợi cả ngày người hỏi, nói Tiêu Thần buổi sáng xác thực đi và qua, nhưng chỉ là vây quanh giá sách dạo qua một vòng, sau đó liền rời đi, đại khái một khắc đồng hồ thời gian đi. Tưởng Vũ Viễn giận, ngươi cái này tên giá hỏa có mắt không tròng. Không phải người bảo lãnh liền người ở bên trong sao? Lại để cho mọi người trắng cùng một ngày, đánh cho ta hắn. Lão đại, cái này không thể trách ta a, ta đích xác nhìn thấy. Ai u? Trong nhà ăn, tiểu hầu gia chính đang hưởng thụ bữa tối đâu, tông môn cho một chút kia bổng lộc hắn căn bản không tại nhìn ở trong mắt, ra ra hồi trước phái người đưa tới không ít tiền, đầy đủ hắn ở đây tiêu xài một hồi. Tiểu hầu gia thật hăng hái a, một người điểm nhiều món ăn như vậy, ăn xong sao? Một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên. Ngữ điệu bên trong mang theo một chút trêu tức. Không cần quay đầu lại, là hắn biết là Sở Nguyệt, bởi vì tại Hoàng Cực Tông chỉ như vậy một cái bạn nữ. Nói đến cũng rất thảm, đến bây giờ đều còn chưa giao đến bạn nam giới đâu, mười phần hoài niệm cùng mập mạp cùng một chỗ thời gian, động một chút lại có thể đánh cho hắn một trận qua tay nghiện. Cũng không biết mập mạp qua có được hay không, không ai cách ba kém năm đánh cho hắn một trận, hắn khẳng định sẽ không quen. Sư tỷ, nhanh ngồi. Hắn nhiệt tình quay đầu lại, cười nói. Ta là tiểu hầu gia nhà, không làm ba cái đồ ăn hai món canh, làm sao xứng đáng tương lai phải thừa kế tước vị. Sở Nguyệt cũng không khách khí với hắn, ngồi tại đối diện trên ghế ngồi, đây là phát sinh lần trước không thoải mái về sau, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Tiêu Thần tỉ mỉ đưa lên đũa, nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta vừa bắt đầu ăn không có 2 phút đồng hồ, nếu là không thích những này đồ ăn, chúng ta lại điểm. Cái này liền ăn không được, lại điểm không phải lãng phí nha. Sư tỷ động tác ăn cơm rất ưu nhã. Xuân Hành thon dài ngón tay ngọc nắm bắt đũa, chậm rãi kẹp lên mấy cây đồ ăn, chậm rãi bỏ vào anh đào miệng nhỏ, sau đó tinh tế nhấm nuốt. Rất rõ ràng Sở Nguyệt không phải quý tộc xuất thân, bình thường ăn mặc 10 phần mộc mạc, nói rõ nàng cũng không phải là xuất thân thương nhân nhà. Nhưng là tại lễ nghi phương diện làm 10 phần đúng chỗ, liền nói lúc này tướng ăn, vậy mà không thua gì xuất thân phủ công tước Liêu Phỉ Nhi. Phải biết Liêu Phỉ Nhi từ tiểu tiếp nhận nghiêm khắc quý tộc thức giáo dục, mỗi tiếng nói cử động đều có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Nhìn ta làm gì, trên mặt ta có hoa sao? Sư tỷ gặp hắn luôn nhìn mình cằm chằm, liền hỏi. Tiểu hầu gia cười hắc hắc, tú sắc khả san nha, sư tỷ ngươi ăn cơm bộ dáng nhìn rất đẹp. Thiếu bẩn. Sở Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, đổi đề tài nói, Tưởng Vũ Viễn đám người kia ngay tại khắp thế giới tìm ngươi, ngươi làm sao chọc tới hắn rồi? Hắn sững sờ, cái gì Tưởng Vũ Viễn, chưa nghe nói qua cái tên này. Sư tỷ nói, kia là một cái so Ngụy Tuyên Lượng còn phách lối ra hỏa, tự xưng ký danh đệ tử đệ nhất nhân. Bất quá tên kia đích xác có phách lối tư bản, hóa vũ cảnh cấp 8, liền kém thông qua khảo hạch hạng mục về sau, liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Ta thật sự không biết hắn. Tiểu Hầu gia lần nữa cam đoan. Tốt à, hắn là Ngụy Tuyên Lượng lao đại, người đánh hắn người, hắn đương nhiên muốn tìm ngươi tính sổ sách. Sư tỷ xem ở ăn mời phần bên trên, đem nói thực cho hắn. Hắn nhún nhún vai, hỏi, ngươi ca ca thế nào? Sở Nguyệt mặt càng đỏ, không tự chủ được nhớ tới ngay lúc đó một màn, nhỏ giọng khẽ nói, vẫn tốt chứ, tham gia thất lạc chi cảnh đặc huấn đi, đoán chừng muốn một hồi mới có thể trở về. Ngươi thật muốn nửa năm sau khiêu chiến hắn sao, không phải nói đùa. Thế nào, ngươi sợ ta đánh bại hắn? Hắn bắt đầu cười xấu xa. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, ta là sợ ngươi bại quá thảm. Sư tỷ lườm hắn một cái, khẽ nói, dám khiêu chiến ca ca ta, lá gan của ngươi thật đúng là rất lớn. Tiểu Hầu gia không làm, nói, lúc ấy tình huống như vậy, ta nếu là không nói như vậy lời nói, ngươi ca ca có thể tùy tiện thả ta đi sao? Cuối cùng, đây đều là ngươi tạo nghiệt có được hay không, bây giờ còn tại một bên nói ngồi châm trọng. Sư tỷ mặt càng đỏ, cái gì gọi là ta tạo nghiệt, một cây làm chẳng nên non có được hay không, ngươi dám nói liền không có trách nhiệm của mình. Chúng ta có thể hay không tiếp tục thảo luận cái đề tài này, hay là trước tiên nói một chút trước mắt sự tình đi, ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua nan quan. Nan quan, chỉ là Tưởng Vũ Viễn. Nghe nói họ Tưởng Vũ hồn rất lợi hại, có thể vì chủ nhân gia tăng 2 tầng tăng phúc, bản thân hắn thực lực gần nhau khí võ cảnh. Tiêu Thần cánh tay phải mặc dù có thể đánh ra khí võ cảnh lực đạo đến, nhưng mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, đang đánh nhau quá trình bên trong không có cơ hội tiến hành lần thứ 2 tụ lực, nếu là một kích không trúng. Vậy coi như nguy hiểm. Sở Nguyệt gặp hắn không nói, đề nghị, nếu không dạng này, ta đi cùng hắn đàm phán, để hắn về sau không muốn tìm ngươi để gây sự. Hắn lần nữa nhún nhún vai, chủ ý là không sai, nhưng bởi như vậy, mọi người sẽ nói ta trốn ở nữ nhân phía sau, thanh danh không tốt ta. Cái gì nữ nhân, người ta là nữ hải nhi có được hay không? Sư tỷ giọng mang bất mãn nói. Trốn ở nữ nhân đằng sau đều đã đủ mất mặt, huống chi nữ hải nhi. Tiểu Hầu ra lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi. Ta đã có chủ ý. Nói nghe một chút. Sư tỷ biểu hiện rất có hứng thú, để đua xuống làm ra một bộ tẩy. Hai cung nghe bộ dáng. Hắn nghiêm túc nói, đó chính là chủ động khiêu chiến họ Tưởng, sư tỷ cũng đừng trừng mắt, nghe ta nói hết lời. Ta khiêu chiến hắn, quyền chủ động trong tay ta, ta có thể tùy tiện định lôi đài so tài thời gian. Sư tỷ cực kỳ thông minh, lập tức minh trắng hắn ý tứ, nói, bởi như vậy, tại lên lôi đài trước đó, hắn liền không thể tiếp tục quấy rối ngươi. Mà là thành thành thật thật chờ lấy, đúng không? Thông minh. Hắn giơ ngón tay cái lên. Sư tỷ trên mặt lộ ra vẻ tán thành, đây là một chiêu biến bị động làm chủ động, cho mình thắng tu luyện tấn cấp thời gian, sau đó cầm xuống đối thủ. Nàng lập tức lại hỏi, vậy ngươi định đem thời gian định bao lâu? Dưới cái nhìn của nàng, làm gì cũng được 2 tháng 3 tháng đi, Tiêu Thần có thể đánh bại cấp 7 Ngụy Tuyên Lượng, muốn đánh bại cấp 8 Tưởng Vũ Viễn, lý do an toàn phải thăng một cấp mới được. 2-3 tháng thăng một cấp. Tốc độ xem như rất nhanh. Tiêu Thần quả nhiên dựng thẳng lên 2 ngón tay, lại nói lời kinh người nói, 20 ngày, đầy đủ. Cái gì? Sư tỷ mắt to trừng tròn vo, nói, ngươi không phải nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn chứng chạc đàng hoàng nói, bất quá cái này cần một cái tiền đề, đó chính là sư tỷ hỗ trợ. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Nàng không hiểu hỏi. Hắc hắc, ngươi ca ca không phải rời nhà chưa, vừa vặn đem huấn luyện của hắn thất cho ta mượn dùng. Dạng này mới có thể trong thời gian ngắn tấn cấp A. Lại muốn đi nhà ta? Không đi không, ta dạy cho ngươi mặt khác 2 khối hồn cốt phương pháp luyện hóa. Thành giao. Sư tỷ sảng khoái. Nhưng có chuyện nhất định phải nói ở phía trước, đi nhà ta có thể, nhưng không cho phép qua đêm. Chương 125, đồng bền quan tâm. Hoàng Cực Tông cao cấp trưởng lão viện, chiếm diện tích mấy chục mẫu, chủ thể là 3 tòa nhà thượng bộ nhọn cao lầu tạo thành, ở vào bên phải kia tòa nhà thấp một chút, bên trái hơi cao. Ở giữa kia tòa nhà tối cao, ở giữa cao lầu, tầng cao nhất. Nơi này vốn là đời trước tông chủ văn phòng, đứng tại nhất tầng cao nhất gian phòng, có thể thông qua 4 phía cửa sổ quan sát toàn bộ Hoàng Cực Tông. Nhưng đời thứ 2 tông chủ không quá ưa thích loại này quỳnh lâu ngọc vũ cảm giác, có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, liền đem đến địa phương khác, sau đó một mực không mấy năm lâu. Thẳng đến trước một hồi, nơi này mới bị thu thập sạch sẽ, tất cả đồ dùng trong nhà, bày biện đều đổi thành mới. Mà nơi này tân chủ nhân, vậy mà là cái vừa mới gia nhập tông môn người, đồng bền. Nhìn từ phía dưới giống như diện tích cũng không lớn, kỳ thật nó chia làm bên trên 3 tầng dưới, phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, hưu nhàn thất, phòng luyện công cùng chủ vệ đầy đủ mọi thứ, chỉ là chứa xa hoa bồn tắm phòng tắm, lầu trên lầu dưới liền có 4 cái. Từ khi nữ thần chuyển sau khi đi vào, trừ bản thân nàng bên ngoài, không có người nào thu hoạch được lên lầu 2 cơ hội. Mỗi lần có khách đến, tiếp đãi bọn hắn nhiều nhất 2 cái địa phương, là phòng khách và hưu nhàn thất. Một cấp 2 trưởng lão biểu lộ cung kính ngồi ở phòng khách trên ghế, đem văn kiện trong tay túi đặt ở trên bàn trà, nói, đồng bệnh đại sư, đây là ngài muốn tư liệu. Túi văn kiện góc trên bên phải vị trí, viết 2 chữ, tiêu thần. Hiển nhiên, tài liệu bên trong cùng tiêu thần có quan hệ. Trưởng lão vất vả. Đồng bệnh biểu lộ vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì đồng hồ đổi, cùng bình thường đồng dạng lạnh lùng như băng. Đều là thuộc bổn phận sự tình. Trưởng lão tranh thủ thời gian liền ôm quyền, nói, tiêu thần khắp nơi chúng ta nơi này biểu hiện, tại hạ cũng tra rõ ràng, hắn tiến Hoàng Cực Tông ngày thứ 2, liền đánh bại một hóa vũ cảnh cấp 7 đệ tử cũ, đồng thời kết bạn hoạch tâm đệ tử Sở Dương muội muội Sở Nguyệt, sau đó lại chủ động khiêu chiến ký danh đệ tử xếp hạng thứ nhất Tưởng Vũ Viễn. Vị này cấp 2 trưởng lão, chính là ký danh đệ tử khu người phụ trách, đối bên trong phạm vi quản hạt phát sinh sự tình, thuộc như lòng bàn tay. Nữ thần khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, gia hỏa này, hay là như thế không chịu cô đơn. Mà lại giống như mặc kệ đến chỗ nào, bên người cũng không thiếu hồng nhan chi kỳ đâu. Trưởng lão có chút không rõ đồng bệnh lời này là có ý gì, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, đại sư, ngươi là muốn ta chiếu cố hắn đâu, hay là chen ép? Không nên đánh ép. Nữ thần trực tiếp biểu thị phản đối, nhưng tiếp lấy còn nói, cũng đừng chiếu cố, hết thể xem bản thân hắn. Trưởng lão gật gật đầu, đứng lên túi người hành lễ, sau đó rời đi. Tiến nhập trong thang lầu về sau, trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ. Một vừa hồi tưởng đồng bệnh đã nói, một bên tự nói, trước nói không nên đánh ép, mà lại ngữ tốc rất nhanh, về sau mới nói không muốn chiếu cố, nói rõ đại sư vốn là nghị chiếu cố tiểu tử kia. Nếu là dạng này, ta không ngại âm thầm cho hắn một chút trợ giúp, đại sư khẳng định sẽ cao hứng. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cao cao tại thượng nữ thần, sẽ quan tâm cả người chỗ tầng dưới chốt ký danh đệ tử, liền bởi vì bọn hắn từng tại trên sàn thi đấu là đối thủ. Rất hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Trưởng lão tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Trở lại phòng làm việc của mình, hắn lập tức khởi thảo một phần văn kiện, đắp lên con dấu lưu làm hồ sơ, sau đó đem 30 khối hồn linh thạch cất vào một cái tiểu túi sách, liền vội vàng đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn tìm tới ngay tại phòng ăn cơm tiêu thần học viên, lấy người mới thân phận, chiến thắng cao hơn chính mình cấp 3 đối thủ, chuyện này tại ký danh đệ tử khu tạo thành hành động. Trưởng lão dùng toàn bộ phòng ăn đều có thể nghe được âm điệu, nói tiếp, vì khích lệ đệ tử mới. Đồng thời thúc giục đệ tử cũ, bản trưởng lão quyết định ngợi khen đệ tử tiêu thần 30 mai hồn linh thạch, lấy tư cổ vũ. Tiểu hầu gia biểu lộ bình thường nói, tạ tạ trưởng lão hậu ái. Trưởng lão đem túi sách giao cho hắn, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì, nhưng hắn hay là nói một chút cổ vũ, sau đó rời đi phòng ăn. Cho đến bước ra phòng ăn một khắc, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng, không khỏi vung lên bàn tay cho mình một cái vào miệng, làm sao lại nghĩ lên ban thưởng hồn linh thạch dạng này bất tỉnh chiêu chút đấy. Người ta có thể cảm thấy hứng thú mới là lạ. Đây cũng là vừa mới phát giác được thiếu chút gì nguyên nhân, bình thường học viên nhận kiểu khen thưởng này thời điểm, đều sẽ kích động không được, mà tiêu thần biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm Sở Nguyệt, đều so tiêu thần càng kích động đâu. Cách đó không xa, đã khôi phục năng lực hành động Ngụy Tuyết Lượng, trên mặt máu ứ động tốt không sai biệt lắm thằng xui xẻo, cùng Tưởng Vũ Viễn bọn người, đang mục quang bất thiện ngắm lấy bọn hắn hai. Trưởng lão vậy mà ban thưởng hắn 30 mai hồn linh thạch. Thật sự là hắn quá phận. Ngụy Tuyên Lượng bổ răng, nhưng nói chuyện vẫn có chút hở, đoán chừng phải một đoạn thời gian mới có thể thích ứng. Tới. Tưởng Vũ Viễn khẽ nói, lại có mấy ngày, hắn liền muốn theo ta lên lôi đài, đến lúc đó nhìn ta không đem hắn phân đánh ra đến. Lão đại, chúng ta chỗ này ăn cơm đâu, có thể hay không không xách nhà xí mới có đồ vật, huệ. Tiểu hầu gia liền nhìn đều không có nhìn nhiều, đem túi xách hướng sư tỷ trước mặt đẩy. Sở Nguyệt đầu tiên là sững sờ, mà đi sau hỏi. Sư đệ, ngươi có ý tứ gì? Tặng cho ngươi a? Đưa. Đưa cho ta. Sư tỷ giật mình hỏng, đây chính là 30 mai hồn linh thạch, giá trị 1 vạn lượng tiền sâu. Ngươi thật đưa cho ta. Đúng vậy a. Như thế lớn một bút tài phú, Sở Nguyệt đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, vì cái gì? Hắn hạ giọng, nói thật cho ngươi biết đi, nhà chúng ta có một tòa sản xuất hồn linh thạch quặng mỏ, sản lượng là 1 ngày 3.000 quả. 2 ngày trước ra gửi thư, nói mình tức vị đã khôi phục, bị đại hỏa thiêu hủy liền Dương huyện hồi phủ, ngay tại khua chiêng gõ chống trùng kiến bên trong. Sử dụng khoản tiền đến bởi vì không người kế tục, vừa mới bị triều đình tịch thu tuyên cao huyện hồi phủ, không đủ từ Nam Bị Hầu, Đông Lăng Hầu cùng cao hơn hầu 3 cái hồi phủ chia đều. Mặt khác, chính là hồn mỏ linh thạch núi vẫn về liền Dương huyện hồi phủ tất cả. nhà ngươi có tòa núi quạng. Sư tỷ mắt to trừng tròn vo, chắc không được ngươi tấn cấp tốc độ nhanh như vậy, trừ tiến tu luyện thất bên ngoài, còn luyện hóa đại lượng hồn linh thạch đi. Đích thật là dạng này, cùng vì ký danh đệ tử, người khác một tháng chỉ có thể từ tông môn lĩnh 3 cái hồn linh thạch, nhưng hắn mỗi ngày dùng hết cũng không chỉ 3 viên. Lao hầu ra sai người mỗi tháng cho hắn đưa một xe tới. Quả nhiên là người so với người, tức chết người. Sư tỷ rất không khách khí đem túi sách ôm vào trong ngực, nói, ca ca ta đều hôn đến hoạch tâm đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có 18 khỏa lượng, mặc dù biết phân cho ta một chút, nhưng hai ta đều không đủ dùng. Ngươi ngược lại tốt, có được một tòa núi quạng, quá không có thiên lý. Ha ha, vận khí tốt mà thôi. Hắn 10 phần khiêm tốn cười cười, nói, sư tỷ về sau cần bao nhiêu, đều bao tại sư đệ trên thân, liền là mỗi ngày cầm hồn linh thạch hướng trong nước ném lấy chơi, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Sở Nguyệt lườm hắn một cái, không cho nói loại này phá sản lời nói, quá thổ hào. Sư tỷ quyết định từ hôm nay trở đi ăn chắc ngươi, vừa rồi thế nhưng là ngươi nói, ta là sẽ không cùng ngươi khách khí, không cho ngươi nuốt lời. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tiểu hầu ra vua hung mức nói, sau đó lời nói xoay chuyển, hỏng cười nói, sư tỷ, dạng này ta có phải là liền có thể lưu tại nhà ngươi qua đêm? Tuyệt đối không được. Xem ra, sư tỷ không có bị vật chất hưởng thụ hôn mê đầu, còn duy trì vốn có thanh tỉnh tư duy đâu. Chương 126, dây cây nho hồn cốt. Liên tiếp mấy ngày, trừ ban đêm bên ngoài, Tiêu Thần đều đợi tại Sở Nguyệt nhà trong phòng huấn luyện, mỗi lần chí ít 7-8 canh giờ. Cái này khiến sư tỷ bội phục không thôi, tuy nói trong phòng huấn luyện có được năng lượng bằng bạc, nhưng mỗi ngày đều ở bên trong đợi thời gian dài như vậy, nàng tự nhận là làm không được. Nàng dừng lại tại hóa vũ cảnh cấp 7 đã có một đoạn thời gian, mặc dù mỗi ngày đều rất cố gắng, nhưng chính là không có tấn cấp tùy ý cầm tới đầy đủ hồn linh thạch, nàng phát hiện tình huống có rất lớn đổi mới, tại hồn linh bên trong hồn lực kích phát hạ, ẩn ẩn có tấn cấp điểm báo. Cái này loại tình huống tại hồn sĩ trong quá trình tu luyện rất phổ biến, tựa như chuyện cũ kể hữu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đùm, có lúc đổi một cái mạch suy nghĩ, cho dù là đơn giản nhất cải biến, cũng có thể thu hoạch được cũng không nghĩ ra kết quả. Ha! Tiểu hầu ra ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ đi ra phòng huấn luyện, phía ngoài bàn ăn bên trên đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, hắn sải bước đi tới, ngồi xuống bắt đầu ăn nhiều. Sư đệ, muốn tân cấp sao? Ngồi ở một bên Sở Nguyệt hỏi. Không được, hôm nay hay là không có cảm giác gì? Hắn lắc đầu, một bên hướng miệng bên trong nhét ăn, một bên nói, cũng không biết là thế nào làm, đoán chừng là kinh mạch thích hướng phòng huấn luyện năng lượng, tiến bộ rất chậm. Sư tỷ ngữ trọng tâm trường nói, ngươi mỗi ngày đều đem thời gian thả về mặt tu luyện, có chút muốn nhanh mà không đạt, không bằng thay đổi tâm tình, nói không chừng sẽ có thu hoạch đâu. Hắn gật gật đầu, mình cũng có cùng loại ý nghĩ. Rời đi lầu nhỏ về sau, hắn không có đi hướng ký túc xá, mà là một vừa thưởng thức bóng đêm. Một bên tản bộ, đồng thời hồi tưởng khoảng thời gian này lịch trình. Trong quá trình tu luyện, có thể ổn định lại tâm thần tổng kết kinh nghiệm, là chuyện rất trọng yếu. Tuy nói đã 9 đời là người, nhưng hồi tưởng mấy tháng qua kinh lịch, hoàn toàn có thể dùng truyền kỳ để hình dung, bao quát lần lượt chiến thắng so với mình đẳng cấp cao người, cùng dưới đất thành, trong rừng rậm đủ loại kỳ ngộ. Nhất truyền kỳ, chớ quá gặp được nữ thần đồng dạng đồng bền, bí ẩn này đồng dạng nữ hài tử, đến cùng có bí mật như thế nào đâu. Ta đi, đây là nơi nào a? Hắn 10 phần khổ cực phát hiện, mình giống như lạc đường. Cảnh tượng trước mắt, hiển nhưng đã không phải là ký danh đệ tử hoạt động khu vực, tối như bưng không cách nào phân rõ phương hướng. Tại Hoàng Cực Tông có quy định nghiêm chỉnh, ký danh đệ tử chỉ có thể tại quy định khu vực bên trong hoạt động, bất kỳ cái gì vi phạm hành vi đều phải bị nghiêm khắc xử phạt. Mặc dù hắn vẫn luôn cho rằng quy định chính là dùng để đánh vỡ, nhưng là một người mới tới, hắn hay là thành thật tuân thủ quy định này. Chỗ lấy ý thức đến mình lạc đường thời điểm, hắn ý niệm đầu tiên là lần này hỏng, bị người bắt đến về sau khẳng định không có quả ngon để ăn. Tranh thủ thời gian gọi ra Diệp Tử Vũ Hồn, sau đó thở dài ra một hơi, Vũ Hồn nói cho hắn nơi này không có những người khác. Phu cận hình dạng mặt đất cùng thảm thực vật tình huống biến thành địa đồ, trình hiện tại trong đầu của hắn. Nguyên lai là một mảnh mọc đầy nho cây bồn địa, bởi vì chỗ cao có hai mắt suối nước nóng, chảy ra nước tới tiêu toàn bộ nho vườn, cho nên đồng hồ nhiệt độ so bên ngoài phải cao hơn nhiều. Chính vào rét đậm, bên ngoài sớm đã là vạn vật tàn lủi cảnh tượng, mà nơi này lại có rất lớn khác biệt, đa số nho trên cây còn mang theo lá cây màu xanh lục, mặc dù không thể cùng xuân hạ thời tiết đánh đồng, nhưng cũng lộ ra sinh cơ rạng rỡ. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, mỗi quả nho trên cây đều treo mấy sâu thành thục trái cây, bày biện ra nửa hỏng khô trạng thái. Có quả ăn. Tiểu hầu ra mừng rỡ. Nho không tính là hiếm có hoa quả, nhưng là có thể lưu đến long thời tiết mùa đông, tuyệt đối tính đến hiếm có. Hắn sải bước đi tiến vườn trái cây, đưa tay lấy xuống một chuỗi mang theo một chút vụn băng nho, thu hạ một hạt ném vào miệng bên trong, băng lành lạnh cảm giác, tăng thêm ngọt chất lỏng, mỹ vị vô cùng. Bởi vì nho trình nửa hồng khô hình, lượng nước bốc hơi khiến cho còn lại chất lỏng ngậm đường lượng cao hơn, thịt quả cũng mang theo một loại hoa quả khô mới có nhai kỉnh, ăn thật ngon. Những này nho là dùng để chế băng rượu, cho nên mới sẽ lưu đến bây giờ, đợi đến mùa đông rét lạnh nhất mấy ngày nay, bọn chúng mới có thể bị ngắt lấy, sau đó đưa vào cất rượu công xưởng. Một chuỗi nho vào trong bụng, loại kia thấm vào ruột gan cảm giác không gì so sánh nổi, tiểu hầu ra đưa tay lại lấy xuống hai chuỗi, tiếp tục hưởng dụng mỹ vị. Siêu siêu. Hai cái lá cây tự bay đi, ở trước mặt hắn nhanh chóng xoay tròn. Làm gì, các ngươi cũng muốn ăn. Tiểu hầu ra cười một tiếng, đừng làm rộn, chưa nghe nói qua Diệp Tử ăn nho, nhanh ngoan ngoãn trở về đi. Vũ hồn không có nghe hắn, mà là đồng loạt bay hướng về phía đông nam. Mục tiêu của bọn nó là một gốc tương đối dài nho cây. Dây cây nho thô nhất địa phương đường kính vượt qua 10cm, uốn lượn khúc chiết, tựa như một đầu chui từ dưới đất lên. Mà ra rồng. Xoạt. Giang rắc. Một chiếc lá đem nho cây tận gốc chặt đứt, một mảnh khác tại vị trí trung tâm đem nó chặt đứt. Ta đi, an vụng liền đã rất quá đáng, các ngươi làm sao còn hủy người ta cây. Tiểu hầu ra trừng mắt, hai ngươi cũng quá nghịch ngợm, liền muốn quát lớn hai cái lá cây. Đúng lúc này, Diệp Tử Vũ hồn phát ra lục sắc quang mang. Bị cắt đứt dây cây nho lập tức phát sinh biến hóa, thượng cổ ký hiệu ở bên trong nhảy lên. Hồn cốt. Hắn kinh hô một tiếng, giờ mới hiểu được vũ hồn mắt. Bước nhanh đi qua, đồng thời xoay người rút ra dấu ở dãy bên trong truy thủ, thuần thục phá đi vô dụng vỏ cây cùng chi tiết, cuối cùng thu hoạch được một hơn một xích xanh ngọc hồn cốt. Hồn cốt bày biện ra hai đầu thô ở giữa mảnh trạng thái, hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ lại là một cây tứ chi xương. Đã bốn phía không người, hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa hồn cốt. Theo hồn lực tiến đến, thượng cổ ký hiệu nhảy lên tốc độ bắt đầu tăng tốc, sau đó theo hồn lực tiến nhập tay phải của hắn kinh mạch, thông qua xương cổ tay, hạ cẳng tay cái này hai khối hoàn thành luyện hóa xương cốt, tiếp tục hướng bên trên. Đến xương cánh tay thời điểm, ký hiệu vận hành tốc độ bắt đầu trở nên chậm, đồng thời tự hành tiến vào đi. Cùng trước đó phỏng đoán đồng dạng, quả nhiên là tứ chi xương. Bởi như vậy, cánh tay phải xương cánh tay, hạ cẳng tay cùng xương cổ tay toàn đều hoàn thành hồn cốt luyện hóa, vẹn vẹn là hai khối hồn cốt thời điểm. Lực lượng liền đã siêu việt cùng cấp bậc hồn sĩ rất nhiều, tăng thêm thứ ba khối, khẳng định sẽ cường hãn hơn đi. Một khắc đồng hồ về sau, hoàn thành luyện hóa. Nguyên bản xanh ngọc. Dây cây nho hồn cốt, biến thành ảm đạm không ánh sáng một đoạn gỗ mục. Hắn đứng lên hoạt động huy động cánh tay phải, cảm thấy tràn ngập bên trong lực lượng. Hai người các ngươi, làm không tệ. Hắn đối vũ hồn giơ ngón tay cái lên, tiếp lấy còn nói, đi xem một chút còn có hay không cái khác thỏa mãn hồn cốt điều kiện dây cây nho, làm rõ ràng số lượng là được. Tuyệt đối đừng lại làm phá hư. Hai cái lá cây đánh lấy xoáy, chia ra đi hướng phương hướng khác nhau. Tiểu hầu ra tay, thì nhịn không được lần nữa hướng phía nho xuyên với tới, dù sao nhiều như vậy cái cây đâu, bị ăn vụng mấy sâu chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Mà lại, rất cần thiết mang về một chút, để sư tỷ cũng nếm thử tươi. Một chuỗi, hai chuỗi. Ngay tại tay của hắn vươn hướng thứ năm xuyên thời điểm, bên cạnh một đoạn cảnh khô đột nhiên động, tròn căng đầu, tròn căng con mắt, manh thái mười phần. Nhưng nó phun ra lưỡi bại lộ thân phận của mình, con hàng này vậy mà là một con rắn. Chương 127, khủng bố lực đạo. Tiêu thần lực chú ý tất cả muốn bị hái nho bên trên, hai cái lá cây vũ hồn đang tìm cái khác hồn cốt, đối với đột nhiên từ cảnh khô biến thành tiểu xà, đều không có phát giác được. Tiểu xà phun lưới, cách hắn tay chỉ có mấy centimet xa. Đột nhiên, tiểu xà thân thể bắn ra, đồng thời hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Tăng thêm là đen xì ban đêm, tiểu hầu ra chẳng những không có phát giác được, mà lại không thể nhìn thấy. Tiểu xà hàm dưới sát cổ tay của hắn sẽ qua, thân thể một cuộn tròn co rụt lại, miệng trực tiếp cắn cái đuôi, vòng tại trên cổ tay của hắn. Nguyên lai, nó há mồm không phải vì cắn người. Thủ đoạn đột nhiên mát lạnh, tiêu thần vô ý thức đem lấy tay về, giật mình phát hiện phía trên nhiều một cái màu tím sầm vòng tay. Tình huống như thế nào? Hai cái lá cây vũ hồn cấp tốc bay tới, bọn chúng vây quanh chủ nhân thủ đoạn, phát ra nhạt hào quang màu xanh lục. Ngay tại đây là, vòng tay đột nhiên đoạn mở. Biến thành một đầu mọc ra viên viên đầu tiểu xà, hai con tròn căng con mắt phân biệt nhìn xem hai cái lá cây, quay tròn loạn chuyển. Ta đi, rắn A. Đổi thành người bình thường, đã sớm một bên kêu sợ hãi một bên dùng lực vung tay. Tiểu hầu ra chín đời là người, trước 80 đã từng không chỉ một lần thu phục loài rắn, thậm chí lúc trước một đầu liền muốn vũ hóa thành rồng cự mãng, đều bị nàng giải quyết qua. Chỉ là một đầu tiểu xà, hắn cũng không có vì vậy sinh sợ hãi. Mà lại tiểu xà rất có linh tính. Tròn trịa đầu tròn trịa con mắt, manh thái mười phần. Hai cái lá cây vũ hồn như lâm đại địch, trong đó một mảnh từ khía cạnh bay tới. Sắc bén biên giới trực tiếp đánh vào tiểu xà trên thân. Bá. Tiểu xà thân thể lông tóc không tổn hao, nó đối vũ hồn phun ra lưỡi, chế rêu ý vị mười phần. Hắn mười phần giật mình, làm vũ hồn chủ nhân, hắn biết rõ Diệp Tử lực sát thương, liền ngay cả Ngụy Tuyên Lượng ra dày thịt béo cho vượng, đều bị bọn chúng trọng thương, chỉ là một đầu tiểu xà vậy mà lông tóc không tổn hao. Ngừng. Hắn trước đối vũ hồn hạ lệnh, sau đó đối tiểu xà nói, tiểu gia hỏa nhi, ngươi đối ta không có ác ý, đúng hay không? Tiểu xà vậy mà giống như nghe hiểu như vậy, manh thái mười phần gật đầu, sau đó vây quanh cổ tay của hắn du động hai vòng, cắn một cái vào cái đuôi của mình, một lần nữa biến trở về vòng tay bộ dáng. Ha ha, xem ra ngươi thật không có ác ý. Tiểu hầu gia yên tâm vươn một cái tay khác, tại vòng tay bên trên vuốt ve mấy lần, xúc cảm có chút cùng loại thanh đồng cùng tử kim, mục đích chính là màu tím sậm, nói nó chính là một cái tử kim vòng tay, tin tưởng không ai sẽ hoài nghi gì. Đêm nay thu hoạch tương đối khá. Thu hoạch được một khối tân hồn cốt, còn có một con tử kim vòng tay. Đương nhiên, còn có một bao lớn thuận đến băng nho. Sáng sớm hôm sau, hắn trực tiếp đi hướng lực lượng khảo thí chỗ, muốn nhìn có được ba khối hồn cốt cánh tay phải, đến cùng có thể đánh ra cái dạng gì lực nói tới. Khảo nghiệm trang bị, cùng lúc trước tông môn đại khảo thời điểm không sai biệt lắm, một cây tráng kiện cột bên trên cố định tê giác ra chế thành đống cát, phía dưới có hai hàng màu sắc khác nhau bảo thạch, mỗi sắp xếp 10 cái. Hàng thứ nhất bảo thạch mỗi một khỏa thay mặt đồng hồ 100 cân, hàng thứ hai, mỗi một khỏa thay mặt đồng hồ 1.000 cân. Ngưng vũ cảnh hồn sĩ, mỗi lên cao cấp một lực đạo sẽ tương ứng gia tăng 50 cân, tiến vào hóa vũ cảnh về sau, mỗi lên cao lấy cấp 1, lực đạo gia tăng 100 cân, đến khí võ cảnh, mỗi cấp lên cao 200 cân. Đương nhiên, chỉ số này lại bởi vì khác biệt thể chất, vũ hồn tăng phúc cùng với khác nguyên nhân, phát sinh một chút biến hóa. Cũng tỉ như trước đó tiêu thần liền tự xưng trời sinh thần lực. Có được so cùng cấp bậc hồn sĩ càng lực lượng cường hãn, cho tới bây giờ không có bị người hoài nghi tới. Bởi vì là buổi sáng, nơi này không có bất kỳ ai. Hắn đứng tại đống cát trước, nâng lên cánh tay phải, một quyền đánh tới. Bành! Theo nắm đấm cùng gia châu đống cát tiếp xúc thân mật, hàng thứ nhất bảo thạch sáng lên 8 quả, hàng thứ hai sáng một viên. Đây là không có mở ra vũ hồn tăng phúc cùng hồn cốt tăng phúc tình huống dưới, bình thường nhất một quyền, liền đã đạt tới 1.800 cân lực đạo. Dựa theo hóa vũ cảnh cấp 4 đẳng cấp, tại không tăng phúc tình huống dưới đánh ra 900 cân, đã là rất đáng gờm thành tích, hắn lực lượng so phổ thông hồn sĩ cao hơn chừng gấp đôi. Sau đó, hắn mở ra vũ hồn tăng phúc. Bành! Hàng thứ nhất sáng 2 viên, hàng thứ 2 2 viên, chung vào một chỗ là 2.200 cân. Diệp Tử vũ hồn tăng phúc 4 tầng, vừa vặn ra tăng 400 cân lực đạo. Lần thứ 3, mở ra hồn cốt tăng phúc, cũng chính là phóng thích chất chứa tại hồn cốt bên trong bảng bạc lực đạo. Bành! Gia Châu đống cắt kịch liệt lắc lư. Bảo thạch biểu hiện một quyền này đạt tới 2.800 cân. Ba khối hồn cốt, hết thể tăng phúc 600 cân, bình quân một khối ra tăng 200 cân lực đạo. Thành tích như vậy, tương đương với phổ thông khí võ cảnh cấp 6 hồn sĩ, chính là nói cùng hoạch tâm đệ tử Sở Dương so sánh, đều không thua bao nhiêu. Đương nhiên, đây chỉ là dựa theo số liệu tiến hành tính toán, Sở Dương có thể trở thành tông môn từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hoạch tâm đệ tử, khẳng định cũng là có độc môn tuyệt kỹ, hắn đơn lực quyền nói khẳng định sẽ vượt qua ngang cấp rất nhiều người. Tiểu hầu ra mừng rỡ, cái này khiến hắn đối cùng Tưởng Vũ Viễn so tài, trở nên càng thêm có lòng tin. Duy nhất không đẹp, chính là hồn cốt tăng phúc mỗi lần chỉ có thể sử dụng một lần, lần sau dùng trước đó, trước hết đổ đầy năng lượng. Nhưng cái này đã rất khủng bố, Tưởng Vũ Viễn thực lực là hóa vũ cảnh cấp 8, coi như thể trạng lại cường tráng, cũng không có khả năng ngăn trở cùng loại khí võ cảnh cấp 6 một quyền, chỉ cần chờ đúng thời cơ, phần thắng còn là rất lớn. Bên ngoài vang lên tiếng nói, hắn bất động thanh sắc xoay người rời đi nơi này. Đi tới Sở Nguyệt chỗ lầu nhỏ, ấn xuống chuông cửa. Qua một hồi thật lâu nhi, mặc đồ ngủ ngáp một cái sư tỷ, mới đem cửa mở ra. Nhìn xem mắt buồn ngủ lơ lỏng nàng, tiểu hầu gia nói đùa, thế nào, sư tỷ ngươi tối hôm qua là ra ngoài ăn trộm gà, hay là bởi vì nghị sư đệ nghĩ ngủ không yên à? Thiếu bẩn. Sư tỷ lườm hắn một cái, nói, tối hôm qua ngươi sau khi đi, ta tiến phòng huấn luyện một mực tu luyện tới hừng đông, nửa canh giờ trước kỳ rời đi, sau đó lên giường đi ngủ. Vậy là ngươi ngủ tiếp đâu, hay là như vậy rời giường? Hắn cười hì hì hỏi. Đương nhiên tiếp tục. Sư tỷ đột nhiên phát hiện nụ cười của hắn rất tặc, tranh thủ thời gian đổi giọng nói, đương nhiên là lên. Giường, ngươi đều đến, ta nếu là còn ngủ, còn thể thống gì? Ha! Nàng đánh cái đánh áp, cũng không phải bởi vì nàng cỡ nào chăm chỉ, mà là sợ hai vạn nhất tiêu thần mưu đồ làm loạn, mình chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Tiểu hầu ra nhún nhún vai, nói, ta đề nghị ngươi hay là lại ngủ một hồi đi, đương nhiên, nếu như ngươi không muốn ngủ, sư đệ có biện pháp để ngươi cấp tốc thanh tỉnh. Hắn lung lay trong tay cái túi, bên trong đựng tất cả đều là băng nho, thứ này lạnh buốt vô cùng, tuyệt đối có thể đem ngủ say người băng tỉnh, huống chi chỉ là còn lại một chút bối rối sư tỷ. Hoa, thật xinh đẹp vòng tay. Sở Nguyệt trước nhìn thấy chính là trên cổ tay hắn tiểu xà, sau đó mới là băng nho, mắt to trừng tròn vo, đây là ngươi từ vườn trái cây trộm được đúng hay không? Hắn mặt tối sầm, cái gì gọi là trộm, ta là hạng người như vậy sao? Sư tỷ rất không nể mặt mũi gật đầu, nói, loại này băng nho ta chỉ ăn qua một lần, mà lại là ca ca cùng trưởng lão năn nỉ một lúc lâu, mới bắt giữ phải hai chuối, hắn nhịn ăn, tất cả đều mang cho ta trở về. Nghe nói tông môn đối với nó quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, bất kỳ người nào không được tùy ý ngắt lấy, ngươi một người mới, trừ dùng trộm phương pháp bên ngoài, ta thực tế là nhớ không nổi cái khác có thể lấy được phương pháp. Nói nhảm nhiều như vậy, không muốn ăn đúng không? Vậy ta lấy đi, ngươi cái gì cũng không thấy. Không được, nhìn thấy liền là của ta, ngươi dám cầm đi, ta tìm trưởng lão mật báo. Ê! Chương 128, song song tấn cấp. Hộ pháp trưởng lão văn phòng, một phổ thông trưởng lão vội vàng đi tới, báo cáo nói, không tốt, nho vườn bị phá hư, chẳng những mất đi đại lượng trái cây, hơn nữa còn có một gốc phẩm linh vượt qua 300 năm cây ăn quả, bị người tàn nhẫn chặt đứt. Cái gì? Hộ pháp trưởng lão lấy làm kinh hãi, cả giận nói, cha rõ ràng là ai làm sao. Trưởng lão lắc đầu, hiện trường lưu lại manh mối quá ít, từ một chút dấu hiệu không khó phân tích, hẳn là đêm qua phát sinh, bởi vì ban ngày có người chuyên trông coi. Hộ pháp trưởng lão nhướng mày, là ai, dám đêm khuya tiến vào nho vườn, tử linh xà đâu? Không biết ta. Nho vườn ban ngày có người trông coi, nhưng là đến mặt trời vừa rơi xuống núi, phụ trách trông coi người liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì đến lúc buổi tối, sẽ có một đầu rất lợi hại tử linh xà xuất hiện, bất kỳ cái gì tiếp cận người nơi này, cũng có thể bị cắn trúng độc. Tử linh xà thích ăn băng nho, nhưng bởi vì nó hình thể rất nhỏ, mỗi ngày nhiều lắm là ăn mấy quả, mà lại có thể mạo xưng đêm đó trông coi, cho nên cho tới nay, Hoàng Cực Tông người cùng tử linh xà đều bình an vô sự. Mấy chục năm qua, mấy lần trộm cắp án đều phát sinh ở ban ngày. Hộ pháp trưởng lão vô bàn một cái, cha, nhất định đem tiểu thâu cha cho ta ra, cho tông chủ một cái công đạo. Hạch tâm đệ tử khu dân cư, mâm đựng trái cây bên trong băng nho chính lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt. Tiêu thần đợi tại trong phòng tu luyện, Sở Nguyệt ngồi ở bên ngoài hấp thu hồn linh thạch, mỗi hấp thu một khối, nàng đều sẽ dừng lại, ăn một chuỗi về sau lại tiếp tục. Ném ở một bên mười mấy quả cho. Màu trắng đá cuội, chính là bị hấp thu xong hồn lực hồn linh thạch. Ăn xong một chuỗi về sau, tay của nàng không tự chủ được lần nữa vươn hướng mâm đựng trái cây. Trong mâm quả đã không nhiều, phải biết vừa tẩy lúc đi ra, một cái đĩa chồng tràn đầy, cơ hồ đều nhanh thịnh không hạ đâu. Không thể lại ăn, bao nhiêu cũng phải cấp sư đệ lưu một chút, không phải hắn sẽ cảm thấy ta là cái ăn hàng. Nàng cắn răng đem lấy tay về, cầm lấy một khối hồn linh thạch, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Hấp thu một khối hồn linh thạch, cần thời gian rất ngắn. Giải quyết về sau, nàng mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính là đưa tay đi lấy băng nho, đều nhanh ăn xong một chuỗi thời điểm, mới nhớ tới muốn cho sư đệ lưu một chút. Tiêu thần ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện, màu mực vách tường cùng mặt đất sinh ra liên tục không ngừng năng lượng, theo lỗ chân lông tiến vào kinh mạch, nhanh chóng biến thành hồn lực. Cánh tay phải, cái hót cùng xương sống ba khu phát ra nhạt hào quang màu vàng, đây là hoàn thành hồn cốt luyện hóa sinh ra phản ứng. Cùng một bên tiểu hồng đèn lần nữa sáng lên, mấy phút đồng hồ sau đình chỉ lấp lóe, thời khắc này phòng huấn luyện đã đạt tới trung cực trạng thái. Biến hóa rõ ràng nhất là tản ra hào quang nhỏ yếu trần nhà, cũng trong nháy mắt biến thành màu đen, Tiêu thần phảng phất ngồi tại hắc ám vô cùng trong màn đêm, thân thể ba khu phát ra hào quang nhỏ yếu. Theo càng nhiều năng lượng tràn vào, đầu của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng. Cảm giác thật giống như thân thể phiêu lên như vậy. Loại cảm giác này, duy trì một túi khói công phu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Rốt cục lại thăng cấp. Đây là mấy tháng đến nay, thăng cấp gian nan nhất một lần, mặc dù khoảng cách lần trước thăng cấp chỉ có hơn nửa tháng, nhưng sử dụng phòng huấn luyện thời gian, đã vượt qua 100 cái canh giờ. Nhớ ngày đó, 3 canh giờ cũng chưa tới, liền thăng lên một cấp đâu. Cái này khiến hắn hiểu được một cái đạo lý, dục tốc bất đạt. Thuần theo tự nhiên mới là tu luyện vương đạo, dục cầu bất mãn thúc ép hạ cố gắng, thường thường sẽ đem con đường thành công kéo dài mấy lần. Mở cửa, hắn cất bước đi tới, muốn cái tin tức tốt này nói cho sư tỷ, nhưng thứ liếc mắt liền thấy Sở Nguyệt lập tức cũng muốn thăng cấp, lập tức kịp thời ngậm miệng. Hồn sĩ đạt tới nhất định đẳng cấp về sau, thăng cấp liền theo biến thành việc có thể ngộ mà không thể cầu, thời điểm mấu chốt một khi bị quấy rầy, thăng cấp quá trình liền sẽ im bặt mà dừng, đối tu luyện về sau đưa đến rất ảnh hưởng nghiêm trọng tác dụng. Sư tỷ ngồi xếp bằng trên ghế, giữa song trưởng còn kẹp lấy một khối phế tảng đá, nói rõ nàng là hấp thu xong một viên hồn linh thạch về sau, đạt tới thăng cấp điểm tới hạn. Từng tia hơi mở bạch khí, quay chung quanh tại Sở Nguyệt bên người, nàng nhắm chặt hai mắt, biểu lộ an tưởng mà bình tĩnh. Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới, chậm rãi ngồi tại đối diện, toàn bộ quá trình không có phát ra cái gì vang động. Mấy phút đồng hồ sau, bên người nàng bạch khí đột nhiên đình chỉ vận động, veo một tiếng nháy mắt biến mất, tiếp lấy nàng thật dài tiệp mao giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra. A. Sở Nguyệt giật nảy mình, bởi vì nàng vừa mở mắt nhìn thấy chính là Tiêu Thần. Sư tỷ, người đây là kinh hỉ, kinh ngạc hay là kinh dị a? Hắn cười hì hì mà hỏi. Kinh hỉ. Chỉ sợ không có, tại nhà mình vừa mở mắt, nhìn thấy cái không thuộc về người nơi này, mà lại còn là cái nam nhân, hẳn là kinh dị càng nhiều hơn một chút đi. Người chừng nào thì ra? Nàng hỏi. Một khắc đồng hồ trước a. Sư đệ nắm tay chắp tay, chúc mừng sư tỷ tấn cấp, đạt tới tiến ngoại môn đẳng cấp yêu cầu. Hắc hắc. Kinh dị qua đi, lập tức mà đến đương nhiên là kích động, hơn mấy tháng rốt cục lên tới cấp 8, nhưng nàng hay là khiêm tốn nói, đẳng cấp là đủ rồi, bất quá còn phải thông qua cái khác khảo hạch, mới có thể đi vào ngoại môn đâu. Tiểu hầu ra lại hỏi, khảo hạch không khó lắm đi, tưởng Vũ Viễn loại kia tứ chi phát đạt đầu não đơn giản ra hỏa, không qua được là hẳn là, sư tỷ ngươi khẳng định không có vấn đề. Sở Nguyệt lắc đầu, kỳ thật vẫn là rất khó, nhất thường xuất hiện đề thi là khiêu chiến một vị ngoại môn đệ tử. Mà lại là chí ít ở ngoại môn đợi nửa năm trở lên người, chiến thắng hắn mới tính thông qua. Vì để tránh cho gian lận, ngoại môn trưởng lao đối các đệ tử có một đầu gần như khắc nghiệt quy định, thua ở ký danh đệ tử khiêu chiến bên trong người, muốn bị khấu trừ tháng đó lương đồng cùng hồn linh thạch, mà lại lưu tại trong hồ sơ. Những này bị lập hồ sơ người, tại thăng vào nội môn thời điểm, khảo hạch độ khó sẽ so những người khác cao hơn một tầng. Bởi như vậy, bị người khiêu chiến liền sẽ dốc toàn lực ứng phó, tránh xuất hiện thuận tiện đừng người làm khó chính mình sự tình phát sinh. Đương nhiên khảo hạch hạng mục không chỉ là cái này một loại, còn có cái khác cùng loại giã ngoại sinh tồn, lực phản ứng khảo thí vân vân. Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm nàng đối với mình vẫn rất có lòng tin, cao hứng một hồi lâu, mới phát hiện Tiêu Thần. Cũng tấn cấp, kinh hô, còn có thiên lý sao, ngươi lại thăng cấp. Tiểu hầu ra mặt tối sầm, sư tỷ ngươi có ý tứ gì, hứa ngươi thăng thì không cho ta thăng à, ngươi đây là đấu kỵ người tài biết sao. Dùng chúng ta quê quán một câu nói, gọi ước ao ghen tị. Ta tấn cấp là hẳn là, ngươi nửa tháng trước mới thăng qua có được hay không? Sư tỷ phản bác nói, chiếu ngươi tốc độ như vậy, nửa năm sau đều có thể vượt qua ca ca ta. Hắn cái cầm vừa nhấc, ngạo tiếng nói, vậy thì có cái gì ly kỳ, nếu không phải là bởi vì dạng này, ta dám hướng ngươi ca ca phát ra khiêu chiến sao? Nhìn xem đi, đến lúc đó ta đem nhất định đem hắn đánh cho không có chỗ ẩn nút. Khoan lác. Sư tỷ chỉ vào mâm đựng trái cây nói, ta cho ngươi lưu lại một chút. A, làm sao chỉ còn lại có một viên? Ta nhớ rõ ràng còn thừa lại một chút rồi, ngươi ăn vụng đúng hay không? Hắn dùng phát thệ giọng điệu nói, ai ăn vụng ai là chó nhỏ. Lúc này, một đầu tử sắc tiểu xà từ mâm đựng trái cây khía cạnh leo ra, đung đưa tròn căng đầu, há mồm một ngụm nuốt hạ tối hậu băng nho. Ngay sau đó, có thể so với nữ cao âm tiếng kêu to vang lên. Chương 129, chiến thắng tưởng Vũ Viễn. Ký danh đệ tử khu, ở vào phía đông lôi đài. Trước kia Nhi liền có mấy tên thủ tại chỗ này, danh xưng lôi đài đã có người dự định, bọn hắn tất cả đều là tưởng Vũ Viễn tùy tùng. Ăn xong điểm tâm, to như cột điện thân cao tưởng Vũ Viễn, tại chúng tiểu đệ chen chúc hạ, một bước ba lắc lại tới đây. Ngụy Tuyên Lượng tổn thương đã sớm khỏi hẳn, cái giám điên Nhi đi theo lão đại sau lưng, nói, đại ca, có chuyện ngài nhất định phải chú ý một chút, họ Tiêu tiểu tử rất tà, tay phải của hắn trời sinh thần lực, lần trước ta chính là tại không biết tình huống dưới. Cùng hắn chạm tay một cái, kết quả bị thiệt lớn. Tưởng Vũ Viễn khẽ nói, trên đời này không riêng hắn trời sinh thần lực, lão tử cũng là. Một cái khác tùy tùng Nhi tranh thủ thời gian nuốt ngông ngựa nói, không sai, lão đại hai ngày trước đánh ra 1.600 cân lực đạo, đều tiếp cận khí võ cảnh tiêu chuẩn, hắn mới là trời sinh thần lực. Ngụy Tuyên Lượng cũng phụ hòa nói, lão đại uy vũ, hôm nay nhất định kỳ khai đã thắng. Cùng thắng họ Tiêu, ngài liền có thể khiêu chiến ngoại môn đệ tử, thừa dịp tình thế lại thắng một trận. Sau đó tiến ngoại môn. Hắn cười ha ha, vỗ Ngụy Tuyên Lượng bả vai nói, lão tử vì ngươi, chậm chạp không khiêu chiến ngoại môn đệ tử, cũng là bởi vì một khi ta tiến ngoại môn, trong vòng nửa năm không thể cùng ký danh đệ tử lên lôi đài, cái này nhưng tất cả đều là vì ngươi. Ngụy Tuyên Lượng cảm động đến rơi nước mắt, lão đại ngươi đối với chúng ta quá tốt, như vậy đi, cùng đánh thắng Tiêu Thần, giữa trưa ta mời khách, chúng ta ăn bữa ngon. Một đám người trách trách hô hô đi tới bên cạnh lôi đài một bên, hắn nhìn chung quanh một phen. Nói, họ Tiêu tiểu tử còn chưa tới, khẳng định là bị. Đại ca uy danh của ngươi hù sợ. Chỉ là một người mới, dám khiêu chiến ký danh đệ tử đệ nhất nhân, lá gan của hắn thật đúng là không tiểu. Hôm nay liền cho hắn biết biết, chúng ta tưởng lão đại không phải dễ khi dễ. Lũ chó săn trừ đập lão đại mông ngựa, am hiểu nhất chính là trào phúng người đối địch, bọn hắn ngươi một lời ta một câu, càng nói càng khởi kình. Các ngươi Tiêu gia ra đến, tại sao không ai hoan nên sao? Tiêu Thần thanh âm thình lình nhớ tới. Lũ chó săn nhao nhao lộ ra hung ác ánh mắt, quay đầu nhìn xem hắn. Sở Nguyệt đi tại Tiêu Thần bên trái, mà không phải thói quen bên phải, hơn nữa còn cố ý kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Đây là bởi vì, ngày hôm qua Tử Linh xà cho nàng quá nhiều rung động, sắp thực nói là đem nàng bị hù hoa hoa gọi, nữ hài tử sợ rắn sợ con rắn là thiên tính, cũng không có bởi vì các nàng là hồn sĩ, phải đến bất kỳ thay đổi nào. Mà giờ khắc này, Tử Linh xà liền quấn ở tiểu hầu ra cổ tay phải bên trên, nàng đương nhiên không dám đi tại bên phải hắn. Tưởng Vũ Viện thân cao vượt qua 2 mét. Túi đầu nhìn xem chỉ có 1m7 mấy Tiêu Thần, cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần can đảm, đã đến, vậy thì bắt đầu đi. Đến cùng là làm lão đại, không giống lũ chó săn nhiều như vậy nói nhảm, điểm này Tiêu Thần hay là rất bội phục. Hai người đồng thời vọt lên lôi đài, lúc này có rất nhiều người tới vây xem, ở đây dám khiêu chiến Tưởng Vũ Viễn người, quả thực không có mấy cái. Tăng thêm Tiêu Thần cũng được cho nhân vật truyền kỳ, thành vị ký danh đệ tử ngày thứ 2, liền cùng đánh Ngụy Tuyên Lượng cao thủ như vậy. Cho nên, càng ngày càng nhiều người hướng phía nơi này hội tụ. Tưởng Vũ Viễn đột nhiên nắm chặt song quyền, phía sau trống rỗng xuất hiện một tòa cao 2 trượng bảo tháp, huyền thiết chất liệu chế tạo, toàn thân đen nhánh. Dạng này vũ hồn, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Bảo tháp chia làm 7 tầng, chính mang trạng từng tầng hướng vào phía trong co vào, mỗi một tầng đều có 8 cái mặt, mang theo một cái bên trên cung phía dưới cửa sổ nhỏ. Tiểu Hầu gia cũng thả ra vũ hồn, thúy lá cây màu xanh lục tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ha ha, quả nhiên là phế vũ hồn, ngươi lá cây có thể trọng thương Ngụy Tuyên Lượng cho vượng, nhưng là đối ta bảo tháp không có bất kỳ cái gì tác dụng, xem chiêu. Tưởng Vũ Viện hét lớn một tiếng, bảo tháp đằng không mà lên, sau đó bắt đầu xoay tròn, phía dưới 3 tầng cửa sổ nhỏ liên tiếp bắn ra dài 3 tấc đoàn tiễn, cùng loại ám khí bên trong tụ tiễn. Đinh đinh đương đương. Hai cái lá cây trên dưới bay múa, đem đoàn tiễn từng cái đánh rơi. Rơi trên mặt đất đoàn tiễn càng ngày càng nhiều. Thả ra thanh thúy tiếng vang, bảo tháp xoay tròn tốc độ càng nhanh, thậm chí đều mang ra tan ảnh. Lũ chó săn bắt đầu cao giọng gọi tốt, Sở Nguyệt cho mày, họ tưởng quả nhiên lợi hại. Nhưng Tiêu Thần biểu lộ 10 phần nhàn nhã, còn có thể thừa dịp Diệp Tử đánh đoàn tiễn quay người, treo chọc nói, ngốc đại cá tử nhi, chỉ có ngần ấy nhi năng lực sao? Nếu là như vậy, chúng ta có thể chơi cả một cái buổi sáng, ngươi hồn lực đủ sao? Lao tử đương nhiên còn có cái khác chiêu nhi, ngươi chờ. Tưởng Vũ Viện nhướng mày. Cao tốc xoay tròn bảo tháp đột nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc cất cao, nhanh chóng rơi xuống. Hô! Bảo tháp mang theo thiên quân. Lực đạo, hướng phía Tiêu Thần đập tới. Sư đệ cẩn thận. Sở Nguyệt cao giọng nhắc nhở, nàng đã từng thấy qua Tưởng Vũ Viễn dùng một chiêu này, đem đẳng cấp gần giống như hắn một tên đệ tử đánh thành trọng thương. Nghe nói tên đệ tử kia sau khi trở về, liên tiếp nôn 1 tuần lễ máu, trải qua hơn mấy tháng điều trị, thân thể mới khôi phục bình thường. Tiểu Hầu gia không chút hoang mang. Chậm rãi giơ tay phải lên, sau đó một quyền vung ra. Ha ha ha, đồ ngốc hành vi, coi như ngươi là trời sinh thần lực, cũng ngăn không được ta bảo tháp mấy ngàn cân chi lực. Tưởng Vũ Viễn cười lớn nói. Bành! Nắm đấm đánh vào bảo tháp dưới đáy, phát ra cùng loại hồng trung điếc thai thanh âm. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, trình hạ xuống trạng thái bảo tháp, vậy mà dừng lại. Tiêu Thần lui lại một bước, bảo tháp lúc này mới trùng điệp rơi xuống đất, mà hắn lập tức vung lên hữu quyền, như hạt mưa đập lên. Bành bành bành. Kỳ thật hắn một quyền đánh trúng đáy tháp thời điểm, Tưởng Vũ Viễn đã cảm thấy lồng ngực bị đại truy nặng nề, tiếp xuống mấy quyền, càng là khó chịu không thôi. Tiểu Hầu gia đã phát hiện mánh khóe, nhìn như huyền thiết chất liệu bảo tháp, nhưng thật ra là kim cương gạch chế thành, xem ra giống huyền thiết mà thôi. Nếu thật là toàn thân huyền thiết, từ cao như vậy địa phương nện xuống đến, ít nhất phải có hơn vạn cân lực đạo, nhưng sự thực là kém xa. Bằng không, hắn 2800 cân một quyền, làm sao có thể để bảo tháp dừng lại? Tại hắn một quyền tiếp một quyền oanh kích phía dưới, bảo tháp xuất hiện nhiều chỗ khe hở, phía trên một góc thậm chí trực tiếp băng liệt xuống tới, lộ ra nội bộ màu xám đậm kim cương gạch. Khán giả tất cả đều trừng to mắt, bọn hắn cũng vẫn luôn coi là Tưởng Vũ Viễn vũ hồn là huyền thiết chất liệu, hiện tại xem ra, căn bản chính là ngoài mạnh trong yếu. Tiểu tử, ta giết ngươi. Hắn tức hồn hện, mình bí mật lớn nhất bị trước mặt nhiều người như vậy vạch trần, phát thể phải giết Tiêu Thần. Vù vù. Phốc phốc. Hắn vừa hướng phía trước đập ra 2 bước, liền bị dĩ giật đái lao 2 cái lá cây cắt bên trên, sườn trái cùng trên đùi phải lưu lại vết thương sâu tới xương. Tiêu Thần oanh ra cuối cùng một quyền, bảo tháp ầm vang sụp đổ, hắn bỗng nhiên xoay người một cái, nắm đấm đánh vào Tưởng Vũ Viễn trên thân. Tưởng Vũ Viễn bởi vì thân thể hai nơi vết thương, không cách nào làm ra hữu hiệu tránh né cùng đón đỡ. 2200 cân lực đạo, trực tiếp đem nó đánh bay, Tưởng Vũ Viễn miệng phun máu tươi, trùng điệp quẳng rơi trên mặt đất. Lũ chó săn không tin hai mắt nhìn thấy hết thảy, cho đến tiếng hoan hô vang lên. Tiêu Thần đứng trên lôi đài, khinh thường cách đó không xa còn tại trào máu đối thủ, ai nói mới tới liền phải thụ đệ tử cũ khi dễ, sự thật chứng minh đệ tử mới đồng dạng có thể đem các ngươi giẫm tại dưới chân. Chương 130, đặc thù chiếu cố. Tiêu Thần lấy mới tới đệ tử thân phận, chiến thắng ký danh đệ tử đệ nhất nhân Tưởng Vũ Viễn, chuyện này tựa như là cam cánh, lấy tốc độ nhanh nhất truyền ra. Khó có nhất chính là, Tiêu Thần so Tưởng Vũ Viễn thấp cấp ba đầu, là một lần thật sự lấy yếu thắng mạnh. Từng có lúc, tất cả mọi người cho rằng mới tới đệ tử là dễ bắt nạt nhất, liền ngay cả rất nhiều đệ tử mới mình cũng nghĩ như vậy, chuyện này từ trên căn bản đem nó phá vỡ. Trường lão lập tức đem chuyện này đi lên báo cáo, mọi người đều hô Hoàng Cực Tông lại muốn ra một thiên tài. Mới tới các đệ tử lưng và thắt lưng cứng rắn, tại đệ tử cũ trước mặt không còn cung đúng, càng sẽ không tận lực đi nhẫn, ai dám gây lão tử chúng ta trên lôi đài thấy. Coi như đánh thua, cũng chứng minh chúng ta đệ tử mới không phải dễ khi dễ. Tưởng Vũ Viễn một đám người biến thành rùa đen rút đầu, cũng không dám lại giống như kiểu trước đây không kiêng nể gì cả, đã từng bị bọn hắn khi dễ qua người, tất cả đều vui mừng khôn xiết. Đúng lúc này, một phần bảng cáo thị mới vừa ra lò, nội dung phía trên là, ký danh đệ tử Tiêu Thần, tiếp liên chiến thắng đẳng cấp cao tại mình người, các trưởng lao trải qua thương nghị, quyết định cho đặc thù chiếu cố, chỉ cần có thể hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, liền có thể trực tiếp thăng làm ngoại môn đệ tử. Khảo hạch nội dung là, tiến về thất lạc chi cảnh, trong vòng 3 ngày bắt được 4 cái đen ngải linh. Đồng thời, cái khác đẳng cấp đạt tới yêu cầu đệ tử, khảo hạch hạng mục giống như trên. Quyết định này mới ra, hoành động toàn bộ ký danh đệ tử khu, từ Hoàng Cực Tông khai tông lập phái đến bây giờ, còn không có cái nào ký danh đệ tử có thể tại đẳng cấp chưa đạt tiêu chuẩn tình huống dưới, thu hoạch được khảo hạch cơ hội. Chỉ cần trong vòng 3 ngày bắt đến 4 cái đen ngải linh, Tiêu Thần liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử, sửa từ ký danh ra ngoài cửa ngắn nhất ghi chép. Phải biết hắn trở thành Hoàng Cực Tông một viên, đến bây giờ còn không đến một tháng đâu. Sư tỷ, lần này chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Hắn cười cùng Sở Nguyệt nói. Sở Nguyệt nhún nhún vai, nói, ta nghe qua, bắt giữ đen nhảy linh nhiệm vụ, nhất định phải một người đơn độc hoàn thành, bất kỳ cái gì đến từ ngoại giới trợ giúp, đều là phạm quy hành vi. Có ý tứ gì? Hắn sững sờ. Ý tứ chính là, chúng ta đi hướng thất lạc chi cảnh cùng trên đường trở về, có thể kết bạn đồng hành, trừ cái đó ra đều muốn đơn độc hành động. Sư tỷ giải thích nói, tiểu hầu gia cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt, khảo hạch lại không phải săn bán, đương nhiên không thể tương hỗ hỗ trợ. Đen nhảy linh, tốt bắt sao? Đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Sư tỷ lắc đầu nói, chính là ta sau đó phải nói cho ngươi, đen nhảy linh chỉ có cỡ nhỏ khuyển lớn như vậy, động tác lại hết sức linh hoạt, một cái nhảy vọt vượt qua xa 10 mét. Bọn chúng hết sức quen thuộc rừng rậm hoàn cảnh, lại có cực kỳ phát đạt khứu giác cùng thính giác, có thể tại người tiếp cận trước đó bỏ trốn mất dạng, nghĩ phải bắt được bọn chúng khó như lên trời. Không thể nào, vậy làm sao bây giờ? Dựa theo Sở Nguyệt nắm giữ kinh nghiệm, bố trí cạm bẫy là phương pháp tốt nhất, đen nhảy linh động tác nhanh nhẹn nhưng trí thông minh không cao, tại một chỗ bị dọa chạy về sau, cùng nguy hiểm quá khứ, bọn chúng sẽ một lần nữa về tới nơi này. Tại phát hiện đen nhảy linh địa phương thiết trí cạm bẫy, sau đó giấu ở phía xa, chờ lấy chính bọn chúng rơi vào cạm bẫy. Nghe xong lời của sư tỷ, hắn cười khổ mà nói, thật là phiền phức à, vạn nhất ngươi bố trí cạm bẫy, đen nhảy linh không tới nhảy vào, làm sao bây giờ? Sư tỷ nhún nhún vai, vận khí kém kết quả, chính là dẫn đến không cách nào hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, muốn tiến ngoại môn, phải lần nữa thi lại. Tiểu hầu gia vận khí vẫn luôn rất tốt, nhưng hắn chưa từng đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên. Sáng sớm hôm sau, tại hai tên cấp 3 trưởng lão cùng đi, lần này tiếp nhận khảo hạch 5 tên đội viên cưỡi lên tuấn mã, mục tiêu thất lạc chi cảnh. Trừ Tiêu Thần cùng Sở Nguyệt bên ngoài, còn có mặt khác 3 cái ngưng vũ cảnh cấp 8 đệ tử. Sư đệ, kỳ thật chúng ta lần này là 6 người. Nàng dục ngựa đi tới Tiêu Thần bên người, nói, còn có một người bởi vì tình trạng cơ thể không được tốt, các trưởng lão sợ hắn chịu không được cả ngày dục ngựa phi nước đại, cho nên chiều hôm qua liền sớm xuất phát. Thân thể không tốt còn muốn đi tham gia khảo hạch, gia hỏa này không muốn sống sao? Hắn hỏi ngược lại. Sư tỷ cười một tiếng, kỳ thật người này, ngươi biết. Tiểu hầu ra trứng mắt, sẽ không là Tưởng Vũ Viễn đi, hắn thụ thương rất nghiêm trọng sao. Ta nhớ được lôi đài so tài thời điểm, không có hạ nặng tay à, hắn hẳn là rất nhanh khỏi hẳn mới đúng. Sư tỷ rất có thâm ý cười một tiếng, thế nhưng là, hắn thật bởi vậy nhận đặc thù chiếu cố, sách một ngày trước xuất phát. hắn cau mày, ý của ngươi là, họ tưởng có đầy đủ thời gian cho ta đào cạm bẫy, hoặc là chuẩn bị những người khác tay, sau đó tại chấp hành nhiệm vụ đồng thời, xuống tay với ta, thật sao?
Rất có thể.
Sư tỷ nói, ta nhận biết đám người này đã tam niên, biết bọn hắn là mặt hàng gì, họ tưởng, họ Ngụy đều tại ngươi nơi này bị thiệt lớn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Nguyệt phân tích rất có đạo lý, chuyện cũ kể ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, xem ra ta được nhiều thêm điểm cẩn thận a. Thất Lạc Chi cảnh, ở vào kinh thành đông bắc 400 dặm chỗ, từ Thất Lạc Chi lâm, Thất Lạc Chi hải cùng Thất Lạc Sơn cốc tạo thành, tục truyền tại thời kỳ thượng cổ, nó liền đã tồn tại ở thế gian, đồng thời cũng là duy nhất một chỗ còn chưa bị hủy diệt thượng cổ di tích. Mặc dù nhân loại đã kinh lịch vạn năm, mấy đời người tiến nhập Thất Lạc Chi cảnh thám hiểm, nhưng cho đến bây giờ, bên trong chí ít còn có 1/3 chưa khai phát địa vực. Hàng năm, Hoàng Cực Tông cùng những tông môn khác đều sẽ tổ chức mấy lần hoặc là mấy chục lần đội thám hiểm, lấy thí luyện làm danh nghĩa, sâu nhập Thất Lạc Chi cảnh nội địa, làm rõ ràng tổ tiên không có làm rõ ràng sự tình. Sở Nguyệt ca ca Sở Dương đã theo đội ở bên trong sinh sống hơn 20 ngày. Thất Lạc Chi cảnh bên trong nguy hiểm là phổ thông rừng rậm gấp 10, cho nên có rất ít người dám đơn độc đi vào, bình thường đều là lấy đoàn đội làm đơn vị, tương hỗ chiếu ứng. Đen nhảy linh hoạt động khu vực là Thất Lạc Chi lâm bên ngoài, nguy hiểm hệ số sẽ nhỏ một chút. Nhưng các trưởng lão hay là căn dặn bọn hắn, tiến nhập Thất Lạc Chi lâm về sau, ngàn vạn không thể phớt lờ. Bởi vì liền xem như ở ngoại vi, cũng sẽ xuất hiện yêu thú trở lên mãnh thú, mà hóa vũ cảnh hồn sĩ rất ít có thể tại yêu thú công kích đến bảo trì toàn thân trở ra. Đêm đó, một đoàn người đi tới khoảng cách Thất Lạc Chi cảnh 10 dặm địa phương, Hoàng Cực Tông ở đây xây một tòa trạm tiếp đón, dùng cho tiếp đãi đệ tử bản tông. Quả nhiên, Tiêu Thần tại và ở ghi chép bên trên, tìm được Tưởng Vũ Viễn danh tự. Ở đây, mọi người đạt được các loại bố trí cỡ nhỏ cạm bẫy công cụ cùng vật liệu, đồng thời hệ thống học tập như thế nào bắt giữ đen nhảy linh. Loại này tướng mạo manh thái, động tác nhảy bén tiểu động vật, có một loại rất thần kỳ thuốc dùng công năng, bọn chúng gan trải qua mất nước hong khô về sau, tăng thêm mấy loại khác dược liệu, có thể chế thành giải độc đan, có thể giải Thất Lạc Chi cảnh bên trong mấy chục loại chí mạng độc. Cho nên bắt giữ đen nhảy linh một mực là trạm tiếp đón trọng điểm nhiệm vụ một trong. Ngày thứ hai, 5 người từ phương hướng khác nhau tiến Thất Lạc Chi lâm. Bọn hắn rời đi trạm tiếp đón về sau, Tưởng Vũ Viễn mới vội vàng hấp tấp rời đi, còn chịu một trưởng lão mắng. Chương 131, Địa Long. Tiêu Thần rất yên tâm đi tới Thất Lạc Chi lâm, lấy nơi này thực bị che kín điều kiện, Diệp Tử Vũ Hồn có thể phát hiện đến tự nhiệm hà phương hướng nguy hiểm. Hô! Trong bụi có thoát ra một đầu màu nâu cự lang, độ dài thân thể vượt qua 3 mét. To lớn lớn đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu. Ma lang, cấp 7 linh thú, lực công kích cường hãn. Siêu siêu. Hai cái lá cây từ xảo trá góc độ bay đi, đột nhiên phát động công kích, phân biệt tại ma lang hai bên cổ, lưu lại hai đạo vết thương sâu tới xương. Phù phù. Ma lang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền không cam tâm đổ xuống, có thể nói là xuất thân chưa nhanh thân chết trước. Hai cái lá cây tiếp tục phối hợp, đem ma lang xương sọ cạy mở. Tiểu hầu gia lúc này mới đi qua. Đưa tay xuất ra thu hoạch, cái này mai nhạt hạt châu màu vàng coi như tương đối đáng tiền, có thể bán cái mấy chục trên trăm sâu. Tiếp tục đi lên phía trước, liên tiếp có linh thú nhảy ra bảo vệ mình chủ quyền, đều không ngoại lệ bị Diệp Tử Vũ Hồn đánh giết. Làm thượng cổ để lại, nơi này cây cối cùng thú loại, cùng địa phương khác có khác nhau rất lớn. Tiểu hầu gia sở dĩ tận hết sức lực chém giết linh thú, mục đích chủ yếu là nghĩ theo bọn nó trên thân thu hoạch hồn cốt, nhưng đến bây giờ mới thôi, một khối hồn cốt đều không có tìm được. Kết quả như vậy để hắn có chút thất vọng, vốn cho rằng tại thượng cổ di tích bên trong, tìm hồn cốt là một chuyện rất dễ dàng. Giang giác. Một đầu thằn lằn loại linh thú, trực tiếp bị Diệp Tử Vũ Hồn chặt đầu. Phía trước, mấy cái màu đen thân ảnh nhỏ bé chạy tứ phía, động tác của bọn nó 10 phần. Nhanh nhẹn, thời gian nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đen nhảy linh. Cái này khiến hắn cảm thấy an ủi, không tìm được hồn cốt, tìm tới đen nhảy linh cũng không tệ a. Chỉ tiếc vừa rồi tốc độ phản ứng quá chậm. Những tiểu gia hỏa này sớm đã chạy ra vũ hồn phạm vi công kích mấy vị khác tham gia khảo hạch đệ tử, bao quát Sở Nguyệt, cũng đều phát hiện đen nhảy linh tung tích, bọn hắn đều không ngoại lệ đang bố trí cả bẫy. Trái lại tiểu hầu gia, hắn đã sớm đem chứa các loại vật liệu cùng công cụ ba lô, ném ở rừng cây một nơi nào đó, ra có Diệp Tử Vũ Hồn, cần đào cạm bẫy sao? Vù vù. Vũ hồn chờ đúng thời cơ, đối hai con vừa lên nhảy đen nhảy linh bay đi, lũ tiểu gia hỏa mặc dù động tác nhanh nhẹn tại không trung cải biến phương hướng, nhưng vẫn không thể nào trốn qua tốc độ cực nhanh lá cây. Chi chi. Phù phù. Lui lại gân chân bị đánh gãy, đen nhảy linh thành người thọn, căn bản là không có cách lên nhảy, chỉ có thể kéo lấy quẻ chân tại trên mặt cỏ ngồi chờ chết. Hắn đi qua cầm lên một con, loại này sinh vật nhỏ cũng liền so phổ thông hồ ly lớn hơn một vòng nhi, tướng mạo cùng loại phiên bản thu nhỏ linh dương, bởi vì là thực ăn loại động vật, cho nên bị với tay sau chỉ là kịch liệt dãy rủa, cũng không cắn người. Đúng lúc này, cổ tay phải bên trên vòng tay đột nhiên cắt ra, tiểu xà lấy tốc độ như tia chớp cắn một cái vào đen nhảy linh cổ, sau đó cấp tốc bung ra, một lần nữa biến thành vòng tay hình thái. Một giây đồng hồ trước còn đang dãy rủa đen nhảy linh, nháy mắt đem mắt trợn trắng lên, khí tuyệt bỏ mình. Ta đi, ngươi độc như vậy a? Hắn có chút giật mình nhìn xem tử linh xà, nghĩ thầm nguyên lai ca vẫn luôn bị ngươi manh thái bên ngoài đồng hồ. Cho lửa gạt, cũng may ngươi đối ta không có ác ý, nếu không tiểu hầu ra ta khẳng định chết đến mấy lần. Về phần tử linh xà vì sao lại đi theo mình, hắn không thể tìm ra đáp án, nhưng là khẳng định cùng hồn cốt có quan hệ, nếu không kia hàng vì mau thích đợi tại ta trên tay phải, mà không phải cổ tay trái. Rất nhanh, hắn lại thuận lợi giải quyết hai con đen nhảy linh, nhiệm vụ hoàn thành. Khảo hạch thời gian là 3 ngày, cái này vẫn chưa tới nửa ngày, liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn không có ý định cứ như vậy rời đi, thật vất vả tới một lần thất lạc rừng rậm, chỉ là thu hoạch 4 cái đen nhảy linh sao có thể đi. Tiếp tục sâu nhập, cùng đến lúc chiều, hắn đã thoát ly bên ngoài, tiến nhập thất lạc chi lâm giải đất trung tâm. Thất lạc chi lâm chia làm 4 bộ phận, theo thứ tự là bên ngoài, giải đất trung tâm, hạch tâm vòng cùng chưa xác minh chi địa, nghe nói lấy Sở Dương vì trở thành viên đoàn đội, ngay tại khu vực trung tâm hoạt động. Có khi sẽ bước vào chưa xác minh chi địa. Tương đối mà nói, giải đất trung tâm chỉ là so bên ngoài càng nguy hiểm một chút, lại không phải nguy hiểm nhất địa vực. Nơi này đại thụ lượn quanh, rất nhiều đại thụ đường kính đều vượt qua 2 mét, cao độ càng là đạt tới 100 mét trở lên, rét đậm mùa lá cây sớm đã không tại, nhưng dày đặc nhánh cây hay là ngăn trở một nhiều hơn phân nửa ánh nắng, nếu như là tại mùa hè, cành lá rậm rạp ánh nắng rất khó xuyên thấu. Ùng ùng. Thanh âm kỳ quái vang lên, nhưng Diệp Tử Vũ hồn vẫn chưa cảnh báo. Chẳng lẽ không phải nguy hiểm? Trong lòng của hắn nổi lên nói thầm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng vũ hồn, tiếp tục đi lên phía trước. Ùng ục, ùng ục. Loại thanh âm này liên tiếp vang lên, tần suất càng ngày càng cao, nhưng vũ hồn ý nguyên rất bình tĩnh, không có làm ra cảnh báo. Đột nhiên, cổ tay phải bên trên tử linh xà nâng lên đầu, nhanh chóng vây quanh cổ tay của hắn du tẩu, dùng cái này đến gây nên chú ý của hắn. Chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm? Hắn lập tức dừng bước lại. Từ trong ba lô xuất ra người đứng đầu nỏ, đây là trạm tiếp đón trưởng lão đưa cho mọi người dùng phòng thân vũ khí, tầm sát thương 50 mét, dài một thước tên nỏ, huyền sắt chế tạo trên đầu tên tôi qua kịch độc, có thể tại mấy hơi ở giữa làm yêu thú trở xuống dã thú chí mạng. Ùng ục. Lỗ. Tiểu hầu ra vỉnh hai, mình lắng nghe. Thanh âm là từ dưới đất chuyển tới, trách không được nghe như vậy quái dị. Đây cũng là Diệp Tử Vũ hồn không có cảnh báo nguyên nhân, bọn chúng đối thực vật có rất mạnh năng lực nhận biết, thổ địa cũng không thuộc về thực vật. Dưới mặt đất càng không tồn tại thảm thực vật, cho nên không cách nào cảm nhận được dấu ở trong đất dã thú. Dấu ở trong đất, là cự thử, tê tê hay là cái gì khác đồ vật. Hô hô. Ùng ục. Phía trước mặt đất xuất hiện một nửa mét cao lồi lên, sau đó thẳng tắp hướng phía tiêu thần mà đến, tốc độ rất nhanh. Hắn vô ý thức đi lên nhảy lên, duỗi tay nắm lấy một cây thô tráng nhanh cây. Vâng. Nguyên bản dẫm tại dưới chân thổ địa sụp ra, tiếp lấy chính là một chương mọc ra 3 vòng răng huyết bùn đại khẩu. Hướng phía lơ lửng giữa trời hắn cắn qua tới. Là điệu long. Điệu long, bên ngoài đồng hồ xem ra cùng loại con giun, nhưng hình thể khổng lồ, là con giun hàng trăm hàng ngàn lần, miệng sinh tại. Đầu phía trên, trong miệng có vòng trạng răng nhọn, bình thường kim loại một ngụm liền có thể cắn đứt. Gia hỏa này miệng bên trong có 3 vòng răng, có thể đem một cây kim loại đồng thời cắn thành 3 đoạn. Điệu long có dùng cường đại tiêu hóa công năng, liền xem như một cây huyền thiết đồng, lôi ra về sau cũng lại biến thành một đống vụn sắt tử. Địa long thân thể rất dài, có thể trèo chống đầu nhảy lên đến độ cao mấy chục mét, tiêu thần giờ phút này cách xa mặt đất 10 mấy mét, mắt thấy là phải bị nó một ngụm nuốt. Vù vù. Hai cái lá cây từ hai bên trái phải bay tới, tại địa long đầu trở xuống lưu lại thật sâu vết thương, hơi mở dịch thể cùng thịt nát điên cuồng phun tung tóe. Tiêu thần đối miệng của nó bắn ra tên nỏ, hy vọng phía trên độc có thể đưa đến tác dụng. Địa long bị đau, lấy lùi về trong đất, tốc độ cùng xuất hiện thời điểm đồng dạng nhanh. Thân thể nhu mềm. Là nhược điểm của nó một trong, dù sao con hàng này là tại trong đất hoạt động, nếu như thân thể cứng rắn cùng sắt thép, lại thế nào đào hang đâu. Tiểu hầu ra tay phải dùng sức, thân thể khẽ đảo ngồi ở trên nhánh cây, ánh mắt cơ cảnh nhìn xem phía dưới. Vừa rồi địa long nhảy ra địa phương, lưu lại một cái cùng loại miệng núi lửa động. Hô! Địa long từ một nơi khác phá đất mà lên, giống như lần trước, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía tiêu thần vị trí đánh tới. Mà lại, nó dưới miệng mặt hai cái vết thương. vậy mà như kỳ tích khép lại, chỉ để lại hai đạo có chút lồi lên vết sẹo. Sự thật chứng minh, độc tiễn không có lên đến bất cứ tác dụng gì, địa long thân thể khổng lồ như vậy, một cây nho nhỏ độc tiễn, phía trên độc là có. Hạ! Bất quá, dạng này tự lành năng lực, cũng quá cường hắn đi. Hắn tranh thủ thời gian nhảy hướng cao hơn nhánh cây, trước đó chỗ đặt chân bị địa long cắn một cái vào, nhánh cây ứng thanh mà đứt. Địa long lần nữa lùi về trong đất, tiểu hầu gia liên tiếp trèo lên trên, lão tử không thể trêu vào người còn không trốn thoát sao. Không có bao lâu thời gian, thân cây bắt đầu lắc lư, hắn trừng mắt, máng, cháu trai này, sẽ không muốn đem cây chơi đổ đi. Chương 132, kẻ đến không thiện. Đại thụ lắc lư tần suất càng ngày càng cao, mà lại biên độ cũng càng lúc càng lớn. Xem ra, địa long thật muốn đem cây này chơi đổ, tiêu thần kịp thời nhảy lên khác một cái cây. Hai chân vừa mới đứng vững, cây này cũng bắt đầu lắc lư. Mẹ nó, ngươi nha ủi trên mặt đất nghiện sao, hắn tranh thủ thời gian lại nhảy lên thứ ba cái cây. Hô! Địa long từ rễ cây bộ phá đất mà lên, thô tráng thân thể cuộn tại trên cành cây, nhanh chóng hướng lên trên bò tới. Con run biết trèo cây. Hắn trừng to mắt, đây cũng quá làm đi. Con run đích xác sẽ không lên cây, đó là bởi vì thân thể của bọn chúng quá nhỏ, cây cối quá thô. Mà tình huống hiện tại là, cây cối đủ thô, địa long thân thể cũng đủ thô, mấu chốt là đủ dài. Mang theo dịch nhờn màu đỏ thấm thân thể, tựa như linh như rắn trèo lên trên, gia hỏa này đích xác đủ dài, đều leo đến hơn 30 mét cao độ, thân thể vậy mà không có hoàn toàn đào được. Hình tròn miệng rộng, ba vòng sắc bén răng, mặc kệ là to hơn nhánh cây, tất cả đều là cắn một cái đoạn. Vũ hồn, lên. Tiểu hầu gia ra lệnh một tiếng, hai cái lá cây vũ hồn thẳng đứng lao xuống, một trước một sau tiến vào địa long miệng. Lao tử để vũ hồn tại bụng của ngươi bên trong lớn làm một trận, nhìn ngươi còn gánh vác được gánh không được. Phốc phốc. Địa long bụng liên tiếp nâng lên, tốc độ bò nhận ảnh hưởng rất lớn, mở ra miệng đột nhiên đóng chặt, vài giây đồng hồ sau lần nữa mở ra, phun ra vô số khối thịt vụn. Tiểu hầu gia kịp thời tránh né, lúc này mới không có bị thịt nát mưa phun vội vặn. Nó tổng trưởng tại khoảng 45 mét, hai cái lá cây từ sau khi đi vào liền. Bắt đầu phá hư, mãi cho đến trong cùng nhất, tại địa long trong bụng lưu trên dưới ngàn đạo vết thương. Cuối cùng, bọn chúng tại khoảng cách địa long phần đuôi 1 mét chỗ, lô rách mà ra. Nhìn ngươi còn không chết. Tiểu hầu ra một mặt ngạo sắc. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn kinh ngạc không thôi, địa long lần nữa ngậm miệng lại, lần này thời gian duy trì tương đối dài, mà lại treo ở trên cây đứng im bất động. Nửa phút đồng hồ sau, miệng đột nhiên lần nữa mở ra, thân thể bắt đầu nhúc nhích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại sao có thể như vậy? Hắn hơi kém không có trực tiếp từ trên cây đến rơi xuống, trong bụng đều sắp bị cắt thành hoa bầu dục trạng, vậy mà bất tử. Địa long là một loại rất kỳ lạ thú loại, nó không riêng dài giống con giun, thân thể nội bộ kết cấu cũng cực kỳ tương tự, không hề đơn độc dạ dày, tâm can thận cùng nội tạng, bụng từ trên xuống dưới cấu thành nó hệ tiêu hóa, liền giống với một cái cự lớn ruột. Bởi vì không có nội tạng, Diệp Tử Vũ hồn nhìn như rất nghiêm trọng phá hư, kỳ thật đối với nó đến nói đều là da trên thịt, tăng thêm cường đại tự lành năng lực, những vết thương kia rất nhanh liền khép lại. Lần nữa giơ tay lên nỏ, hắn đem thừa hạ độc tiễn toàn bộ toàn bắn vào địa long miệng bên trong. Địa long ai đến cũng không có cự tuyệt, nho nhỏ tên nỏ còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đâu. Mấy chục cây độc tiễn, vẫn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Vậy phải làm sao bây giờ, tiếp tục hướng phía bên cạnh trên cây nhảy, cho đến thoát khỏi nguy hiểm sao? Giống như cũng chỉ có cái này một lựa chọn, hắn uốn gối bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy đến mười mấy mét có hơn trên cây. Hô! Địa long đong đưa thật dài. Cái đuôi, thân thể đột nhiên dài ra biến nhỏ rất nhiều, trực tiếp cuốn lấy cây này. Mẹ nó, quên con giun có thể biến lớn thân thể cái này đặc điểm, tiểu hầu ra đuổi ôm chặt lấy nhánh cây, cây này bị địa long ngay cả cây rút lên, sau đó dụng lực một quyển, đem tiêu thần ẩn thân bộ vị, hướng phía miệng đưa tới. Chạy! Hắn nhảy lên khác một cái cây. Địa long động tác càng nhanh, dài ra thân thể lần nữa quấn quanh tới. Xem ra chạy trốn là không thể nào, tốc độ của đối phương càng nhanh, mà lại tại chạy trốn quá trình bên trong dễ dàng phạm sai lầm, đến cùng làm sao bây giờ? Diệp Tử Vũ hồn lần nữa bay vào địa long miệng, một trận tứ ngược. Giống như lần trước, đã sinh ra sức miễn dịch địa long, thậm chí khôi phục càng nhanh, Diệp Tử lỗ rách mà ra đồng thời, nó liền đã khỏi hẳn. Nghìn cân treo sợi tóc, trách không được tại trạm tiếp đón thời điểm, trưởng lão dặn đi dặn lại. Nó chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động, ngàn vạn không thể tiến giải đất trung tâm, đó là chịu chết. Mắt thấy địa long miệng rộng cắn qua đến, mình lại vô kế khả thi, tiểu hầu gia trong lòng nổi lên mãnh liệt sợ hãi. Đúng lúc này, quấn quanh nơi cổ tay tử linh xà, đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu tím, bắn thẳng đến xuống đất rồng miệng rộng. Tiểu gia hỏa, mau trở lại. Hắn cao thanh hàm nói. Địa long miệng rộng lập tức đóng chặt, tiểu hầu gia tâm lại lạnh một nửa nhi, tiểu xà khẳng định đã bị cho tiêu hóa. Địa long tiếp tục trèo lên trên, vẹn vẹn tiến lên mấy mét, động tác xuất hiện rõ ràng trì trệ, sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt, cái đuôi thậm chí bắt đầu cuốn quét. Bành! Giang giác! Một gốc đường kính vượt qua hai thước đại thụ, bị địa long cái đuôi trực tiếp chặn ngang quét gãy. Chung quanh cây cối tất cả đều xui xẻo, đứt gãy nhánh cây nhao nhao rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu hầu gia nổi lên hồ nghi, chẳng lẽ là tử linh xà? Làm sao có thể, nó như vậy nhỏ, chiều dài còn so ra kém một cây tên nỏ đâu, địa long lớn như vậy, liền xem như lại độc, độc tố cũng là có hạn, hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Địa long thân thể bắt đầu vặn mèo, từ trên cây rơi xuống mặt đất, phát ra cự lớn tiếng vang. To lớn thân thể co lại thành một đoàn, xoay động biên độ càng ngày càng nhỏ, đây là lập tức chết ngay trạng thái A. Phúc! Địa long dưới miệng phương bị mở lại một cái lỗ tròn, một đạo phấn thân ảnh màu tím bắn ra, đầu tiên là gãy tại trên cành cây, sau đó liên tiếp đạn ở trên nhánh cây, cuối cùng đi đến tiêu thần vị trí, dừng lại tại cổ tay phải của hắn bên trên. Quả nhiên là tiểu gia hỏa này là công, chỉ là nó trước đó hay là màu tím sậm, bây giờ lại biến thành phấn tử sắc, thân thể giống như cũng mảnh một vòng. Giải thích thế nào? Nguyên lai, tử linh xà toàn thân đều có độc, nó chủ động tiến xuống đất rồng trong miệng, bị tiêu hóa dịch bao khỏa, màu tím sẫm vỏ ngoài lập tức tan trong những này tiêu hóa dịch, hình thành kịch liệt vô cùng độc tố, lúc này mới đem đối phương hạ độc chết. Tương đương nói nó vỏ ngoài đã bị tiêu hóa, lộ ra bên trong kết cấu, cho nên biến thành phấn tử sắc, đồng thời xem ra cũng mảnh một vòng. Mấy phút đồng hồ sau, địa long không động đậy được nữa, triệt để đều chết hết. Tiểu hầu ra từ cây bên trên xuống tới. Chỉ huy Diệp Tử Vũ Hồn cậy mở nó miệng một bên tổ chức, ma hạch trình màu xanh nhạt, điều này nói rõ địa long là yêu thú. Về phần là cấp ấy, cùng sau khi trở về hỏi một chút mới biết được. Tiểu gia hỏa, ngươi lập công lớn. Hắn dùng tay trái khẽ vuốt tử linh xà, có thể cảm giác được lúc này nó rất suy yếu, không biết phải dùng bao lâu thời gian, mới có thể khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Chuyện này để hắn khắc sâu nhận thức đến, Diệp Tử Vũ Hồn cũng không phải là 100% nhưng dựa vào. Tối thiểu nhất bọn chúng không cách nào thăm dò dấu ở trong đất nguy hiểm, cứ thế mà suy ra không khó nghĩ đến, dấu trong nước giã thú bọn chúng đồng dạng không cách nào làm được cảm giác. Cho nên a, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Cất kỹ thú hoạch, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, đi tới một chỗ cao điểm, bởi vì trong ngoài tảng đá hàm lượng cao hơn thổ nhưỡng, nơi này thảm thực vật lấy các loại cỏ hoang cùng dài không cao bụi cây làm chủ, là cái xây dựng cơ sở tạm thời lựa chọn tốt. Tìm một khối tương đối bằng phẳng địa phương, hắn vừa muốn dựng cắm trại dã ngoại lều vải, Diệp Tử Vũ Hồn nhắc nhở nói gặp nguy hiểm chính đang áp sát. Hắn bất động thanh sắc, một bên không nhanh không chậm mắc lều đồng, một bên mật thiết chú ý tin tức tại nguy hiểm phương vị. Đối phương tiếp cận đến mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, Vũ Hồn làm ra khẳng định kết luận, là người. Mà lại không chỉ một, là hai cái kết bạn đồng hành người. Bọn hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, mấy hơi ở giữa liền xuất hiện tại cao phía dưới, ở vào bên trái mập lùn xuất ra quyền trụ. Mở ra chi sau tiến hành một phen so với, tiếp lấy Cao Hưng nói, lao đại, chính là phía trên kia tiểu tử, chúng ta không có tìm nhầm. Đều mang tiểu hầu ra chân dung đâu, khẳng định là kẻ đến không thiện. Chương 133, Đào Vong. Hai người một béo một gầy, mập quản gầy gọi đại ca, trong tay còn cầm tiêu thần chân dung, không khó suy đoán bọn hắn là Tưởng Vũ Viễn mời tới. Hắn sở dĩ nhanh chóng rời đi bên ngoài, đi tới giải đất trung tâm, trừ săn giết giã thú bên ngoài. Rất trọng yếu mục đích đúng là hất ra sát thủ, cùng sau khi trở về, lại tìm họ Tưởng tính sổ sách. Thật không nghĩ đến chính là, sát thủ vậy mà truy đến nơi đây. Ngươi gây cười, tiểu tử, chân ngươi chân khá nhanh. Chỉ là một cái hóa vũ cảnh hồn sĩ, dám đơn thương độc mã tiến thất lạc chi lâm giải đất trung tâm, gan rất béo tốt ta. Mập mạp khe nói, tiểu tử, ngươi hại hai anh em chúng ta nhi đi không ít đường vòng, lần này mua bán có chút không đáng. Tiêu thần động tác không nhanh không chậm đứng lên, hỏi. Họ Tưởng hoa bao nhiêu tiền, các ngươi nguyện ý vì hắn bán mạng. Cái này ngươi cũng không cần quản, dù sao không ít. Mập mạp cười lạnh nói, bằng không, hai người chúng ta làm sao có thể đến chỗ như vậy giết ngươi, nếu là trong tay không có một chút thật bản lãnh, đừng nói là giết người, vừa tiến đến liền có khả năng bị nơi này yêu thú giết chết. Hai gia hỏa này, mập mạp là hóa vũ cảnh đỉnh phong, người gầy là khí võ cảnh cấp 1. Tưởng Vũ Viễn mời sát thủ thời điểm, cố ý bàn giao nhất định phải là cao thủ. Dù sao mình làm ngưng vũ cảnh cấp 8, đều thua với tiêu thần đâu, nếu như không là cao thủ, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Lúc ấy hắn tìm được khí võ cảnh người gầy, nhưng là có chút không yên lòng, đối phương lại tăng thêm một cái hóa vũ cảnh đỉnh phong huynh đệ, hai người liên thủ nhất định không có vấn đề. Thật sự là không rõ, đối phó như thế. Một tên, tại sao phải huynh đệ chúng ta đi ra ngựa? Mập mạp cùng người gầy nói, đại ca, ta bên trên đi giải quyết hắn, ngươi ở phía dưới lược trận cho ta, bất kia tiểu tử lòng bàn chân bôi dầu chạy. Yên tâm, hắn chạy không được. Người gầy gỡ xuống một mực con cường nỗ. Mập mạp rút ra yêu đao, cất bước xông đi lên. Hắn vũ hồn là lục diệp kiếm lan, sáu mảnh cùng loại trường kiếm lá cây màu xanh lục bên trong, bảo vệ lấy một đóa màu trắng hoa lan. Thực vật loại vũ hồn, quá tốt. Tiểu hầu ra mừng rỡ, mình lá cây vũ hồn chính dễ dàng áp chế đối phương. Mập mạp gọi ra vũ hồn, một là vì trên khí thế áp đảo đối phương, hai là thu hoạch được vũ hồn tăng phúc. Nhưng hôm nay lục diệp kiếm lan rất không góp sức, chẳng những không có đi theo hắn cùng một chỗ phóng tới cao điểm, vừa cho hai tầng tăng phúc lập tức lại thu hồi đi. Tình huống như thế nào a? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hắn vẫn chưa quá mức để ý, lấy mình hóa vũ cảnh 10 cấp thực lực, đánh bại một cái cấp 5 tiểu tử, không dùng võ hồn hoàn toàn có thể. Tiêu thần chiếm cứ địa lợi ưu thế, đối phương cơ yêu đao, trực chỉ cổ họng của hắn. Một cái nhanh nhẹn hoạt bộ, hắn đi tới mập mạp bên trái, đồng thời bỗng nhiên hướng xuống oanh ra hữu quyền. Chiêu thứ nhất, hắn không có ý định tăng tư, trực tiếp phóng thích 3 khối hồn cốt bên trong bàng bạc lực đạo, mục tiêu là mập mạp mặt. Không biết tự lượng sức mình. Mập mạp vô ý thức vung ra quyền trái tiến hành đón đỡ, đồng thời lần nữa giơ lên yêu đao. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chuyện phát sinh kế tiếp hẳn là mình dùng nắm đấm ngăn trở tiêu thần công kích, mà sau một đao đem nó chém chết, coi như không chết cũng phải là trọng thương. Bành! 2800 cân cường hãn lực đạo, một quyền này trực tiếp đem mập mạp đánh trở tay không kịp, yêu đao rời tay mà bay, mình cũng không cách nào khống chế thân thể trọng tâm, trực tiếp từ phía trên lăn xuống dưới. Lục quang lóe lên, Diệp Tử vũ hồn từ xảo trá góc độ lao xuống mà đến, đảo qua mập mạp cổ. Mập mạp giống như một cái từ trên núi lăn xuống đến bóng ra, càng lăn càng nhanh. Người gây ở phía dưới mắng, chuyện gì xảy ra, ngay cả một cái hóa vũ cảnh cấp 5 gia hỏa đều đánh không lại sao. Nói xong câu đó, hắn ý thức được tình huống không đúng, mập mạp một đường lăn xuống đến, tại trên tảng đá lưu lại không ít máu, hình thành một đạo tơ máu. Mập mạp! Hắn đuổi bước lên phía trước một bước, rỗi ra hai cánh tay tiếp được mập mạp. Tập trung nhìn vào, mập mạp đã thoi thoát, trên cổ động mạch chủ bị cắt đứt, đang theo bên ngoài phun máu tươi tung tóe. Khu khu! Ca! Báo thủ cho ta! Mập mạp nắm thật chặt tay của hắn, dùng mơ hồ không rõ ngữ điệu nói. Báo thủ! Tiểu tử kia tay phải vô cùng! Vô cùng! Nói còn chưa dứt lời, hắn nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Theo đạo lý lấy tiêu thần đẳng cấp, không đủ để thuận lợi giết chết ngưng vũ cảnh mới cấp người, đầu tiên hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế. Ở trên cao nhìn xuống vung ra một quyền, mập mạp không thể đạt được vũ hồn tăng phúc, một đường dựa vào hai cái đùi sông đi lên, đã thành nỏ mạnh hết đà. Bị một quyền đánh xuống về sau, hắn càng là không nghĩ tới đối phương sẽ còn đánh lén, tăng thêm thân thể chính không bị khống chế hướng xuống lăn, để Diệp Tử vũ hồn nhặt cái đại tiện nghi, một chiêu chế. Địch! Tiểu tử, ngươi dám giết huynh đệ của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, báo thủ cho hắn. Người gây rắc cuống họng hô. A, khẩu khí thật lớn. Tiểu hầu ra cười lạnh nói, các ngươi là tới giết ta, ta vì cái gì không thể giết các ngươi, chỉ có ngần ấy nhi năng lực, cũng không cảm thấy ngại học người ta làm sát thủ, ngươi không cảm thấy e lệ sao. Người gây tức hồn hện, giơ lên cường nỗ hơi nhắm chuẩn về sau, liền bóp nỏ cơ. Bang! Siêu! Nỏ dây cung tiếng vang, dài 3 xích có thừa tên nỏ bắn ra, mũi tên tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe hào quang màu ưu lam, rõ ràng là tôi qua độc. Tiêu thần thấp người tránh né, tên nỏ sát đầu hắn ra bay qua. Thật nhanh tiễn nhanh, trong lòng của hắn giật mình, làm ra phản ứng là nhanh chân liền chạy. Có thể giết chết ngưng vũ cảnh 10 cấp mập mạp, là bởi vì nắm bắt thời cơ tốt, tăng thêm xuất kỳ bất ý tạo thành hiệu quả. Người gây đầu tiên là khí võ cảnh hồn sĩ, xuất kỳ bất ý đương nhiên không thể dùng hai vệ, cho nên vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta, mặc kệ ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều sẽ đem ngươi bắt lại, chặt đầu tế điện huynh đệ của ta. Người gây ở phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Cũng may có Diệp Tử vũ hồn dẫn đường, hắn mới có thể không ngừng tốc độ tăng lên, nếu không sớm đã bị đuổi kịp. Siêu. Một mũi tên từ phía sau lưng phóng tới, hắn tranh thủ thời gian hướng phải tránh né. Phanh. Kinh đạo 10 phần tên nỏ bắn vào bên cạnh thân cây bên trong, mũi tên không có nhập hai thốn có dư. Mặc dù tiểu hầu ra đem đối phương đưa vào có dã thú địa phương, nhưng người gầy khẩn cấp năng lực rất mạnh, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm đem đột nhiên nhảy ra dã thú, một tiện bắn cái xuyên thấu. Cứ như vậy, một cái ở phía trước chạy, một cái ở phía sau truy, khoảng cách khi thì kéo ra, khi thì rút ngắn. Ngâm độc tên nỏ rất nhanh dùng hết, người gây xuất ra một cái khác gấm không có ngâm độc tiễn, tiếp tục phát xạ. Tiêu thần sơ ý một chút, cánh tay trái bị tên nỏ mở ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Muội! Hắn sổ một câu nói tục, không nên khinh địch, càng không nên bởi vì đối phương độc tiễn không có liền phất lở, đây chính là trực tiếp nhất trừng phạt. Diệp Tử Vũ Hồn từng áp dụng đánh lén, nhưng người gầy phản ứng rất nhanh, mỗi lần đều có thể thong dong né tránh, đồng thời dùng vũ hồn của mình tiến hành phản kích. Hắn vũ hồn là một thanh trúc tiết roi thép, có thể đem Diệp Tử Vũ Hồn ném ra rất xa. Tiểu Hầu gia hoảng hốt chạy bừa, xông ra mật lâm, phía trước xuất hiện một con sông. Ta sát, mặt sông độ rộng vượt qua 20 trượng, mặc dù nước sông đã kết băng lại cũng không dày, miễn cưỡng thừa nhận được người dẫm đạp, chỉ khi nào bên trên mặt băng, chung quanh đều không ẩn nấp chi vật, mình khẳng định lại biến thành địch nhân miệng ngắm. Một lần nữa chui về rừng. Đoán chừng người gầy sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, đến cùng nên làm cái gì? Chương 134, thần bí thu hoạch. Trước sau sông lớn, phía sau có truy binh. Siêu. Một mũi tên từ bên người bay qua, Tiêu Thần cắn răng một cái, hai chân mánh đạp mặt đất, thân thể giống như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng, vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung. Siêu siêu. Tên nỏ cắm thân thể của hắn bay qua, không hề trúng đích. Thân ở không trung hắn, đột nhiên rỗi ra hữu quyển, tại khoảng cách mặt băng một mét chỗ, đột nhiên oanh ra. Bành. Bịch. Mặt băng bị nện ra một cái lỗ tròn, hắn đi theo vào nước, ra sức hướng chỗ sâu đâm. Siêu. Một mũi tên đi theo bắn vào, nước lực cản muốn so không khí lớn hơn 700 lần, tên nỏ tốc độ cấp tốc giảm nhỏ, tăng thêm cán tên mật độ nhỏ hơn nước, lực cản tăng thêm sức nổi, kình xạ tên nỏ chỉ trong nước ghé qua xa mấy mét, liền đánh mất toàn bộ lực đạo. Trong nước Tiêu Thần giống như một đầu linh hoạt con cá, hai tay vẩy nước, hai chân có tiết tấu đong đưa, theo dòng nước hướng phía trước phương du đi. Tại mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua mặt băng lờ mờ có thể nhìn thấy dưới nước hắn. Siêu siêu. Người gầy tiếp tục phát ra tên nỏ, nhưng cũng chỉ là bắn thủng mặt băng mà thôi, đối dưới nước Tiêu Thần lên không đến bất luận cái gì sát thương hiệu quả. Đáng ghét, có gan ngươi đi ra cho ta. Hắn khí la to, mặc dù con hàng này hồn sĩ đẳng cấp không thấp, lại không biết thủy tính, chỉ có thể tại trên bờ lo lắng xuông. Nhưng hắn hay là đuổi theo, người cũng không thể một mực đợi tại dưới nước, cũng nên đi lên lấy hơi, khi đó chính là cơ hội. Hồn sĩ nín thở thời gian, muốn so với người bình thường dài nhiều, ở trong kinh mạch lưu chuyển hồn lực, có thể vì huyết dịch theo. Vòng cung cấp dưỡng khí, chỉ cần là trải qua đặc thù huấn luyện người, tại dưới nước đợi một khắc đồng hồ thời gian, là không có vấn đề. Nước sông băng lạnh thấu xương, hơn nữa còn thường xuyên có mọc ra răng hung ác cá lớn xuất hiện, Tiểu Hầu gia nhất định phải treo lên 120 điểm tinh lực, chẳng những muốn tránh né trên bờ sát thủ, còn muốn né tránh trong nước những này muốn mạng ra hỏa. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn cầm hữu quyền hướng thượng du đi, một quyền mở ra mặt băng, đầu chui ra ngoài từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Siêu. Tên nỏ đi theo bàn tới, Tiểu Hầu gia không thể không lần nữa vào nước, hắn vẹn vẹn hô hít hai cái không khí mà thôi. Chuyển qua một cái sông xá về sau, dòng nước tốc độ đột nhiên tăng tốc, vừa mới bắt đầu hắn còn thật cao hứng, nhưng trong lòng rất nhanh nổi lên một loại bất tường báo hiệu. Dòng nước đột nhiên tăng thêm tốc độ, nói rõ phía trước đường sông xuất hiện cao độ chênh lệch, thường thấy nhất tình huống không ai qua được, thác nước. Vận khí sẽ không như thế tốt ta, thật chẳng lẽ là thác nước. Hắn trong nước trừng to mắt, phía trước cách đó không xa xuất hiện ánh sáng, mà lại có rất lớn tiếng nước truyền tới. Mẹ nó, thật sự là thác nước. Mới vừa rồi là trước có sông lớn phía sau có truy bình, hiện tại là trước có thác nước phía sau có truy bình, nổi lên mặt nước liền phải đối mặt sát thủ công kích, so sánh dưới, hay là thác nước an toàn hơn một chút. Hắn đem răng khẽ cắn, tăng tốc bơi lội tốc độ. Người gầy truy đến nơi đây, thả chậm bước chân, phía trước 300 mét đã không có đường, từ truyền đến cự lũ lụt âm thanh không khó phán đoán, kia là cái cao độ chênh lệch rất lớn thác nước. Trong nước Tiểu Hầu ra hai mắt nhắm lại, thân thể co lại thành một đoàn, dạng này có thể giảm xuống vào nước lúc lực trùng kích, bảo vệ mình. Đột nhiên huyền không cảm giác, sau đó cấp tốc rơi rơi, đây là một loại để người cảm giác hít thở không thông, duy trì một hồi lâu, hắn mới rơi vào trong nước. Bịch. Người gầy đứng tại thác nước một bên, bởi vì hơi nước lượn lờ, vậy mà một chút không nhìn thấy phía dưới đầm nước, đoán sơ qua ít nhất phải có mấy trăm mét chênh lệch, thậm chí vượt qua 1000 mét. Cắn răng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không dám nhảy đi xuống, mà là đi hướng phía cạnh, tìm kiếm đi xuống đường. Hô. Tiêu Thần đầu toát ra mặt nước. Từng ngụm hô hấp lấy, từ cao như vậy địa phương đến rơi xuống, xương cốt toàn thân cơ hồ đều bị đập tan đỡ. Cũng may hắn cuộn thành một đoàn, giảm thiểu vào nước lực cản, nếu không nhẹ thì gãy mấy cái xương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Dùng cả tay chân, từ trong đầm nước leo ra, tiểu phong thổi, toàn thân run lẩy bẩy. Hát xì. Hắn đánh cái đại đại hát xì, phải tìm có thể tránh gió địa phương, đốt đống lửa đem quần áo hơ cho khô, nếu không không phải cảm mạo không thể. Hồn sĩ thể chất so với người bình thường mạnh rất nhiều, nhưng cũng sẽ xuất hiện đau đầu nhức óc dạng này bệnh nhẹ. Hồn sĩ không thường sinh bệnh, chỉ khi nào sinh bệnh, muốn so với người bình thường khó trị hơn nhiều. Đặc biệt là tại loại nguy hiểm này hoàn cảnh hạ, bảo trì khỏe mạnh thể phách rất cần thiết. Ánh mắt chiếu tới chỗ, xuất hiện một cái sơn động. Nửa khắc về sau, trong sơn động giấy lên một đống lửa, tiểu hầu ra dùng nhánh cây làm cái giá đỡ, đem áo ngoài tất cả đều cởi ra dựng ở phía trên nướng. Trong ba lô đồ vật cũng, tất cả đều ẩm ướt, bao quát bốn cái đen nhảy linh thi thể. Muội, cái kia gầy tê dại cán còn thật lợi hại, ca hơi kém liền cắm ở trong tay của hắn. Hắn phát ra cảm thán, vừa rồi đào vong trên đường tiêu hao quá nhiều thể năng, vô cùng cần thiết ăn chút đồ vật bổ một chút. Ánh mắt tự nhiên rơi vào đen nhảy linh trên thân thể, tuy nói thứ này là hoàn thành nhiệm vụ ác không thể thiếu nước cờ đầu, nhưng bắt giữ bọn chúng thực tế là rất dễ dàng, trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Diệp Tử Vũ hồn một trận bay múa về sau, hai con đen nhảy linh hoàn thành lột ra cùng khứ trừ nội tạng quá trình, tiếp lấy liền gác ở trên lửa bắt đầu nướng. Chỉ trong chốc lát, thịt nướng tư tư bốc lên dầu, lập tức mùi thơm bốn phía. Rải lên một ít muối, mùi thơm càng thêm nồng đậm, hắn bắt đầu ăn như gió cuốn. Chất thịt mặc dù có chút cứng rắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại khó được mỹ vị. Hai con đen nhảy linh vào bụng, trước đó hàn ý bị quét sạch, áo ngoài cũng nướng không sai biệt lắm, hắn một bên hướng trên thân xuyên, một vừa quan sát đầu này sơn động. Động rất sâu, mà hắn chỉ là tại cửa hang vị trí hoạt động, giờ phút này cơm nước no nê, đương nhiên phải vào bên trong tìm kiếm một phen. Cầm lên một cây củi lửa khi bó đuốc, đi hơn 100 mét về sau, rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái mấy 10 mét vuông hình vuông không gian. Sơn động đến nơi đây im bặt mà dừng. Nơi này giống như có người ở. Hắn cây đuốc đem cắm ở vách đá một cái trong lỗ nhỏ, tại vị ở góc đông nam địa phương, che kín một khối tấm thảm. Đưa tay quăng lên tấm thảm kéo một phát, tấm thảm không có bị kéo lên, mà là hóa thành từng khối, theo kích thích bụi mù, nhao nhao rơi hạ xuống. Dê mao chế thành tấm thảm. Có thể mục nát đến trình độ như vậy, ít nhất phải hơn ngàn năm, hắn hướng xuống nhìn lại, sau đó không tự chủ được lui lại hai bước. Nguyên lai tấm thảm phía dưới đang đắp là một bộ xương khô. Xương khô chỉnh tư thế ngồi thế, sau dựa lưng vào vách đá, người mặc đồng dạng mục nát nhanh không còn hình dáng tuyết ngân giáp ra. Hẳn là người này tại trước khi chết, mình cho mình đắp lên thảm lông cựu tử, trên tường lửa đem hỏa diễm chớp động, thi cốt hung trước ánh sáng lóe lên. Thứ gì?